Chương 1628, vây quét chương 1628, vây quét không chấp sự, ngài quả nhiên là anh minh thần võ, nếu không có ngài khăng khăng lưu lại, chúng ta khả năng liền bỏ qua bắt lấy cái này Trần Diệp cơ hội. Đúng vậy à, ngài đôi mắt này thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong đều chạy không khỏi ngài pháp nhãn. Không sai, không chấp sự mắt sáng như lúc, nhu tính sâu xa, thật là chúng ta mẫu mực. Giờ phút này một đám huyết thủ giáo tà tu bắt đầu đối với Vô Minh Lưu cần thúc ngựa. Tốt, thiếu mông ngựa, nhanh đi thông chi khu vực trung ương đệ tử, để bọn hắn nhìn kỹ chút Trần Diệp, nếu để cho cái này Trần Diệp chạy, ta không tha cho các ngươi. Vô Minh sắc mặt nghiêm túc quát lớn đám người một câu, bất quá trách mắng thì trách mắng, đáy lòng của hắn đúng đám người lần này mông ngựa, lại là mười phần hưởng thụ. Đúng đúng đúng. Đám người liên tục gật đầu, vội vàng đi liên hệ khu vực trung ương đồng môn tà tu. Đúng rồi, không chấp sự, chúng ta muốn hay không hiện tại đuổi theo? Lúc này một cái huyết thủ giáo tà tu nhìn lướt qua Trần Diệp rời đi phương hướng, nhịn không được đề nghị. Nhưng mà Vô Minh nghe được hắn, lại là sắc mặt tối sầm, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là muốn hại chết ta, hay là chính ngươi muốn chết ta? Cái kia Trần Diệp mặc dù nhất định sẽ rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng hắn hiện tại vẫn như trước hay là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hiện tại đuổi theo, ngươi là chán sống sao? Là thuộc hạ đường đột. Huyết thủ kia dạy đệ tử vội vàng túi đầu xuống nhận tội, không dám ngủ đề nghị. Tiến về khu vực trung ương trên đường. Trần Diệp một bên đi đường, một bên kiểm tra Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt các loại một đám tà tu nhận không gian. Ta sát, liền hai khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, cái này quá xui xẻo đi. Tại bọn này tà tu nhận không gian vơ vét một lần sau, Trần Diệp sắc mặt kéo xuống. Hai cái chồng cảnh ngũ giai nhận không gian, tám cái chồng cảnh tứ giai nhận không gian, thế mà chỉ vơ vét đến hai khối khắc la lạp tinh thể, kết quả này Trần Diệp cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này hai khối áp xúc khắc la lạp tinh thể tăng thêm trước đó lục tục no ngoe thu hoạch được ba khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, cũng chỉ có năm khối. Hắn hiện tại ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian chỉ có thể duy trì 176 giây. Dựa theo mỗi khối áp xúc khắc la lạp tinh thể có thể tăng lên 3 giây duy trì thời gian. 5 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể cũng chỉ có thể đem hắn duy trì thời gian kéo dài đến 191 giây. Nếu như đột phá trồng cảnh tam giai cần 200 giây, vậy cũng còn kém 3 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp khẽ lắc đầu. Nếu như có thể nhiều vơ vét ra 3 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, hắn cũng sẽ không cần đội vã đi săn giết trung cấp khắc la lạp. Bất quá cũng là còn tốt, lấy thực lực của hắn bây giờ đơn giết trung cấp khắc la lạp hẳn không có vấn đề. Liền xem như rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đã mất đi làm bằng kim loại ngân cốt cảnh siêu phàm đặc tính, nhưng cường độ nhục thân sẽ không thoái hóa, nương tựa theo nhịn đánh cường độ nhục thân, hắn cũng là có thể mãi chết trung cấp khắc la lạp. Cho nên Trần Diệp lúc này cũng là sẽ không vì áp xúc khắc la lạp tinh thể phát sầu, chỉ bất quá muốn hao phí chút thời gian mà thôi. Nếu như đột phá trồng cảnh tam giai thời gian, chậm trễ quá lâu, hay là có nhất định nguy hiểm. Dù sao trước mắt ngày đó đao cửa cùng huyết thủ dạy người không biết tung tích, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là đám người này cũng không có từ bỏ đuổi giết hắn, mà là tại hắn rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau xuất hiện, vậy liền thật nguy hiểm. Hắn không có khả năng mỗi lần đều làm đến hiểm tử hoàn sinh. Thầm nghĩ đến những tai họa ngầm này, Trần Diệp cũng là bước nhanh hơn. Mặt khác, mặc dù Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt các loại một đám tà tu trong nhẫn không gian chỉ có 3 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, nhưng linh thạch, đan dược, các loại linh dược thông thường tài nguyên nhưng cũng có không ít. Đương nhiên, bọn hắn tài sản khẳng định không có cách nào cùng Tần Thiên Bảo loại danh môn chính phái này xuất thân đệ tử đánh đồng. Bất quá Trần Diệp mò được gần 100 triệu linh thạch. Bây giờ hắn nhẫn không gian linh thạch đã trồng đến lít nha lít nhít, như là từng tòa ngọn núi. Hắn hiện tại trọn vẹn có một chút 600 triệu linh thạch. 1,6 ước đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Con số này chính là ngũ phẩm võ giả, cũng chưa chắc cầm ra được. Hiện tại hắn là thật không thiếu linh thạch. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, điểm này 600 triệu tuyệt đối có thể chèo chống hắn đột phá tới tam phẩm võ giả, thậm chí là tứ phẩm. Về phần linh dược, đan dược các loại tư nguyên, Trần Diệp đều chất đầy mấy cái cỡ trung nhận không gian. Hiện tại hắn đến cùng có bao nhiêu linh dược cùng đan dược, chính hắn đều đến không hết. Về phần khắc la lạp tinh thể, cũng đầy đủ có hơn bạc khối, căn bản dùng không hết. Đương nhiên, chủ yếu là khắc la lạp tinh thể đối với hắn hiện tại trồng cảnh cơ bản không có tác dụng gì. Bất quá để vui mừng chính là, từ Quách Lâm Đông cùng Lâm Thu Nguyệt hai người nhận không gian, hắn ngoại ý muốn phát hiện 10 khối khắc la lạp tinh tinh. Cái này khắc la lạp tử quang rạng rỡ, như tím bảo thạch. Khắc la lạp tinh tinh thế nhưng là so áp xúc khắc la lạp tinh thể càng thêm hi hữu, càng thêm chân quý trồng cảnh tài nguyên, sinh ra từ tại cao cấp khắc la lạp. Phát hiện này cũng là để Trần Diệp phấn chấn không thôi. Lúc đầu hắn coi là có thể mượn dùng những này khắc la lạp tinh tinh tiến hành trồng cảnh, đáng tiếc thất bại trước mắt hắn thực lực còn không luyện hóa được. Đây cũng là để Trần Diệp có loại không vui một trận cảm giác. Bất quá cũng hợp lý, khắc la lạp tinh tinh căn bản là tam phẩm trồng cảnh võ giả mới có thể dùng được tài nguyên, nói cách khác, khắc la lạp tinh tinh là cho trồng cảnh ngũ giai đột phá trồng cảnh lục giai cùng 6 bên trên 7, 7 bên trên 8, 8 thượng cửu, 9 bên trên 10 cần có tài nguyên. Hắn mới trồng cảnh nhị giai, không cách nào luyện hóa, cũng rất bình thường. Có lẽ chờ hắn đột phá trồng cảnh tam giai hoặc là tứ giai liền có thể luyện hóa cũng có nói. Đem Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt các loại một đám tà tu nhận không gian vơ vét sạch sẽ sau, Trần Diệp tiện tay đem những người này nhận không gian ném vào một con sông bên trong. Những tà tu này nhận không gian bên trên đều tự mang định vị minh văn, mang ở trên người, trung quy không an toàn. Sau đó, Trần Diệp một đường phi nước đại, tại 86 lần phủ quang cảnh tốc độ xuống, hắn không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới khu vực trung ương. Bất quá khi tiến vào khu vực trung ương trước, toàn bộ khắc la lạp xâm lâm đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Bất chi bất giác, khắc la lạp xâm lâm bên trong thổi lên kinh khủng phong bạo, vô số xích vụ từ khu vực hạch tâm, cũng chính là Khắc La Lạp thế giới lối vào bọn tới. Nguyên bản coi như bình tĩnh Khắc La Lạp xâm lâm, trong nháy mắt trở nên sôi trào bạo động đứng lên, toàn bộ rừng rậm tựa như là sống đến đây một dạng. Ven đường gặp phải Khắc La Lạp cũng nhao nhao phát ra kinh khủng gầm nhẹ. Cảm thụ Khắc La Lạp xâm lâm biến hóa, Trần Diệp không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Khắc La Lạp xâm lâm lần này biến hóa nguyên do, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đây là xích vụ muốn thủy triều lên, cũng chính là kết nối Khắc La Lạp thế giới thời không thông đạo bắt đầu chu kỳ tính phun ra xích vụ. Ý vị này không bao lâu, toàn bộ Khắc La Lạp xâm lâm đều sẽ bị xích vụ bao phủ, đến lúc đó xích vụ nồng độ sẽ kịch liệt tăng lên, sẽ đạt tới một võ giả khó mà sinh tồn tình trạng, coi như vạn linh võ giả cùng tam phẩm trồng cảnh võ giả tới, cũng sẽ bị xích vụ cho dị hóa, căn bản là không có cách sinh tồn. Xích vụ thủy triều lên liền đại biểu Khắc La Lạp xâm lâm sắp đóng lại. Muốn lần nữa tiến vào bên trong đi săn, liền phải xích vụ thủy triều xuống. Về phần cụ thể lúc nào thủy triều xuống, cái này không ai nói rõ được. Có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng, có lẽ một năm, có lẽ càng lâu nói không chừng, cái này phải xem vận khí. Vận khí tốt, khả năng mấy ngày xích vụ liền thủy triều xuống. Bất quá bình thường Khắc La Lạp xâm lâm thủy triều lên cũng sẽ không vượt qua nửa năm, căn bản là hai tháng đến ba tháng. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian đột phá trồng cảnh tam giai. Nếu như chờ đến lần sau lại tiến mảnh này Khắc La Lạp xâm lâm, khả năng chính là mấy tháng sau. Mấy tháng? Trần Diệp làm sao có thể chờ lâu như vậy? Quét mắt không ngừng từ khu hoạch tâm bọn tới xích vụ triều dâng. Hắn không lại trì hoãn thời gian, bước nhanh hướng chui vào khu vực trung ương. Theo Khắc La Lạp xâm lâm thủy triều lên, không dùng đến mấy ngày, mảnh này Khắc La Lạp xâm lâm liền không cách nào lại đi săn. Hắn nhiều nhất còn có 2 đến 3 thời gian có thể tại Khắc La Lạp xâm lâm hoạt động, thậm chí thời gian này khả năng sẽ còn ngắn hơn. Nhất định phải bắt lấy còn lại cái này 1-2 ngày, tranh thủ nhiều săn giết trung cấp Khắc La Lạp. Tiến vào khu vực trung ương sau, không bao lâu, Trần Diệp thể nội hổ báo lôi âm, thủy hải triều sinh các loại nội tại đặc thù dần dần biến mất, bên ngoài thân kim quang ngân hà cũng biến thành 10 phần ảm đạm, da thịt cũng từ hoàng kim chi biến sắc thành vàng nhạt. Hắn trung vi là từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cường độ nhục thể của hắn không có vì vậy thoái hóa, cái này cũng cho hắn bảo lưu lại săn giết trung cấp Khắc La Lạp năng lực. Từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống, cũng là để Trần Diệp cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Hắn không khỏi tăng tốc bước chân ở trung ương khu vực tìm kiếm lên trung cấp Khắc La Lạp tung tích. Cùng lúc đó, Vũ Sơn buồn điện, tại Trần Diệp rời đi sau 10 phút, Thiên Nam môn, huyết thủ dạy người cũng bắt đầu hướng trung ương khu vực xuất phát. Bất quá tại hai nhóm nhân mã tại vừa đi ra Vũ Sơn buồn điện, liền thấy từ khu vực hạch tâm bọn tới xích vụ triều dâng. Vũ Sơn buồn điện bên ngoài, một mảnh hoa thụ trong rừng. Nhìn qua phía trước vọt tới xích vụ triều dâng, Triệu Thiên cùng lông mày chậm rãi nhăn đứng lên, đáng chết thế mà lúc này thủy triều lên. Hắn mắng một tiếng, lập tức quay đầu đúng đám người hô, các ngươi cho ta thêm bước nhanh phạt, cái này Khắc La Lạp xâm lâm lập tức liền muốn bị xích vụ bao phủ lại, chúng ta nhất định phải tại nó bị dìm ngập trước, cầm xuống cái kia Trần Diệp. Nghe xong tiếng hô của hắn, một đám tiên đao môn đệ tử cũng liền bận bịu tăng nhanh bộ pháp. Còn có, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta thúc giục khu vực trung ương các minh đệ, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều tra Trần Diệp tung tích, mặt khác, để bọn hắn chú ý Trần Diệp trạng thái. Một khi Trần Diệp từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất cho ta biết. Triệu Thiên cùng dặn dò đám người vài câu sau, liền bước nhanh hơn. Vũ Sơn buồn địa phía đông, trong một khu rừng trúc, Vô Minh dẫn một đám huyết thủ giáo tà tu cũng phát hiện xích vụ triều dâng tiến đến. Bọn hắn đồng dạng bước nhanh hơn hướng trung ương khu vực mà đi. Song phương tình báo thật đúng là linh thông, khi tiến vào khu vực trung ương trước, Thiên Đao môn cùng huyết thủ dạy đám người liền nhận được Trần Diệp rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tin tức. Tin tức này cũng là để Triệu Thiên cùng Vô Minh phấn chấn không thôi. Hai người càng là thoát ly đội ngũ, ra tốc hướng phía khu vực trung ương tiến đến, thậm chí hận không thể bay qua. Trần Diệp hai Trần Diệp, rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, lần này ngươi dù sao cũng nên xong đời đi. Triệu Thiên cùng lấy 81 lần phù quang cảnh tốc độ hướng trung ương khu vực chạy như điên, nay sẽ hắn đáy mắt tham lam cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt, nội tâm của hắn kích động giống như sôi trào nước nóng, sao động không ngừng. Ta nhất định phải đem Trần Diệp tiểu tử này mang về tông môn luyện thành nhân đan, giúp ta đột phá làm bằng kim loại ngân cảnh. Từ khi kiến thức đến Trần Diệp bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mạnh bao nhiêu sau, Triệu Thiên cùng đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh khát vọng liền càng phát ra không thể vãn hồi. Khắc La Lạp xâm lâm, khu vực trung ương. Khi tiến vào khu vực trung ương không đến 5 phút đồng hồ, Trần Diệp đã tìm được một đầu trung cấp Khắc La Lạp. Cũng là không phải hắn vận khí tốt bao nhiêu, mà là bởi vì xích vụ triều dâng đến, để khu vực trung ương trung cấp Khắc La Lạp trở nên bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu phát ra vang động trời gầm rú. Mà lần theo những ngày tiếng hô, Trần Diệp tự nhiên là rất nhanh liền tìm được trung cấp Khắc La Lạp tung tích. Phía đông, một mảnh đầm lầy dừng trước. Nhìn ở phía trước trong đầm lầy trung cấp Khắc La Lạp, Trần Diệp thần sắc phấn chấn, thật đúng là phúc hệ họa chỗ theo, phúc là nơi họa đang nằm, không nghĩ tới cái này xích vụ triều dâng còn giúp ta một thanh, không, có lần này thủy triều lên, nói không chừng ta nửa giờ đều chưa hẳn có thể tìm tới một đầu trung cấp Khắc La Lạp. Lúc này trong đầm lầy đầu này trung cấp Khắc La Lạp không ngừng phát ra ngao 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 gầm rú, khàn khàn mà hung mãnh. Trần Diệp không có trì hoãn, hắn đứng tại đầm lầy bên cạnh, chặt mấy cây cây làm ra động tĩnh đến hấp dẫn trong đầm lầy đầu kia trung cấp Khắc La Lạp chú ý, hắn khẳng định không có khả năng tiến vào đầm lầy cùng đầu này trung cấp Khắc La Lạp chiến đấu, dù cho có thể chém giết, cũng là làm ít công to. Rất nhanh, trong đầm lầy đầu này không ngừng gầm rú trung cấp Khắc La Lạp liền phát hiện Trần Diệp làm ra động tĩnh, nó quay đầu hướng Trần Diệp xem ra, một đôi không mang theo mảy may tình cảm con ngươi phát ra khát máu quan mang. Ngao đầu này trung cấp Khắc La Lạp gầm rú một tiếng, lập tức hóa thành một trận màu xanh lá gió lốc hướng Trần Diệp cuốn tới. Trong miệng nó gầm rú không ngừng, tiếng gầm chấn động đến chung quanh cây cối đung đưa không ngừng. Trần Diệp bước nhanh triệt thoái phía sau, cấp tốc đem đầu này trung cấp khắc la lạp dẫn xuất địa phương đầm lầy phạm vi, đi tới bên cạnh rừng cây nhỏ. Cái này trung cấp khắc la lạp vừa tiến vào rừng cây nhỏ, Trần Diệp rút kiếm liền hướng nó chém đi qua. Hắn trên thân kiếm nở rộ màu lưu ly hào quang, thân kiếm phảng phất dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ thủy tinh. Hắn một kiếm này khí thế hung mãnh, chém ra khủng bố tiếng nổ, ngay cả hư không đều phảng phất bị cắt chém, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cùng võ giả khác biệt, trung cấp khắc la lạp linh trí thấp kém, thậm chí không bằng rất nhiều phổ thông động vật. Đối mặt hắn một kiếm này, cái này trung cấp khắc la lạp là không tránh không né, chỉ là vung chảo mò về Trần Diệp ngực. Như đổi lại trước đó, Trần Diệp khẳng định sẽ tránh né mũi nhọn, chủ động né tránh trung cấp khắc la lạp công kích, nhưng bây giờ cường độ nhục thể của hắn đã đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cứ việc không phát huy ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh uy năng, nhưng chọi cứng trung cấp khắc la lạp tiến công, vấn đề hẳn là không lớn. Lúc này Trần Diệp cũng là không tránh không né, định lấy cái này trung cấp khắc la lạp một chảo, một kiếm chém đi qua. Phanh! Hắn một kiếm này rắn rắn chắc chắc rơi vào đầu này trung cấp khắc la lạp đỉnh đầu, kinh khủng kiếm ý bắn ra ra, đầu này trung cấp khắc la lạp đầu trực tiếp liền bị bổ ra, xương đầu vỡ vụn, nồng đậm màu xanh lá óc bắn ra mà ra, đổ Trần Diệp một thân. Trần Diệp đối với cái này cũng là không chê, cái này khắc la lạp óc nghiêm chỉnh mà nói cũng là có nhất định phụ trợ tu luyện công hiệu, bất quá hiệu quả bình thường, không đến mức vì điểm ấy óc liền săn giết trung cấp khắc la lạp. Mà Trần Diệp bổ ra cái này trung cấp khắc la lạp đầu lâu sát na, cái này trung cấp khắc la lạp móng nuốt cũng chộp vào Trần Diệp lồng ngực. Đổi lại mặt khắc trồng cảnh tứ giai, thậm chí trồng cảnh ngũ giai người, chúng vào như thế chảo, cũng tất nhiên ra chóc thịt bong kết cục, thậm chí khả năng trái tim đều sẽ bị trực tiếp bổ nát. Nhưng cái này trung cấp khắc la lạp móng nuốt đập vào Trần Diệp trên lồng ngực, lại chỉ là lưu lại mấy đầu màu đỏ nếp gấp, tựa như là một dấu bàn tay mở dạng, ngay cả vết máu đều không có. Điều này nói rõ cái này trung cấp khắc la lạp tiến công ngay cả da của hắn đều không phá nổi. Quả nhiên, ta mặc dù rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng nhục thân nhưng như cũ có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường độ. Quét mắt ngực màu đỏ nếp gấp, Trần Diệp triệt để an tâm, mặc dù hắn rất khẳng định trung cấp khắc la lạp không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, bây giờ thành cố định sự thật, cũng là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Một người một thú lẫn nhau chịu đối phương một kích, cũng đều nhao nhao lùi lại mười mấy mét. Bất quá Trần Diệp cũng không có thụ thương, mà đầu này trung cấp khắc la lạp, đầu lại là nở hoa rồi. Ổn định thân hình sau, Trần Diệp cũng là lần nữa hướng đầu này trung cấp khắc la lạp đánh tới, tại xác nhận trung cấp khắc la lạp không đả thương được chính mình sau, hắn cũng không còn bố trí phòng vệ, hoàn toàn là một bộ dân liệu mạng đấu pháp. Mà lúc này đối diện đầu này trung cấp khắc la lạp cũng đồng dạng hướng Trần Diệp đánh tới, cũng là một bộ không muốn mạng tư thế, dù cho đầu của nó đã bị bổ ra, nhưng ở trên khí thế cũng là một bước cũng không nhường. Bất quá cái này trung cấp khắc la lạp sức khôi phục hay là quá mức kinh người, cứ như vậy ngắn ngủi không đến 2 giây, bị đánh thành hai nửa đầu lâu liền đã nhanh khép lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp ánh mắt trầm xuống, không thể để cho nó khôi phục, đến tiếp tục tạo thành tổn thương mới được. Siêu. Một người một thú đảo mắt lại lần nữa đụng vào nhau. Lần này Trần Diệp trực tiếp phát hung ác, liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, căn bản cũng không quản đối diện đầu này trung cấp khắc la lạp như thế nào đối với mình phát động công kích. Hắn tự mệnh hướng đầu lâu cùng chỗ cổ phát lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết chết trung cấp khắc la lạp nhất định phải từ chỗ cổ ra tay, những bộ vị khác đều không được. Đối ứng áp xúc khắc la lạp tinh thể chỗ ngực cùng phía sau lưng vị trí đều có đằng giáp bảo hộ, lực lượng của hắn căn bản không phá nổi đằng giáp phòng ngự. Về phần địa phương khác thì như tay chân chặt cũng không có ý nghĩa. Tóm lại không lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể, cái này trung cấp khắc la lạp sẽ cùng tại bất tử chi thân, căn bản giết không chết. Cùng lúc đó, đối diện đầu này trung cấp khắc la lạp cũng không ngừng đúng Trần Diệp vung chảo. Song phương đều không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ, hoàn toàn một bộ không muốn mạng mãng phu đấu pháp. Bất quá song phương dám đánh như vậy, đều có chỗ ỷ vào, một cái là ỷ vào nhục thân cường hành, một cái là đầu óc ngu si cùng ỷ vào sinh mệnh lực cùng sức khôi phục thịnh vượng. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lúc này, Trần Diệp cùng đầu này trung cấp khắc la lạp, căn bản là tất cả đánh tất cả, ngươi bắt ta một chút, ta chặt ngươi một kiếm, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu đến cháy bỏng, khó phân thắng bại. Cái này trung cấp khắc la lạp đầu đều bị chặt bay, nhưng song chảo vẫn tại điên cuồng tấn công Trần Diệp. Cùng lúc đó, cái này trung cấp khắc la lạp nô ra mười mấy cây dây leo chui vào lòng đất, bắt đầu hấp thu đại địa sinh cơ. Chỉ thấy nó thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trên cổ vô số dây leo lẫn nhau quấn quanh xen lẫn, chính nhanh chóng dựng dục ra một viên đầu lâu mới. Mà Trần Diệp thì là không biết mệt mỏi vung chặt trường kiếm trong tay. Ỷ vào đầu này trung cấp khắc la lạp không đả thương được chính mình, hắn một bước cũng không nhường, định lấy đầu này trung cấp khắc la lạp tổn thương, cưỡng ép tiến công. Tại hắn cái này như cuồng phong mưa rào thế công, đầu này trung cấp khắc la lạp khôi phục không ngừng hấp thu đại địa sinh cơ khôi phục chính mình, nhưng vẫn như cũ chống cự không nổi Trần Diệp tổn thương. Tốc độ khôi phục của nó vẫn không có Trần Diệp tạo thành thương thế nhanh. Trần Diệp cũng là căn bản không cho cái này trung cấp khắc la lạp cơ hội khôi phục, trong tay hắn kiếm đều nhanh vung ra tàn ảnh liền liều mạng hướng đầu này khắc la lạp cái cổ cùng hai vai vị trí chặt. Tại Trần Diệp loại này của mình loạn tạc tiến công bên dưới, cái này trung cấp khắc la lạp căn bản là không có cách dựng dục ra tân sinh đầu lâu. Rất nhanh, tại Trần Diệp không ngừng tiến công bên dưới, đầu này trung cấp khắc la lạp bả vai dần dần bổ ra, mà Trần Diệp thì là chiếu vào chỗ này lỗ hổng, đông nhiên hướng xuống chặt. Vai hướng xuống chính là vị trí trái tim, cũng chính là áp xúc khắc la lạp tinh thể vị trí. Rất nhanh lại qua một phút đồng hồ, tại Trần Diệp không ngừng nỗ lực dưới, hắn rốt cục đem đầu này trung cấp khắc la lạp vai trái cho nghiêng nạo xuống tới. Vai liên quan ngực trái bộ vị chóc ra, lộ ra bên trong màu xanh lá tinh thể. Viên này màu xanh lá tinh thể chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt, chính là áp xúc khắc la lạp tinh thể. Trần Diệp thấy thế, sắc mặt vui mừng. Hắn vội vàng huy kiếm tại đầu này trung cấp khắc La Lạp thể nội bẩy một cái, trong chốc lát, cái này trung cấp khắc La Lạp ngực khối kia áp xúc khắc La Lạp tinh thể liền bị chọn lấy đi ra. Trần Diệp thân ảnh nhảy lên, nhảy đến không trung tiếp nhận khối này áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Rốt cục ta rốt cục có thể săn giết trung cấp khắc La Lạp. Trần Diệp cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Giờ này khắc này, hắn không chỉ có là bởi vì có thể thu hoạch được áp xúc khắc La Lạp tinh thể mà cao hứng, một cô mãnh liệt cảm giác thành tựu ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Cố gắng lâu như vậy, hắn rốt cục làm được. Giờ khắc này, Trần Diệp vui sướng trong lòng khó mà che giấu. Mà một bên đầu kia mất đi động lực nguồn suối trung cấp khắc La Lạp cũng rốt cục đình chỉ khôi phục sinh cơ, trùng điệp ngã xuống. Trần Diệp đè xuống trong lòng vui sướng cùng cảm giác thành tựu, hắn bước nhanh rời đi địa phương đầm lầy này. Vẫn chỉ là săn giết một đầu trung cấp khắc La Lạp, không thể được ý, không có khả năng kiêu ngạo, bây giờ xích vụ triều tịch tiến đến, có thể đi săn trung cấp khắc La Lạp thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian. Mặt khác ngày đó đao cửa cùng huyết thủ dạy người này sẽ chỉ sợ đã trong bóng tối bắt đầu tìm kiếm ta đến tranh thủ thời gian thu thập áp xúc khắc La Lạp tinh thể đột phá trồng cảnh tam giai mới được. Lúc này Trần Diệp dưới đáy lòng âm thầm tỉnh táo chính mình. Hắn cũng không muốn thiên đao môn cùng huyết thủ dạy người sẽ như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Hắn rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh chuyện này, khẳng định cũng giấu giếm không nổi, mà lại lúc trước hắn không hiểu thấu lại đột nhiên rời đi Vu Sơn một địa, tất nhiên sẽ gây nên một số người ngờ vực vô căn cứ. Nếu như ngày đó đao cửa cùng huyết thủ dạy người một mực tại bí mật quan sát hắn, nói không chừng đối phương đã sớm phát giác được trên người hắn vấn đề, thậm chí đối phương khả năng lấy đoán được hắn sẽ rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, này sẽ thiên đạo môn cùng huyết thủ dạy người khả năng đã đang tìm trên đường đi của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Trần Diệp không khỏi bước nhanh hơn. Một bên khác, Thiên Đao Môn, huyết thủ dạy người lúc này vì tìm kiếm Trần Diệp tung tích, bắt đầu ở khu vực trung ương triển khai địa thám thức tìm kiếm. Song phương nhân mã cơ hồ toàn diện xuất động. Khu vực trung ương diện tích mặc dù không có nội địa lớn như vậy, nhưng cũng không tính là nhỏ, muốn ở chỗ này tìm tới một người, tuy nói không đến được mỏ kim đáy biển tình trạng, nhưng cũng cảm thấy không dễ dàng. Cứ việc Thiên Đao Môn cùng huyết thủ dạy nguyên bản ở trung ương khu vực hoạt động người, trước đó cũng có phát hiện qua Trần Diệp tung tích, nhưng rất nhanh cũng liền mất dấu. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là một chút trồng cảnh tứ giai nhân viên, cũng không dám trắng trợn theo dõi Trần Diệp. Chương 1629, ngươi trốn ở chỗ này. Chương 1629, ngươi trốn ở chỗ này. Mà Trần Diệp lại không thể một mực tại địa phương dừng lại, cho nên Song Phương rất nhanh cũng liền bị mất Trần Diệp tung tích. Bất quá Thiên Đao Môn, huyết thủ dạy người lần này tranh đoạt đỏ rễ trong chiến đấu, tổn thất tương đối nhỏ, so với Vệ Linh dạy, Thiên Kiếm Tông, Hồng Trần Tông thế lực ba bên tổn thất nhỏ hơn nhiều. Cho nên bọn hắn lúc này nhân viên coi như sung túc, có thể ở trung ương khu vực tạo dựng một cái tương đối hoàn chỉnh mạng lưới tình báo. Chỉ cần Trần Diệp hiện thân, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện cũng quá chặt. Từ địa phương đầm lầy sau khi rời đi, Trần Diệp lần theo trong rừng tiếng giống, rất nhanh liền tìm được con thứ hai trung cấp khắc La Lạp. Hắn hay là cùng trước đó một dạng, bắt trước làm theo, khai thác không muốn mạng đấu pháp. Không đến 3 phút, đầu này trung cấp khắc La Lạp liền bị hắn cầm xuống. Lần này chém giết tốc độ so lần thứ nhất trọn vẹn nhanh hơn 2 phút đồng hồ, hiển nhiên đối với loại này không muốn mạng đấu pháp, hắn dần dần bắt đầu quen thuộc. Không có lưu lại, Trần Diệp bắt đầu tìm kiếm con thứ ba trung cấp khắc La Lạp. Mà đang tìm kiếm con thứ ba trung cấp khắc La Lạp thời điểm, hắn bị người theo dõi. Khu vực trung ương, phía đông, nào đó trong rừng. Ai đây? Cút ra đây! Trần Diệp quay đầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng ngoài trăm thước mảnh kia đông cỏ tranh, vừa mới đường tắt nơi này thời điểm, hắn hiểu được đã nhận ra có người đang theo dõi hắn, mặc dù đối phương rất cẩn thận, nhưng từ khi bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, thân thể của hắn trạng thái năng lực nhận biết càng thêm nhạy cảm, thị lực cùng tính lực cũng biến thành tốt hơn, mặc dù hắn hiện tại ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, phần này cảm giác bén nhạy cùng quan sát vẫn còn tại. Cho nên tại người này chuẩn bị theo dõi chính mình sát na, Trần Diệp liền phát hiện đối phương. Lúc này ở đông cỏ tranh sau, một cái huyết thủ giáo tà tu che miệng, ngừng thở, sắc mặt khẩn trương ngồi xổm ở một đống đông cỏ tranh bên trong. Nghe được Trần Diệp thanh âm, sắc mặt hắn đại biến, trong mắt thần sắc hốt hoảng, trong lòng càng căng thẳng hơn. Không ra đúng không? Trần Diệp nhìn qua ngoài trăm thước mảnh kia đông cỏ tranh, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Một giây sau, trong tay hắn nhiều hơn một thanh bí ngân kiếm. Hắn giơ lên bí ngân kiếm, cánh tay ngửa ra sau, lập tức dống nhiên đem bí ngân kiếm hướng mảnh kia đông cỏ tranh ném mạnh mà ra. Trường kiếm bay ra, như một tia chớp xuyên qua trời cao, hướng mảnh kia đông cỏ tranh vọt tới. Trường kiếm lướt qua hư không, vang lên gào thét tiếng xé gió này giống như nhanh như tên bắn mà vụt qua đường sắt cao tốc, trận trận rung động. Ngôi sổm ở đông cỏ tranh phía sau cái này huyết thủ giáo tà tu, đang nghe cái này chói tai tiếng xé gió lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn đứng dậy muốn hướng bên cạnh tránh đi, nhưng đã chậm. Trực tiếp trường kiếm như lôi đình một dạng đâm vào trong bộ ngực hắn, đâm vào trong trái tim của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay, trường kiếm mang theo cự lực, trong nháy mắt đem hắn trái tim cho nhai nát kéo lấy thi thể của hắn, đem hắn đính tại hậu phương một gốc to lớn trên cây gừa. Trong nháy mắt, cái này huyết thủ dậy liền khí tức đoạn tuyệt, trong mắt thần quang cấp tốc tán đi. Trần Diệp bước nhanh đi tới cái này huyết thủ giáo tà tu trước người, hắn đem đính tại trên người đối phương trường kiếm gỡ xuống, đem nó thi thể để dưới đất. Lập tức hắn bưng xuống thân thể, bắt đầu kiểm tra. Kỳ thật cũng không cần kiểm tra, kỳ thật tại người này từ đông cỏ tranh đứng lên lần đầu tiên, hắn liền đã nhận ra thân phận của đối phương. Cánh tay quấn quanh băng vải, cái này cơ bản thuộc về huyết thủ dạy chuyên môn đặc thủ. Người trước mắt này tay phải quấn lấy băng vải, hiển nhiên chính là huyết thủ dạy người. Bất quá để bảo đảm chuẩn xác không sai, Trần Diệp hay là giải khai đối phương băng vải, tra xét một phen đối phương trời đồ chi thủ. Băng vải gây go cánh tay có thể ngụy trang, nhưng trời đồ ở giữa cũng không có biện pháp ngụy trang, cái này thuộc về huyết thủ tộc bẩm sinh tiên phú, muốn thu hoạch được trời đồ chi thủ, nhất định phải đầu nhập vào huyết thủ tộc hoặc là gia nhập huyết thủ dạy. Huyết thủ dạy người thôi. Xác nhận thân phận của đối phương sau, Trần Diệp lông mày ngưng ký, trong mắt suy nghĩ tung bay, xem ra ta trước đó đoán không lầm, huyết thủ này dạy người, quả nhiên không hề từ bỏ truy sát ta, thế mà nhanh như vậy liền truy sát đến khu vực trung ương. Ta không có khả năng lại trì hoãn a. Đến tranh thủ thời gian đột phá trồng cảnh tam giai, nếu bị huyết thủ dạy trồng cảnh ngũ giai tìm tới, vậy ta thật liền nguy hiểm. Trần Diệp cũng không có quá nhiều đi kiểm tra, móc sạch tà tu này chiếc nhẫn sau, liền bước nhanh rời đi. Tại Trần Diệp rời đi sau 10 phút, một đám người đi tới mảnh này đồng cỏ tranh trước. Đáng chết chúng ta tới đã chậm. Vô Minh nhìn qua mặt đất thi thể, đáy mắt hiện hiện nồng đậm phẫn nộ, rất nhanh hắn liền quay đầu đúng bên cạnh một cái huyết thủ giáo tà tu phân phó nói, ngươi đi đem thi thể xử lý một chút. Là, vô chấp sự. Tà tu này lĩnh mệnh sau, liền đội vàng gật đầu. Nhưng ngay lúc hắn muốn đem thi thể khiêng đi đào hố chỗ lúc, lại bị Vô Minh cho ngăn trở. Chờ chút. Vô Minh khoát tay áo ngăn lại cái này huyết thủ giáo tà tu. Lập tức hắn ngồi xổm xuống tại thi thể trên thân kiểm tra một lần, lại ngửi ngửi. Nhưng rất nhanh hắn liền thở dài, lắc đầu. Cái này Trần Diệp rất cẩn thận, một chút vết tích cùng khí tức đều không có lưu lại. Nếu là lưu lại một chút dấu vết để lại hoặc là lưu lại khí tức, hắn có lẽ thông qua một chút phương pháp đặc thù tìm tới đối phương. Đáng tiếc cái này Trần Diệp cũng không phải là loại kia người mới kẻ lỗ mãng. Sau đó, Vô Minh đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Qua gần một phút đồng hồ, hắn nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh một đám huyết thủ dậy, mở miệng phân phó, các ngươi nhanh lên đem những người khác toàn bộ triệu tập đến phía đông đến, địa phương khác khu vực tạm thời không cần đi quản, cái này Trần Diệp hẳn là còn chưa đi xa, hắn hẳn là còn ở phía đông khu vực, làm cho tất cả mọi người toàn lực điều tra phía đông khu vực. Vô Minh phản ứng rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến đối sách. Từ nơi này chết đi giáo đồ cho hắn đưa tin thời gian cùng hắn thi thể đặc thù đến xem, có thể suy đoán ra, hắn đại khái là 10 phút đồng hồ trước chết, nói cách khác Trần Diệp rời đi khu rừng này nhiều nhất bất quá 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thời gian, hắn hẳn là còn đi không ra phía đông khu vực, cho nên có thể đem điều tra phạm vi thu nhỏ đến phía đông khu vực. Nhìn như vậy đến, cái này giáo đồ chết cũng là giúp không ít việc. Rất nhanh, tại Vô Minh ra hiệu bên dưới, khu vực trung ương bên trong tất cả huyết thủ giáo tà tu đều hướng phía đông khu vực vào tới. Mà hắn hành động này, tự nhiên cũng là đưa tới Thiên Đao môn đám người chú ý khu vực trung ương, phía tây, một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ. Triệu Thiên cùng ngồi xếp bằng ở trên đồng cỏ, tựa hồ đánh thẳng ngồi nghỉ ngơi. Không lâu lắm, một cái Thiên Đao môn đệ tử bước nhanh đi tới Triệu Thiên cùng bên người, hắn ôm quyền thi lễ, cung kính nói, "Triệu sư minh, có sư đệ chuyển đến tin tức nói, đám kia huyết thủ giáo tà tu lúc này ngay tại toàn bộ nhắm hướng đông biên khu vực hội tụ, bọn hắn cử động lần này rất kỳ quái, chỉ sợ thâm ý sâu sắc." Nghe nói như thế, Triệu Thiên cùng đống nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cái này Thiên Đao môn đệ tử, tin tức xác định là thật. Hẳn không có vấn đề, khi lấy được tin tức sau, ta lại tìm những sư minh đệ khác nghiệm chứng một chút, có không ít người đều đã nhận ra đám kia huyết thủ giáo tà tu đang theo phía đông tụ tập. Triệu Thiên cùng nhẹ gật đầu, lập tức ngưng mi phân tích ra, nếu như bọn hắn thật toàn bộ nhắm hướng đông biên khu vực tụ tập, vậy đã nói rõ bọn hắn 10 phần xác định Trần Diệp ngay tại phía đông khu vực, bằng không bọn hắn sẽ không như vậy được ăn cả ngã về không, đem phân tại các khu vực điều tra nhân viên toàn bộ tụ tập tại phía đông khu vực. Nói đến đây, Triệu Thiên cùng ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức nhìn về phía đông khu vực, lập tức hắn đông nhiên cao giọng hô, "Ngươi đi, nhanh lên đem nhân viên của chúng ta cũng toàn bộ triệu tập đến phía đông khu vực đi, cái kia Trần Diệp khẳng định ngay tại phía đông khu vực, chúng ta cũng không thể để đám kia huyết thủ giáo tà tu cho nhanh chân đến trước." Là, hôm nay đao cửa đệ tử liền đội vàng gật đầu. Rất nhanh, tản mát tại từng cái khu vực Thiên Đao môn đệ tử cũng nhao nhao nhắm hướng đông biên khu vực dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, thân ở phía đông khu vực Trần Diệp, còn không biết nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến. Tại chém giết cái kia huyết thủ dạy đệ tử sau, hắn rất nhanh liền tìm được con thứ ba trung cấp Khắc La Lạp. Có hai lần trước chém giết trung cấp Khắc La Lạp kinh nghiệm, cái này con thứ ba trung cấp Khắc La Lạp cũng bị hắn xe nhẹ đường quen cho xử lý không có phế khí là gì. Thu hoạch 3 khối áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, tăng thêm trên người hắn 4 có 5 khối. Hiện tại hắn trên thân hết thể có 8 khối áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. Dựa theo trước đó tính ra, 8 khối Khắc La Lạp tinh thể hẳn là đầy đủ đột phá trồng cảnh giai. Bất quá để cho an toàn, Trần Diệp quyết định lại giết một đầu. Dù sao hiện tại trong lúc này trong khu vực cấp Khắc La Lạp toàn bộ lâm vào trạng thái cuồng bạo, không ngừng phát ra gầm rú, tìm kiếm cũng không khó, bỏ ra không được vài phút. Rất nhanh hắn đã tìm được đầu thứ tư trung cấp Khắc La Lạp. Lần này ngay cả tìm đáy đả, Trần Diệp hết thể cũng liền bỏ ra 5 phút đồng hồ. Giải quyết chiến đấu sau, Trần Diệp cũng không dám trì hoãn, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm ẩn nấp nơi tu luyện. Tiến vào trồng cảnh tam giai, đã thành dưới mắt cấp bách sự tình. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trước mắt hắn cũng không làm rõ ràng được tình huống, muốn thoát khỏi nguy cơ, chỉ có thể gửi hy vọng ở đột phá trồng cảnh tam giai. Dù sao trước mắt đã có thể xác định huyết thủ dạy người cũng không hề từ bỏ tìm kiếm hắn, đối phương vẫn còn đang đánh chủ ý của hắn, điểm ấy cũng nói đối phương đã biết hắn lúc này từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống sự tình, nếu không đối phương là không thể nào có lá gan lại có ý đồ với hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Diệp liền tại phụ cận tìm được một cái rộng 50 trượng cao 100 trượng thác nước, hắn tại thác nước bên cạnh tìm một chỗ vách đá hang động chui vào đi vào. Sở dĩ lựa chọn tại chỗ này bên thác nước bên trên tu luyện, chủ yếu là thác nước tiếng nước chảy lớn, có thể trình độ nhất định che giấu hắn tu luyện độc tính. Hắn cũng không hy vọng mình tại trong tu luyện đồ, thậm chí tại đột phá thời điểm then chốt bị người phát hiện ra. Tiến vào trong nham động sau, Trần Diệp lập tức lấy ra áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, bắt đầu tiến hành tu luyện. Luyện hóa áp xúc Khắc La Lạp tinh thể đúng Trần Diệp mà nói, đã sớm xe nhẹ đường quen, không có vài phút, hắn liền luyện hóa một khối áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. lúc này hắn hai cố kiếm ý trồng chất tiến độ lại tiến một bước. Ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian cũng đạt tới là 179 giây. Không chần chờ, Trần Diệp lập tức liền lấy ra khối thứ hai áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Rất nhanh, khối này áp xúc khắc La Lạp tinh thể liền bị hắn lần nữa luyện hóa. Quá trình luyện hóa không có bất kỳ cái gì trở ngại, hai cố kiếm ý cũng đang tiến hành tầng sâu khảm hợp, hai cố kiếm ý khí thế cũng là liên tục tăng lên, hết thảy đều phảng phất nước chảy thành sông, mười phần thuận lợi. Mà theo Trần Diệp không ngừng luyện hóa áp xúc khắc La Lạp tinh thể, trên người hắn khí thế càng phát ra tăng vọt, hai cố kiếm ý trồng chất cũng càng phát ra xâm nhập, đã đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi tình trạng. Mà lại kiếm ý khí tức cũng đang phát sinh lấy chất biến, điều này nói rõ trồng cảnh trạng thái có dấu hiệu đột phá. Mà theo Trần Diệp kiếm ý trồng chất trạng thái duy trì thời gian không ngừng tăng lên, trên người hắn đột phá chi thế cũng càng rõ ràng. Lúc này, phía đông, nào đó phiến rừng cây bên trong. Vô chấp sự, đám kia thiên đao môn tạp toái cũng quá buồn nôn, bọn hắn thế mà cũng đi theo chúng ta đi tới phía đông khu vực, làm sao bây giờ? Cái này Trần Diệp thế nhưng là chúng ta phát hiện trước, tuyệt không thể để đám kia thiên đao môn tạp toái hái được quả đào a. Lúc này một cái huyết thủ giáo tà tu đứng tại Vô Minh trước người, lòng đầy căm phẫn nói. Lúc này Vô Minh sắc mặt cũng hết sức khó coi, đang nghe Triệu Thiên Quẩn cũng mang người đi tới phía đông khu vực sau, hắn cũng là khí ngực đau nhức, hận không thể lập tức đi tìm Thiên Đao môn quyết đấu. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải cùng Thiên Đao môn đối kháng thời điểm, tại không có tìm tới cái kia Trần Diệp trước, cùng Thiên Đao môn phân cao thấp, hoàn toàn không có ý nghĩa, cái này ngược lại sẽ để cái kia Trần Diệp chạy mất. Vô chấp sự, nếu không để cho ta dẫn người đi đem đám kia Thiên Đao môn tạm toái cho đổi đi. Cái này huyết thủ dạy một chút đồ đề nghị. Hắn thoại âm rơi xuống, cái hốt liền đột nhiên đau xót, Vô Minh một bàn tay lắc tại sau gáy của hắn. Lúc này Vô Minh trừng huyết thủ này dạy một chút đồ một chút, tức giận nói, đuổi đi Thiên Đao môn người. Chỉ bằng ngươi a? Ta nhìn tiểu tử ngươi là đầu góc hong gió, ngươi thật sự cho rằng đám kia Thiên Đao môn người là ăn chay nha. Cái kia Triệu Thiên cũng giống như ta đều là trồng cảnh ngũ giai người, ngươi như đụng vào hắn, tất nhiên là có đi không về, còn nữa ngươi bây giờ đi tìm Thiên Đao môn phiền phức, tất nhiên sẽ dẫn bạo giữa song phương mâu thuẫn, đến lúc đó có thể sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, thậm chí phát triển thành một trận ngươi chết ta sống đại chiến, mà lại chúng ta bây giờ ngay cả Trần Diệp bóng dáng đều không có tìm tới, liền cùng Thiên Đao môn người bị mặt. Cái kia sẽ vô cớ làm lợi cái kia Trần Diệp. Bị Vô Minh như thế khẽ đếm rơi, cái này huyết thủ dậy một chút đồ không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng ý thức được chính mình có chút lỗ mãng, vô chấp sự nói đúng, tìm không thấy Trần Diệp, đó cùng Thiên Đao môn ở giữa tranh đấu thậm chí đọ sức liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ tới bọn này Thiên Đao môn người cái gì cũng không làm, lại muốn chặn ngang một cước, trong lòng của hắn liền giận, ngài nói chính là đúng, chúng ta hiện tại cùng Thiên Đao môn người trở mặt, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, nhưng chúng ta cũng không thể nhìn xem bọn hắn liền xông vào đông khu cùng chúng ta tranh đoạt Trần Diệp đi. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ngươi có thể đem bọn hắn toàn giết sao? Vô Minh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái này huyết thủ dạy một chút đồ. Nghe nói như thế, huyết thủ này dạy một chút đồ lập tức tỉnh ngồi. Vô Minh lúc này cũng không khỏi thở dài, ngày đó đao cửa người, các ngươi cũng đừng đi quản, để bọn hắn tìm bọn hắn chúng ta tìm chúng ta, vì kế hoạch hôm nay là tranh thủ thời gian điều tra cường độ, tranh thủ ở trên trời đao cửa người trước đó đem Trần Diệp cho bắt tới. Là, huyết thủ này dạy một chút đồ lúc này gật đầu lĩnh mệnh. Cứ việc trong lòng bị quất, nhưng cũng không có biện pháp, đám kia Thiên Đao môn người không thể so với bọn hắn yếu. Giết sạch đối phương căn bản không thực tế, coi như có thể giết sạch đối phương, nhưng tổn thất cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cùng đối phương phân cao thấp, xác thực không bằng đi bắt gấp thời gian tìm kiếm Trần Diệp. Bọn hắn mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm Trần Diệp, tìm không thấy Trần Diệp, hết thảy đều không có ý nghĩa. Sau đó, Vô Minh cùng Triệu Thiên cùng dẫn riêng phần mình đội ngũ bắt đầu đứng phía đông khu vực triển khai địa thám thức tìm kiếm. Vô Minh một đoàn người, giống như một máy người máy quét rác, từ phía đông hướng phía tây quét tới, bọn hắn không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Triệu Thiên cũng là như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn là từ bắc đi về phía nam tiến lên. Song phương nhân viên ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải, nhưng cũng đều ăn ý đem đối phương làm như không thấy. Hiển nhiên song phương nhân viên đều tại quán triệt phía bên mình người dẫn đầu ý tứ, mặc kệ là Vô Minh hay là Triệu Thiên Cuồng, bọn hắn cũng không nguyện ý khi tìm thấy Trần Diệp trước phát sinh tranh đấu. Trải qua gần một giờ tìm kiếm, Vô Minh trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này huyết thủ dạy một chút đồ, nhịn không được hỏi, còn có bao nhiêu địa phương không có tìm kiếm? Làm huyết thủ dạy một chút đồ nghĩ lập tức nói, chúng ta là từ đông hướng tây tiến lên, trước mắt 7-8 khối khu vực không có điều tra, theo thứ tự là khỉ con rừng. Tây Sơn Phà, Hoàng Thạch Bột Bố nói, huyết thủ này dạy một chút đồ chỉ vào nơi xa, phía trước chính là Hoàng Thạch Bột Bố chúng ta sau đó trước tiên có thể bắt đầu từ nơi này. Được chưa? Liên đi cái này Hoàng Thạch Bột Bố nhìn xem. Vô Minh nhẹ gật đầu. Phía đông khu vực, Hoàng Thạch Bột Bố. Bên thác nước bên trên một chỗ trong nham động. Trần Diệp đã luyện hóa 8 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Lúc này kiếm ý của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian đã đạt đến 200 giây. Mà trên người hắn hai cố kiếm ý đã xông lên tận trời, như hai đầu chân long quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như muốn thăng thiên mà đi. Cùng lúc đó, trên người hắn đột phá chi thế đã nhanh đến một cái điểm giới hạn mơ hồ muốn đột phá. Bất quá còn thiếu một chút, còn tốt nhiều chuẩn bị một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, nếu không này sẽ ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trần Diệp trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi cảnh giác một tay. Dưới mắt hắn cách đột phá trồng cảnh tam giai cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần lại luyện hóa một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể liền có thể đột phá. Cái này cùng lúc trước hắn dự đoán không sai biệt lắm. Không có lãng phí thời gian, Trần Diệp lập tức đem chính mình trong nhẫn không gian còn lại cuối cùng một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể cho lấy ra, đặt lòng bàn tay phải. Tiếp lấy hắn vận chuyển lên khắc La Lạp dẫn đường pháp. Sau 3 phút, cuối cùng này một khối áp xúc khắc la lạp tinh thể cũng toàn bộ biến thành khắc la lạp dòng năng lượng vào hai cỗ kiếm cương bên trong. Lập tức, hai cỗ kiếm cương đống nhiên tách ra nồng đậm hào quang, lẫn nhau ở giữa bắt đầu điên cuồng xen lẫn cuốn quanh, khí tức cũng trong nháy mắt trở nên bàng bạc mà cuồng bạo. Hai cỗ kiếm cương như một cỗ mất khống chế ô tô khắp nơi đi loạn. Nham động vách đá cùng đỉnh động bị hai cỗ kiếm cương đâm đến ông tắc hưởng, nham động đỉnh động cùng vách đá nhao nhao nứt ra, vô số đá vụn rầm rầm rơi xuống, rơi trên mặt đất cùng Trần Diệp trên thân, phát ra lạch cạch như là đổ hạt đậu thanh âm. Mà cái này hai cỗ kiếm cương cũng đang không ngừng đánh chúng dần dần thủy biến, khí tức trở nên càng thêm cường đại, trầm ổn, tựa như từ một nồi sôi trào nước nóng biến thành sâu không lường được nước biển, có thể cảm nhận được loại kia bằng bạc, bên ngông khí thế. Cùng lúc đó, Trần Diệp tay phải chỗ nguyên bản chỉ có hai đạo vầng sáng màu đỏ, nhưng theo hai cỗ kiếm ý thủy biến, trên cổ tay hắn dần dần ngưng tụ ra đạo thứ ba vầng sáng màu đỏ. Cái này đạo thứ ba vầng sáng màu đỏ, từ hư biến thực, lại chậm rãi mở rộng. Cùng lúc đó, nham động bên ngoài, trên thác nước đột nhiên xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Cẩn thận tìm, không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nhất là chung quanh đây nham động, khe đá cùng dưới nước đều không cần bỏ lỡ bỏ sót. Vô Minh dặn dò, là 7 người khác liên tục gật đầu. Theo gió 8 người bắt đầu chia đầu tại thác nước phạm vi tìm kiếm. Rất nhanh, một cái huyết thủ giáo tà tu xuất hiện ở bên thác nước bên trên nham động trước, ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn phía trước nham động này bên trong như có thanh âm gì. Lúc này hắn nghe được trong huyệt động truyền đến tiếng va đập cùng lạch cạch đá rơi âm thanh. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn chậm rãi hướng nham động đi đến. Tại khoảng cách nham động mười mấy mét lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là giờ phút này hắn cảm nhận được từ trong huyệt động truyền ra một cỗ khí tức khủng bố. Khí tức này không giống như là cái gì dị thú cùng sinh vật thần bí, mà giống như là võ giả nhân loại khí tức. Chẳng lẽ là cái kia Trần Diệp trốn ở bên trong? Nghĩ tới đây, huyết thủ này giáo tà tu trong lòng chấn động, lập tức bịch bịch nhảy dựng lên, trong mắt của hắn lộ ra kích động cùng vẻ vui thích. Ngăn chặn trong lòng kích động, huyết thủ này giáo tà tu tiếp tục chậm rãi tới gần nham động. Tại khoảng cách nham động chỉ có 3 mét khoảng cách lúc, hắn thấy rõ trong động hết thảy cảnh tượng, cũng nhìn thấy cái kia bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm người. Hắn tìm được. Hắn thật tìm được cái kia Trần Diệp. Cái này Trần Diệp thật đúng là trốn ở đây trong nham động. Trần Diệp, quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Nhìn qua hang động ngồi xếp bằng lấy Trần Diệp, tà tu này mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động gương mặt đều đỏ. Lúc này hắn lập tức quay đầu há mồm hô to, Quách Chấp Sự, nhưng mà hắn vừa há mồm hô lên Quách Chấp Sự ba chữ, thanh âm liền im bặt mà dừng. Lúc này một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn, hắn rốt cuộc nói không nên lời nữa chữ. Huyết thủ này giáo tà tu ánh mắt trừng lớn nhìn trước mắt thanh niên, trong miệng hắn lộc cộc không ngừng toát ra huyết thủy, hắn muốn nói điểm gì, nhưng há mồm lại không phát ra được một chút thanh âm, chỉ có huyết thủy rầm rầm chảy ra. Trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, bất quá hắn trên mắt thần quang liền dần dần nhạt đi, thân thể trực tiếp ngã xuống. Trần Diệp quét mắt mặt đất thi thể, lập tức quay đầu hướng Đàm Thủy đối diện nhìn lại. Tại Đàm Thủy một bên khác, Vô Thiên Chính mang theo hai người chạy nhanh đến. Không nghĩ tới tiểu tử này thật trốn ở chỗ này. Lúc này Vô Minh một mặt cuồng hỉ, trong mắt kích động đã không cách nào che giấu. Hắn nghe được vừa rồi cái kia âm thanh la lên, cũng nhìn thấy Trần Diệp thân ảnh. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng lại nhảy ra bốn bóng người. Trong lúc nhất thời, bảy người thân ảnh đem Trần Diệp đường đi toàn bộ ngăn chặn. Trần Diệp, thế nào? Không nghĩ tới sao? Nghĩ không ra trừ Phệ Linh dạy, Thiên Kiếm Tông, Hồng Trần Tông bên ngoài, còn có chúng ta huyết thủ dạy người cũng đang tìm người đi. Vô Minh đắc ý nhìn xem Trần Diệp, hắn lồng ngực chập trùng, trong lòng kích động miêu tả sinh động. A, ngu xuẩn. Trần Diệp lơ đến quét Vô Minh một chút. Hắn nghĩ không ra. Hắn lại không phải người ngu. Huyết thủ này dạy truy sát sự tình, hắn đã sớm biết. Về phần nghĩ không ra sao? Nghe được Trần Diệp cái này âm thanh ngu xuẩn, Vô Minh khỏe miệng dáng tươi cười lập tức biến mất, thay vào đó là một cô mãnh liệt phẫn nộ, hắn hừ lạnh một tiếng, "Trần Diệp, ngươi cũng đã sắp chết đến nơi còn dám mắng ta, xem ra là thật không biết chữ chết viết như thế nào." "Mắng ngươi? Ha ha, ngươi là ai nha? Ngươi xứng để cho ta mắng ngươi thôi." Trần Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vô Minh, trên mặt hắn không có chút nào e ngại. Vô Minh nghe vậy ánh mắt nhíu lại, "Trần Diệp, ngươi không phải là muốn dựa vào phô trương thanh thế dọa lùi ta đi? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền mười phần sai, không ngại nói cho ngươi, ngươi rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sự tình, ta đã biết phô trương thanh thế không có ý nghĩa." Chương 1630, đem ngươi luyện thành nhân đan. Chương 1630, đem ngươi luyện thành nhân đan. Quả nhiên, bọn hắn đã biết ta từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rất xuống. Trần Diệp trong lòng cảm khái, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Gặp Trần Diệp mặc không lên tiếng, Vô Minh cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý làm sao? Sợ hãi? Bất quá đã chậm, ngươi bây giờ coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, các loại đem ngươi mang về trong giáo, ta sẽ đem trên người ngươi thịt từng khối cắt bỏ, sau đó đem ngươi luyện thành nhân đan, để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là tư vị sống không bằng chết. Đối mặt Vô Minh đe dọa, Trần Diệp diện không đổi màu, khoe miệng ngược lại toát ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, hắn chậm rãi mở miệng lần nữa nói ra hai chữ kia, ngu xuẩn. Ngươi cái này âm thanh ngu xuẩn đối Vô Minh mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời, thân thể của hắn tức giận tới mức run run. Bên cạnh một tên tà tu thấy thế, đội vàng nhắc nhở, không chấp sự, để hắn đi xính miệng lưỡi nhanh chóng, chúng ta không cần thiết cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn, chờ bọn hắn rơi vào chúng ta trong tay, nhìn hắn làm sao mạnh miệng. Không sai, chúng ta cùng một cái tù nhân nói nhảm làm gì, bắt lấy hắn, đợi chút nữa tông môn cho hắn hảo hảo tốt nhất hình, đến lúc đó bảo đảm để hắn quỳ gối trước mặt ngài sám hối. Đúng đúng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy hắn, để tránh đêm dài lắm mộng, mà lại Thiên Đao môn người cũng tại phía đông trong khu vực, nếu như bị bọn hắn phát hiện chúng ta đã tìm cái này Trần Diệp, bọn hắn có thể sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rời đi khắp La Lạp Sâm Lâm. Bên cạnh mấy cái huyết thủ giáo tà tu nhao nhao mở miệng phụ họa. Vô Minh sau khi nghe, ừ một tiếng, trên mặt nộ khí biến mất, nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt cũng từ phẫn nộ trở nên trêu tức, hắn mỉm cười, xác thực, tranh thủ thời gian cầm xuống cái này Trần Diệp mới là vương đạo. Nói, hắn vội vàng hướng chung quanh 6 cái huyết thủ giáo tà tu phân phó nói, mấy người các ngươi ở một bên lực trận, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy, ta tới ra tay. Là, không chấp sự. 6 người khác nhẹ gật đầu. Nói xong, Vô Minh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Diệp, cười ha ha, trong mắt hiện hiện nồng đậm ngoan lệ cùng tự tin. Ha ha, tiểu tử, không có làm bằng kim loại ngân quốc cảnh, ngươi bất quá chỉ là cái phế vật, hôm nay liền liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút trồng cảnh ngũ cảnh chân chính lợi hại. Nói hắn cũng không lại trì hoãn, thân ảnh lóe lên, hướng Trần Diệp đánh tới, trên tay phải hắn băng vải bỗng nhiên nổ tung, lộ ra một đầu huyết hồng dữ tợn cánh tay. Cùng lúc đó, một người mặc đỏ trắng giao nhau phục sức thanh niên xuất hiện ở khoảng cách hoàng thạch buộc bố cách đó không xa một mảnh trong rừng. Khi nhìn đến dưới thác nước nham động bên cạnh đạo thân ảnh kia lúc, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên, thần sắc kích động không gì sánh được, Trần Diệp, là cái kia Trần Diệp. Hắn quả nhiên tại phía đông khu vực. Nhưng khi hắn nhìn thấy dưới thác nước vô danh bọn người lúc, cái này Thiên Đao môn đệ tử đáy lòng trầm xuống, là huyết thủ dạy vô danh, không tốt, ta phải tranh thủ thời gian thông chi Triệu sư mình, nếu không cái này Trần Diệp liền muốn rơi vào bọn này huyết thủ giáo tà tu trong tay. Vừa nghĩ đến đây, hôm nay đao cửa đệ tử bỗng nhiên quay người hướng sau lưng bỏ chạy, tìm một mảnh ẩn nấp rừng sau, hắn bắt đầu cho Triệu Thiên Cuồng gửi đi ngọc phù truyền tin. Rất nhanh, khoảng cách hoàng thạch buộc 4-5 cây số bên ngoài một chỗ hoa thụ trong rừng, Triệu Thiên Cuồng liền nhận được cái này Thiên Đao môn đệ tử ngọc phù truyền tin. Đảo qua ngọc phù truyền tin nội dung sau, Triệu Thiên Cuồng hai mắt sáng lên, lập tức đống nhiên đúng chung quanh Thiên Đao môn đệ tử quát, đi, đi hoàng thạch bộ bố, Trần Diệp tiểu tử kia là ở chỗ này, các ngươi đuổi theo sát đến. Nói Triệu Thiên Cuồng bước chân một bước, ngựa không dừng vó hướng hoàng thạch bộ bố phương hướng phóng đi. Lúc này trên mặt hắn cũng mơ hồ lộ ra một vòng lo lắng. Chương 1631, Không Minh chạy trốn. Chương 1631, Không Minh chạy trốn. Dựa theo cái này cho hắn đưa tin Thiên Đao cửa đệ tử thuyết pháp đến xem, lúc này Trần Diệp đã bị huyết thủ dạy Vô Minh bọn người bao vây. Bây giờ cái này Trần Diệp đã rơi ra làm bằng kim loại ngân quốc cảnh. Thực lực cao nữa là cũng chính là cái chuẩn trồng cảnh ngũ giai. Nhưng Vô Minh thế nhưng là cũng giống như mình là chân chính trồng cảnh ngũ giai, cái này Trần Diệp Viễn không phải Vô Minh đối thủ. Vô Minh muốn bắt lại hắn cũng không khó khăn, mà lại hắn đối mặt cũng không chỉ Vô Minh một người, cục diện như vậy cái này Trần Diệp khẳng định là chắp cánh khó thoát. Mà mình nếu là đi trễ, cái này Trần Diệp khẳng định liền muốn rơi vào Vô Minh trong tay, đến lúc đó đừng nói cướp đoạt Trần Diệp chính mình, sợ là ngay cả Trần Diệp bóng dáng cũng đừng nghĩ đụng phải. Vô Minh vốn là biết bọn hắn Thiên Đao cửa người cũng tại khối khu vực này, đối phương cầm xuống Trần Diệp sau khẳng định sẽ trước tiên đem người mang đi, không có khả năng ngây ngốc mang theo Trần Diệp tại nguyên chỗ chờ hắn đi qua đoạn. Cho nên hắn nhất định phải tại Trần Diệp bị mang ra khu vực trung ương trước đổi tới, nếu không cướp đoạt Trần Diệp cơ bản liền vô vọng. Hoàng Thạch bộ bố nhìn qua một mặt nhe răng cười hướng chính mình chạy nhanh đến Vô Minh, Trần Diệp thân ảnh khẽ nhúc đích, thần tinh lạnh nhạt, trên mặt không chút nào hoảng, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Giết tới phụ cận, Vô Minh tay phải huyết quang bốc hơi, quần quần huyết khí dâng lên mà ra. Hắn đột nhiên hướng Trần Diệp cổ bước đến. Ngay tại lúc hắn cách Trần Diệp chỉ có 2 mét lúc, trước mắt hắn đột nhiên hoa một cái, tiếp lấy Trần Diệp thân ảnh liền biến mất tại trước mắt hắn, máu của hắn tay trực tiếp bấm một cái không. Người đâu? Vô Minh lông mày nhíu lên, một đầu dấu chấm hỏi. Tiểu tử này không thích hợp a. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Vô Minh trong lòng siết chặt, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Không chấp sự, coi chừng sau lưng. Lúc này nơi xa truyền đến một vị huyết thủ dạy tà tu tiếng la. Nghe được cái này âm thanh nhắc nhở, Vô Minh sắc mặt trầm xuống. Cùng lúc đó, hắn lưng phát lạnh, đột nhiên cảm nhận được một cô kình phong cùng sát ý từ phía sau đánh tới. Tiểu tử này lúc nào tìm ta sau lưng đi? Vô Minh đầy đầu nghi hoặc. Nhưng lúc này hắn đã tới không kịp suy tư, nếu là không lập tức làm ra ứng đối, đối phương một kích này có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Không chút suy nghĩ, Vô Minh quay người liền đem huyết thủ bảo hộ ở đỉnh đầu. Mà lúc này, một vòng kiếm quang sáng chói ánh vào tầm mắt của hắn. Ken một tiếng, Trần Diệp cái này từ trên xuống dưới một kiếm rơi vào Vô Minh huyết thủ bên trên, trong nháy mắt Vô Minh tay phải cánh tay ra chóp thịt bong, huyết vụ nổ tung. Nhưng mà một kiếm này lại chỉ là phá vỡ Vô Minh cánh tay vết đục, cũng không thể đem nó xương cốt chặt đứt. Hôm nay đồ chi thủ cũng là có mấy phần uy năng. Trần Diệp quét mắt Vô Minh huyết thủ, không khỏi âm thầm cảm khái, nhưng hắn tùy theo lại lắc đầu, xem ra trồng cảnh tam giai mang đến tăng lên trùng quy là không sánh bằng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nếu ta không có từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống, hẳn là có thể một kiếm chặt đứt hắn trời đồ chi thủ, thậm chí một quyền đem nó trời đồ chi thủ đánh nát, cũng không phải việc khó. Trồng cảnh tam giai cuối cùng hay là không so được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Bất quá một kiếm này mặc dù không thể chém dụng Vô Minh huyết thủ, nhưng trên thân kiếm cự lực cũng là chém vào Vô Minh một cái lảo đảo, thân thể đã mất đi cân bằng, đột nhiên hướng về hậu phương quẳng đi. Trần Diệp thấy thế xương thừa cơ lại là một kiếm hướng về Vô Minh, một kiếm này hung ác mà độc ác, kiếm quang nương theo lấy tê tê tiếng kiếm reo trực chỉ Vô Minh cái cổ mà đi. Gặp Trần Diệp trường kiếm lần nữa đánh tới, Vô Minh sắc mặt đại biến, nhưng lúc này thân thể của hắn mất đi cân bằng hướng về sau ngã xuống, căn bản không có cách nào làm ra né tránh, mà máu của hắn tay tại chịu một kiếm sau, cũng là tê dại một hồi, nhất thời cũng không kịp nâng lên ngăn cản một kiếm này. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm xuyên cổ họng của hắn, Vô Minh trong lòng quyết tâm, vặn mèo vòng eo, thân thể hướng bên phải, tránh đi cái cổ, đồng thời đem tay trái của mình nằm ngang ở đỉnh đầu tiến hành đón đỡ. Bất quá hắn tay trái cũng không phải trời đồ chi thủ, đối mặt một kiếm này, không có chút nào trở ngại, nguyên cả cánh tay bị tơ lụa chém xuống. A vai trái đau nhức kịch liệt đánh tới, Vô Minh nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, mất đi một tay, để trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng đau nhức về đau nhức, hắn hay là cắn răng chịu đựng đau nhức kịch liệt, tại mặt đất lộn vài vòng, cấp tốc đứng dậy kéo ra cùng Trần Diệp khoảng cách, đồng thời hướng trong miệng lấp mấy cái cầm máu đan. Kéo dài khoảng cách sau, Vô Minh ngẩng đầu thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Trần Diệp, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hoàn toàn trắng bệnh, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin, nội tâm càng là rung động không thôi. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì cái này Trần Diệp chỉ là trồng cảnh nhị giai sẽ mạnh như vậy, lại so với hắn cái này trồng cảnh ngũ giai còn mạnh hơn. Nhưng hắn vừa dứt lời, con ngươi chính là co rụt lại, hắn đột nhiên thấy được Trần Diệp cổ tay phải trô ba đạo vầng sáng màu đỏ, cái này cảm nhận được Trần Diệp trên thân trồng cảnh tam giai khí tức, Vô Minh hai mắt trừng lớn, trồng cảnh tam giai, ngươi thế mà đột phá trồng cảnh tam giai, cái này sao có thể? Lúc này mới nửa ngày thời gian, ngươi làm sao có thể đột phá trồng cảnh tam giai? Ngươi chừng nào thì đột phá trồng cảnh tam giai? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Diệp, khó mà tin được thanh niên trước mắt thế mà tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong đã đột phá trồng cảnh tam giai, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Không có ý tứ, ta vừa mới đột phá trồng cảnh tam giai không lâu, đáng tiếc vừa lúc bị ngươi đục lên, mặt khác, ngươi không được, không có nghĩa là những người khác không được, càng không có nghĩa là ta không được. Trần Diệp nói mây trôi nước chảy, thần sắc vẫn như cũ. Đây là tình huống như thế nào, cái này Trần Diệp làm sao đột phá trồng cảnh tam giai? Nhìn tình huống gia hỏa này tựa hồ so không chấp sự còn mạnh hơn a. Trồng cảnh tam giai thế mà so trồng cảnh ngũ giai còn mạnh hơn, cái này Trần Diệp đến cùng là cái gì biến thái nha? Lúc này không chỉ Vô Minh khiếp sợ không thôi, bốn phía đem Trần Diệp đoàn đoàn bao vây 6 người cũng bị Trần Diệp chỗ hiện ra thực lực dọa cho đến quá sức, từng cái thần sắc khó coi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Diệp. Ta hiểu được. Nhìn qua Trần Diệp cái kia không hề bận tâm thần sắc, Vô Minh trên mặt hiện lên một tia giật mình, ngươi từ bãi đá vụn trốn vào Khắc La Lạp Sâm Lâm, từ Vu Sơn buồn địa trước khi đi hướng khu vực trung ương, mục đích của ngươi một mực không có đổi, vẫn luôn nghĩ đến đột phá trồng cảnh tam giai. Ngươi từ đầu đến cuối mục đích đúng là đi khu vực trung ương săn giết trung cấp Khắc La Lạp, thu thập áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, đi Vu Sơn buồn địa chỉ là ngươi hành động bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Vô Minh bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn còn tại nghi hoặc vì cái gì Trần Diệp từ bãi đá vụn đào tàu sau sẽ hướng Khắc La Lạp xâm lâm bên trong chui. Theo lý thuyết ban ngày Khắc La Lạp xâm lâm bên trong địch nhân càng nhiều, lại càng dễ bị người chặn giết, khu vực bên ngoài ngược lại tương đối an toàn. Mặc dù bên ngoài đồng dạng tràn ngập bọn hắn ngũ phương thế lực người, nhưng cuối cùng so ban ngày Khắc La Lạp xâm lâm nội bộ càng thêm an toàn. Đối phương đỉnh lấy phong hiểm tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm, mục đích đúng là muốn đi vào khu vực trung ương đi săn trung cấp Khắc La Lạp. Biết sớm như vậy, ta nên tại ngươi rời đi Vu Sơn buồn địa thời điểm liền đem ngươi ngăn lại. Cảm nhận được Trần Diệp trên thân tán phát mãnh liệt uy hiếp, Vô Minh trong lòng một mảnh hối hận. Nếu như lúc đó tại Trần Diệp rời đi Vu Sơn buồn địa lúc xuất thủ ngăn lại Trần Diệp, cái này Trần Diệp liền không có cơ hội đột phá trồng cảnh tam giai. Cái này Trần Diệp võ đạo thiên phú quá mẹ nó không hợp thói thường, hơi không chú ý thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, cục diện dưới mắt có thể nói đối với hắn 10 phần bất lợi. Vừa rồi vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị Trần Diệp chém một đầu cánh tay, tình thế không cần nói cũng biết, Trần Diệp thực lực rõ ràng đã siêu việt hắn. Mà lại vừa rồi Trần Diệp chỗ hiện ra tốc độ cũng nhanh hơn hắn bên trên không ít, ít nhất là 82 lần phụ quan cảnh, hiện tại hắn coi như muốn chạy, sợ là cũng không kịp. Càng nghĩ Vô Minh trong lòng liền càng hối hận. Trần Diệp lúc này thì mỉm cười, ngăn lại ta. Khả thiếu, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể ngăn lại ta, ngươi lúc đó nếu là xuất thủ cả ta, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Ngươi ngàn vạn lần không nên chính là đánh đỏ dễ chủ ý, ngươi nếu là không đánh đỏ dễ chủ ý, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Từ Vu Sơn buồn địa lúc rời đi, hắn làm bằng kim loại ngân cốt trạng thái mặc dù đã bất ổn, ở vào cực tốc trượt thúc đẩy, nhưng cảnh giới chung quy còn không có rơi xuống, đối phương nếu là khi đó cản hắn, cái kia sẽ càng trống chết. Nghe Trần Diệp tiểu nói này, Vô Minh trong mắt không khỏi hiện lên đắng chát. Đúng vậy a, nếu là ở Vu Sơn buồn địa xuất thủ, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Chuyện này tại hắn quyết định đúng Trần Diệp lúc xuất thủ, liền đã không có đường lui, cục diện dưới mắt cũng là nhất định. Nghĩ đến cái này, Vô Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt toán độc nhìn về phía Trần Diệp. Tiểu tử, đừng đáp ý quá sớm, ngươi bây giờ mặc dù đã có được sánh vai trồng cảnh ngũ giai thực lực, nhưng chung quy chỉ có một người, chúng ta huyết thủ dạy người số đông đảo, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến, theo chết vào tay ai, còn khó nói đâu. Nói, hắn đối với bốn phía vây quanh Trần Diệp 6 tên huyết thủ dạy tà tu phất phất tay. Tiểu tử này thực lực không đơn giản, chúng ta cùng tiến lên, chúng ta cũng không phải vội lấy xử lý hắn, chỉ cần kéo dài hắn cái vài phút, các cái khác trong giáo đệ tử đổi tới, mọi người cùng nổi lên công chi, hắn thua không nghi ngờ. Vây quanh Trần Diệp 6 tên huyết thủ dạy tà tu nghe vậy, quan sát lẫn nhau một chút, nhưng cũng không có động. Lục Nhân tâm lý rất rõ ràng, trước mắt Trần Diệp cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối, Vô Minh chính mình vừa đối mặt đều bị người ta chặt một đầu cánh tay. Bọn hắn lên, vậy thì cùng tìm chết không có khác nhau. Vô Minh đây là đang bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn a. Nghĩ như vậy, 6 người trong lòng tự nhiên do dự, kỳ thật trong lòng bọn họ đã có thoái ý, người sáng suốt đều nhìn ra được, Vô Minh rất hiển nhiên không phải Trần Diệp đối thủ, dù cho tăng thêm bọn hắn 6 người cũng giống vậy không phải Trần Diệp đối thủ. Đúng Trần Diệp xuất thủ, bất quá là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Nhưng rất nhanh Vô Minh liền hướng 6 người quăng tới ánh mắt uy hiếp, bị Vô Minh ánh mắt uy hiếp liếc nhìn, 6 người đáy lòng phát lạnh, chỉ có thể kiên trì hướng Trần Diệp vây lại. Không có cách nào, Vô Minh dù sao cũng là chấp sự, ở trong giáo địa vị so với bọn hắn những tạm ngư này có thể cao hơn. bọn hắn nhất định phải nghe đối phương mệnh lệnh, nếu không trở lại trong giáo tất nhiên gặp sống không bằng chết tra tấn. Nghĩ đến trong giáo những cái kia tra tấn người cực hình, sáu người không từ cái run rẩy, lập tức bước nhanh hơn. Gặp sáu người hướng chính mình vây tới, Trần Diệp cười lạnh. Những tà tu này bất quá cũng chỉ là chồng cảnh tứ giai, tại hắn vẫn chỉ là chồng cảnh nhị giai lúc, giết chồng cảnh tứ giai liền đã cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, không sợ vây giết. Bây giờ hắn đều đã chồng cảnh tam giai, vậy thì càng không cần thiết quan tâm những người này. Chỉ cần không bị hàng trăm hàng ngàn chồng cảnh tứ giai vây quanh, đối với hắn đều không tạo thành uy hiếp. Sáu tên huyết thủ dạy tà tu hướng Trần Diệp dựa sát vào, mà Vô Minh ngược lại là lui sang một bên. Trong lòng của hắn đồng dạng có thoái ý, mặc dù vừa rồi chỉ là cùng Trần Diệp đánh cái đối mặt, nhưng Trần Diệp thực lực mạnh bao nhiêu, trong mọi người tại đây không có người so với hắn rõ ràng hơn, dù sao chỉ có hắn cùng Trần Diệp giao thủ qua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là Trần Diệp đối thủ, tiếp tục cùng đối phương dây dưa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Để sáu người bên trên, chẳng qua là để bọn hắn giúp mình chia sẻ Trần Diệp lực chú ý, cho là mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Trần Diệp lúc này cũng nhìn ra Vô Minh dự định, hắn cũng không có đi để ý tới sáu người khác, rút kiếm thẳng đến Vô Minh đánh tới, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Gặp Trần Diệp nhìn ra tính toán của mình, Vô Minh biến sắc, cũng không còn ngụy trang, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Chương 1632, giết chết không minh. Chương 1632, giết chết không minh. Nhưng bây giờ Trần Diệp đã bước vào chồng cảnh tầm giai, tốc độ sớm đã xưa đâu bằng này, trực tiếp đạt đến 83 lần phù quan cảnh, mà Vô Minh tốc độ cũng chỉ có 81 lần phù quan cảnh. Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người đã đến gần đến 100 mét. Ngăn lại hắn, mấy người các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Phát giác Trần Diệp cấp tốc tới gần, Vô Minh thần sắc hoảng hốt, vội vàng hướng còn lại 6 tên huyết thủ dạy tà tu hô to. Vậy tới 6 tên huyết thủ tà tu này sẽ lại là do dự. Bọn hắn coi như lại ngu xuẩn cũng nhìn ra được, Vô Minh đây là đang đem bọn hắn xem như phá hôi, đến bị chính mình tranh thủ sinh cơ. Tại phát hiện 6 người thờ ơ lúc, Vô Minh ánh mắt hung ác, các ngươi nếu là chống lại mệnh lệnh của ta, ngẫm lại trở lại trong giáo sẽ là kết cục gì. Nghe được Vô Minh uy hiếp, 6 tên tà tu sửng sốt một chút. Nhớ tới trong giáo những cái kia cực kỳ tàn ác hình pháp, 6 người thân thể không tự chủ được sợ run cả người, trên mặt hiện hiện nồng đậm sợ hãi. Lập tức 6 người không do dự nữa, bước nhanh hướng Trần Diệp vây tới, muốn ngăn lại hắn. Mà đối với 6 người cử động, Trần Diệp mỉnh mặt làm ngơ, giống như là không thấy được mở dạng, trực tiếp phóng tới Vô Minh. 6 người gặp Trần Diệp không để ý đến chính mình, lá gan trở nên lớn hơn, ra tốc hướng Trần Diệp vây tới. Thẳng đến 6 người xông đến phụ cận, nô ra trời đổ chi thủ đóng hướng Trần Diệp đầu lâu lúc, Trần Diệp trên tay phải trường kiếm động. 6 người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ai cũng không thấy rõ hắn là như thế nào huy kiếm. Tùy theo một vòng sáng chói ánh kiếm màu lưu ly ngay tại trước Trần Diệp phía trước nở rộ. Kiếm quang chém ra, tê tê rung động, hư không lướt qua một vòng thiện thiện gợn sóng, như là màn vải một dạng bị chia cắt. Gọn sóng từ tiền phương ngăn cản Trần Diệp hai tên huyết thủ dạy tà tu chỗ cổ lướt qua. Hai người không khỏi trừng to mắt, thân thể cứng tại nguyên địa. Trong mắt thần quang trong nháy mắt biến mất, đầu lâu tùy theo cao cao căng lên, đỏ tươi cột máu từ hai người chỗ cổ phun ra. Hai bộ thi thể không đầu lạch cạch một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hai cái này tà tu trong nháy mắt liền bị miểu sát, cơ bản không thể cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Trần Diệp bước chân một bước tiếp tục thẳng hướng chính kiệt lực chạy trốn Vô Minh, hắn không để ý đến hai người trước mắt thi thể. Thậm chí hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua cái này sáu tên vây hướng mình tà tu một chút, mảy may không có đem sáu người để vào mắt. Tả hữu sau lưng vây tới bốn người nhìn dưới mặt đất hai bộ thi thể, dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chết! Bọn hắn cái này hai cái này đã chết rồi sao? Cái này bốn người khuôn mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đừng nói tiến công Trần Diệp hai chân mềm đến đều nhanh đứng không vững. Một đám phế vật. Nhìn thấy sáu tên huyết thủ dạy tà tu hai chết bốn mộng tình huống, Vô Minh trong lòng cũng là hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn ngược lại là không hề từ bỏ, tiếp tục lên núi rừng cuối cùng bỏ chạy. Bất quá hắn tốc độ so Trần Diệp chậm không ít, trong vòng mấy cái hít thở, Trần Diệp liền đuổi kịp hắn. Ta nói qua ngươi chạy không được, vậy ngươi liền khẳng định chạy không được. Trần Diệp thanh âm băng lãnh từ phía sau truyền đến. Vô Minh trong lòng siết chặt, tựa hồ cũng ý thức được chính mình chạy không được, hắn bỗng nhiên quay người nô ra trời đổ chi thủ, hướng Trần Diệp chán bộ tới. Trên tay huyết quang nở rộ, huyết khí quấn quanh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng đế thôi, muốn quyết định vận mệnh của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vô Minh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, giết Trần Diệp một cái hồi mã thương. Gặp Vô Minh đột nhiên quay đầu hướng chính mình nô ra trời đổ chi thủ, Trần Diệp ti không chút nào hoảng, hắn tựa như sớm xem thấu Vô Minh tâm lý ý nghĩ. Tại Vô Minh cái này một cái hồi mã thương đánh tới sát na, trường kiếm trong tay của hắn cũng đồng thời chém ra, sáng lạn kiếm quang tại hư không nở rộ. Phanh đến một tiếng, Trần Diệp một kiếm này rơi vào Vô Minh đánh tới trên bàn tay. Tức thì huyết quang nổ tung, Vô Minh như đống cắt bình thường bị đánh bay. Đột phá chồng cảnh tam giai sau, Trần Diệp linh lực đột bay mãnh liệt, đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Hắn có thể mơ hồ cảm giác mình linh lực đã đột phá 8000, nhưng cụ thể bao nhiêu hắn ngược lại là còn chưa kịp mở ra hệ thống xem xét. Nhưng 8000 linh lực trên cơ bản đã siêu việt đại bộ phận chồng cảnh ngũ giai. Không ít võ giả tại đột phá chồng cảnh ngũ giai lúc, linh lực thậm chí chỉ có 7000 trên dưới, mạnh một chút cũng liền 7500 tả hữu. Giống như trước mắt cái này Vô Minh, về mặt khí thế đến xem, nó linh lực cũng liền 7500 tả hữu, so với hắn yếu hơn không ít. Đây cũng là vì cái gì cho dù là cứng đối cứng, Vô Minh cũng không phải đối thủ của hắn nguyên nhân. Một kiếm đem Vô Minh ném bay, Trần Diệp không có dừng lại tiến công, mà là thừa thế mà lên, một kiếm trực chỉ Vô Minh đầu lâu. Tốc độ của hắn quá nhanh, coi như Vô Minh mượn nhờ đảo phi chi thế không ngừng lùi lại, nhưng vẫn là bị hắn cho đuổi kịp. Kiếm quang chợt hiện, qua trong giây lát, Trần Diệp mũi kiếm đã đến Vô Minh cái chán chỗ 2 mét. Lạnh thấu xương sát cơ đem Vô Minh bao phủ, lạnh lẽo thấu xương truyền khắp toàn thân hắn. Nhìn qua một kiếm này đâm tới, Vô Minh rũa ra trời độ chi thủ tại mặt đất vỗ, kinh khủng huyết khí dâng lên mà ra, đem hắn đẩy lên giữa không trung, từ đó tránh đi Trần Diệp một kiếm này. Còn không đợi hắn may mắn, lạnh thấu xương hàn ý lần nữa lan khắp toàn thân hắn. Vô Minh đột nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Diệp nhảy vọt đến giữa không trung, lần nữa hướng hắn chém ra mấy đạo kiếm quang. Nhìn thấy một màn này, Vô Minh thần sắc đại biến, hắn muốn né tránh, nhưng người tại trệ không trạng thái không có cách nào mượn lực, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nâng lên trời đổ chi thủ đưa ngang trước người tiến hành đón đỡ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 4-5 đạo kiếm quang cùng nhau đánh vào Vô Minh trời đổ chi thủ bên trên, nổ ra đạo đạo huyết hoa, huyết khí từ không trung vậy xuống giống như pháo hoa sáng lạ. Không thể không nói hôm nay đổ chi thủ thật là có ít đồ, chẳng những có thể lợi dụng huyết khí bộc phát lực lượng cường đại, cũng có thể lợi dụng huyết khí tiến hành phòng thủ, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt. Mà lại cái này liên tiếp tiếp hắn 4-5 đạo kiếm quang, mặc dù cánh tay bị chặt đến máu thịt bé bét, máu me đầm địa, nhưng lại ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới, có thể thấy được hôm nay đổ chi thủ uy năng sát thực bất phàm, rất có một tia làm bằng kim loại ngân cốt cảnh uy năng. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi, từ trước đó khiêng đến hiện tại, cái này Vô Minh trời đổ chi thủ cơ bản cũng ở vào tàn phế trạng thái, máu trên tay khí hư yếu đi rất nhiều, nguyên bản cánh tay màu máu cũng dần dần xuất hiện tử bạch luồn lốn, hiển nhiên nó trời đổ chi thủ uy năng sắp bị rút khô. Lúc này, Vô Minh giống như bị đâm thủng khinh khí cầu, từ không trung cấp tốc rơi xuống. Mặc dù hắn tiếp nhận Trần Diệp cái này 5 đạo kiếm quang, lại Trần Diệp công kích đại bộ phận tổn thương đều bị hắn trời đổ chi thủ cản lại. Nhưng bởi vì hắn vốn là có thương tích trong người, cho nên vẫn như cũng nhận lấy trọng thương, ngực một nửa xương cốt bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ một trận điên đảo, xé rách, đã dẫn phát xuất rất nhiều. Rơi xuống trên mặt đất sau, Vô Minh như một đầu con giun thống khổ dãy rồi lấy, đau nhức kịch liệt để hắn cong thành tôm trạng. Trong mắt của hắn lộ ra thống khổ chi sắc, trên mặt không có một tia huyết sắc, hình như tiểu thụy, nghiêm nhiên đã đến nọ mạnh hết đà. Trần Diệp lạnh nhạt đánh giá Vô Minh một chút, hắn không nói nhảm, cũng không có trì hoãn, thân ảnh lóe lên, bước nhanh hướng mặt đất dãy rủa Vô Minh đánh tới. Này sẽ Vô Minh đã vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Diệp đánh tới. Nhìn qua như chết như thần đánh tới Trần Diệp, Vô Minh ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng hối hận chi ý lưu. Trần Diệp như mị ảnh bình thường chưa từng minh trước người hiện lên, cuốn lên cuồng phong cùng một đạo kiếm quang. Kiếm quang mà qua, Vô Minh chỗ cổ trong nháy mắt xuất hiện một đạo tơ hồng, lập tức đầu của hắn liền bay ra ngoài, lăn nhập xa xa trong bụi cỏ. Đảo mắt, trong mắt của hắn thần quang liền nhanh chóng biến mất, sinh cơ đoạn tuyệt. Một vị trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả cứ thế mà chết đi. Trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, tại Khắc La Lạp trong rừng rậm cơ bản có thể đi ngang, người như vậy mặc kệ phóng tới chỗ nào, cái kia đều thuộc về thiên tài trong thiên tài. Tại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả cùng bạn linh võ giả không ra, trồng cảnh ngũ giai vậy thì tương đương với nhị phẩm vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ loại tồn tại này, tại Trần Diệp trước mặt nhưng cũng là không chịu nổi một kích. Có thể thấy được Trần Diệp lần này đột phá trồng cảnh tam giai, tăng lên lớn bao nhiêu. Hắn không chỉ có được trồng cảnh ngũ giai thực lực, còn có thể nghiền ép tuyệt đại đa số trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm. Chương 1633, hạ khách hẹn hò mặt. Chương 1633, hạ khách hẹn hò mặt không chấp sự chết. Mọi người chạy mau, chớ đi cùng một chỗ, chia nhau chạy. Nhìn thấy Vô Minh đầu người rơi xuống đất, còn lại cái kia 4 tên cứ thế tại nguyên chỗ lâm vào mộng bức huyết thủ giáo tà tu đỗng nhiên giật mình tỉnh lại, 4 người mặt lộ hoảng sợ, lập tức kêu to hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Trần Diệp thấy thế, thân ảnh lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng 4 người phóng đi. Những người này đều là tà tu, đều là nhân loại phản đồ. Bỏ mặc rời đi, sẽ chỉ nhiễu loạn trật tự xã hội, nguy hại an toàn quốc gia, hắn đương nhiên không có lý do buông tha đối phương, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Cứ việc những tà tu này khai thác chia ra chạy trốn sách lược, nhưng bọn hắn cũng chỉ là trồng cảnh tam giai tứ giai mà thôi. Tốc độ ngay cả 80 lần phù quang cảnh đều không có, muốn từ tay hắn đấy đào tẩu hiển nhiên rất không có khả năng. Mấy cái lắm mình, Trần Diệp liền đuổi kịp khoảng cách gần hắn nhất một cái tà tu. Tay nâng kiếm rơi, kiếm quang sáng chói từ nơi này tà tu cái cổ nở rộ, tà tu này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu lâu liền bay lên. Tại hắn vẫn chỉ là trồng cảnh nhị giai lúc, liền đã có thể tùy tiện chém giết trồng cảnh tứ giai tà tu. Bây giờ hắn đột phá trồng cảnh tam giai, thực lực tăng nhiều, giết lên những này trồng cảnh 3-4 giai người, đó càng là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tiếp lấy, Trần Diệp bước chân nhất chuyển, lại hướng mặt khác 3 cái tà tu đánh tới. Còn lại 3 cái tà tu tự nhiên cũng đều chạy không được. Nhưng bởi vì mấy người chia ra chạy trốn, đang đuổi giết một tên sau cùng tà tu lúc, hắn hay là bỏ ra trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn đoàn diệt nhóm này tà tu. Đến tận đây ở đây bao quát Vô Minh ở bên trong 8 tên huyết thủ giáo tà tu không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hắn chém giết. Nhưng ngay lúc hắn thu thập 8 người nhận không gian lúc, thác nước đối diện trong rừng, đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, giống như là có người đang hướng bên này đi tới, thanh âm chính là thân thể róc thịt cọ đuổi cọ phát ra thanh âm. Còn có người phải không? Trần Diệp lông mày nhíu lại, lập tức bước chân một bước, lặng lẽ hướng thác nước đối diện rừng kín đáo đi tới. Rất nhanh, khuôn mặt gò má từ một cây đại thụ sau nhô ra, hắn chính hướng thác nước bên này hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy cái gì? Người đâu? Làm sao Trần Diệp cùng những cái kia huyết thủ giáo tà tu đều không thấy? Bóng người trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Người này chính là trước đó đi đưa tin tên kia Thiên Đao môn đệ tử. Cho Triệu Thiên cùng phát xong ngọc phù truyền tin sau, hắn lại lặng lẽ sờ soạn trở về, chuẩn bị thời gian thực giám thị Trần Diệp, thẳng đến trong môn sư huynh đệ đến. Hắn trốn ở phía sau cây, không hề động, chỉ là thăm dò đánh giá cách đó không xa tình huống. Cứ việc 10 phần hoang mang Trần Diệp cùng đám kia huyết thủ giáo tà tu tại sao lại biến mất, nhưng hắn vẫn là không dám đi qua, sợ bại lộ tung tích. mặc kệ là Trần Diệp hay là đám kia huyết thủ giáo tà tu, đều có thể đem hắn tùy tiện chém giết. Hắn một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền thấy thác nước đối diện bên bờ mặt đất có một vũng máu cùng mấy cỗ thi thể không đầu. Đây là nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ, Trần Diệp thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Người đang tìm ta sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, doa đến hôm nay đao cửa đệ tử nhảy lên cao 3 mét, hắn liền lùi lại mấy bước, đột nhiên quay người hướng về hậu phương nhìn lại, lập tức một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phía sau hắn. Trần Diệp nhìn xem Trần Diệp thân ảnh, hôm nay đao cửa đệ tử khắp khuôn mặt kinh hãi. Hắn không phải là bị huyết thủ dạy tà tu cho bao vây, làm sao lại xuất hiện ở sau lưng mình? Hắn rất nghi hoặc, bất quá lúc này cũng không ai sẽ đến trả lời hắn nghi hoặc. Không chờ Thiên Đao môn đệ tử suy nghĩ cùng phản ứng, một đạo kiếm quang sáng chói liền hướng hắn cực tốc lướt đến. Người kiếm quang thế như thiểm điện, nhanh như lôi đỉnh. Hôm nay đao cửa đệ tử căn bản không né tránh kịp nữa cùng ngăn cản, hắn một mặt hoảng sợ, há mồm tựa hồ muốn nói gì, nhưng vừa mới nói cái ngươi chữ, thanh âm liền im bặt mà dừng. Kiếm quang từ hôm nay đao cửa đệ tử cổ xuyên qua. Phốc phốc. Lập tức, hôm nay đao cửa đệ tử chỗ cổ bắn tung tóe ra một vòng huyết vụ, đầu lâu như xếp gỗ một dạng từ cái cổ rơi xuống. Lạch cạch một tiếng, thi thể đến cùng, sinh cơ hoàn toàn không có. Thiên Đao môn người, xem ra không cần ta đi chủ động tìm bọn họ nha. Nhìn qua mặt đất cố này Thiên Đao môn đệ tử thi thể, Trần Diệp khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hôm nay đao cửa đệ tử xem chừng đã đem vị trí của hắn tin tức chuyển cho mặt khác Thiên Đao môn đệ tử, sợ là một hồi Thiên Đao môn đại bộ đội sắp đến, chính mình cũng không cần đi chủ động tìm kiếm đối phương, liền ở chỗ này chờ lấy đối phương tự chui đầu vào lưới là được rồi. Trần Diệp không có ý định buông tha Thiên Đao môn người, hắn xưa nay không là cái gì thánh mẫu, mấy ngày nay Thiên Đao môn người cũng không có thiếu đuổi giết hắn. Mặc dù những cái kia chặn giết người của hắn, đại bộ phận đều bị hắn phản sát có thể dẫn đầu Triệu Thiên Cuồng còn chưa có chết. Cái này Triệu Thiên Cuồng mới là ngấp nghé xích căn kẻ cầm đầu, tối thiểu đến giết Triệu Thiên Cuồng, hắn cùng Thiên Đao môn ở giữa ân đoán mới tính kết thúc. Bọn này Thiên Đao môn đệ tử rõ ràng là chạy đòi mạng hắn tới, hắn mặc dù không phải cái gì tâm nhãn nhỏ người, nhưng đối với loại này lấy mạng của hắn người, Trần Diệp từ trước đến nay không để ý đại khai sát giới. Về phần có thể hay không đắc tội đám người này phía sau Thiên Đao môn, Trần Diệp đã không cần thiết, đều đã đắc tội một cái Thiên Kiếm Tông, cũng không quan tâm thêm một cái Thiên Đao môn con giận quá nhiều rồi cũng không lo. Không cần thiết sợ sệt đắc tội với người, mà lo trước lo sau, tục ngữ nói ngươi càng là sợ sệt, càng là đê mi thuận nhãn, cái kia muốn nắm người của ngươi liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng nhịn thỏa hiệp sẽ không mang đến an ninh hòa bình, sẽ chỉ làm những a miêu a cậu kia chạy đến ngươi đỉnh đầu đi đấy. Đối mặt loại sự tình này, vậy thì phải thông suốt ra ngoài, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Không có khả năng bởi vì kiêng kỵ đối phương bối cảnh mà nhường nhịn. Ngươi chỉ cần nhường nhịn lùi bước, vậy thì có lùi không hết bước. Một lần lùi bước, tương lai liền sẽ có vô số lần lùi bước. Thẳng đến góc cạnh san bằng, nhuệ khí làm hao mòn hầu như không còn, bị cường quyền cho thuần hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn kiểu nhà. Người như vậy trên võ đạo không có cái gì thành tựu. Võ đạo vốn là cần đại phách lực, không biết sợ tinh thần đi tìm đòi, hoàn thiện cùng xây cấu con đường tu luyện của mình, không có nhuệ khí, lòng dạ, vậy cũng chỉ có thể đi người khác đường xưa, đi con đường của người khác, tự nhiên cũng liền đi không dài xa. Gỡ xuống hôm nay đao cửa đệ tử nhận không gian, Trần Diệp lập tức mở ra bảng hệ thống, kiểm tra linh lực của mình. Linh lực 8313. Nhìn thấy số liệu cột linh lực, Trần Diệp ánh mắt sáng lên. Ta đi, 8.300, thế mà tăng lên 1.500 đạo linh lực. Mặc dù Trần Diệp đã mơ hồ cảm giác được linh lực của mình đột phá 8.000, nhưng nhìn thấy chân thực số liệu, hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Lần này đột phá trồng cảnh tam giai, trọn vẹn tăng lên 1.500 đạo linh lực. Nói thật, cái này có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn. Trước đó, hắn cũng biết qua những người khác từ trồng cảnh nhị giai đột phá trồng cảnh tam giai tình huống. Đại bộ phận đột phá trồng cảnh tam giai võ giả, cơ bản đều là tăng lên 1.000 đạo linh lực, nhiều đến cũng liền 1.200 đạo. Như chính mình loại này trực tiếp tăng lên 1.500 đạo linh lực tình huống, hắn cũng chưa nghe nói qua. Trồng cảnh tam giai liền có 8.000 trở lên linh lực, thực lực càng là nghiền ép bình thường trồng cảnh ngũ giai. Cũng liền cấm kỵ chi tử mới có được tiềm lực như vậy. Những này đủ để chứng minh Trần Diệp hiện tại thiên phú đã viễn siêu đại bộ phận trồng cảnh võ giả. Sau đó, Trần Diệp đem cái này Thiên Đao môn đệ tử cùng cái kia 8 tên huyết thủ giáo tà tu thi thể cho xử lý, để tránh Thiên Đao môn người từ đó phát hiện mánh khóe mà không dám hiện thân. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trần Diệp ở trên thác nước phương tìm cái địa phương giấu đi, lặng lặng chờ đợi Thiên Đao môn đại bộ đội đến. Mặt trời lặn xuống phía tây, sắc trời dần tối. Đi săn một ngày Lý Nguyên Hạo, Chu Bạch An, Sở Phong, Viên Cương một đoàn người đạp trên lạc nhật ánh chiều tà rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm. Bốn người từ Khắc La Lạp Sâm Lâm phía nam rời đi, lập tức liền tại phụ cận tìm một chỗ không người sam thụ lâm làm nơi đặt chân. Rất nhanh, bốn người hiện lên đống lửa, nhấc lên thịt nướng. Ai? Cũng không biết Trần Diệp hiện tại thế nào. Sở Phong một bên cho thịt nướng bên trên gia vị, một bên thở dài nói. Nghe hắn nâng lên Trần Diệp, còn lại ba người sắc mặt cũng là trầm xuống, trên mặt mỗi người đều hiện lên một vòng lo lắng. Bọn hắn cùng Trần Diệp đã phân biệt có 3 ngày. Trong 3 ngày qua, bọn hắn cũng đã nghe nói qua một chút tin tức, biết được có ngũ phương thế lực ngay tại truy sát Trần Diệp, mục đích đều là Trần Diệp trên người xích ăn. Trong đó ba bên đến từ tà tu trận doanh, cũng chính là lần này tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm ba cái tà tu môn phái toàn bộ đều tham dự truy sát Trần Diệp hành động. Bất quá đối với bọn này, tà tu sẽ hay không đúng Trần Diệp xuất thủ, mấy người trong lòng cũng có đoán trước. Dù sao Trần Diệp tại Ai Sơn thu hoạch được xích căn sự tình, cái này ba cái tà tu môn phái người cũng đều biết. Đồng thời đều là trận kia xích căn tranh đoạt chiến người tự mình trải qua, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhưng Lý Nguyên Hạo mấy người không nghĩ tới chính là, truy sát Trần Diệp trong thế lực thế mà còn có Thiên Ma môn, Thiên Kiếm tông bực này danh môn chính phái đệ tử. Cái này tại mấy người ngoài ý liệu, mà lại theo bọn hắn lấy được tin tức nhìn, những ngày này đao cửa cùng Thiên Kiếm tông đệ tử là chuẩn bị đúng Trần Diệp hạ tử thủ. Lúc đầu dựa theo chính đạo trận doanh các thế lực ở giữa quy tắc ngầm, dưới tình huống bình thường, các phương đều sẽ ăn ý tuân thủ không đúng cùng trận doanh võ giả ra tay hoặc là xuất thủ cướp đoạt nó tài nguyên. Dù sao mọi người phía sau đều riêng phần mình đại biểu cho một phương thế lực, mà chính đạo thế lực lại không giống tà tu môn phái một dạng giấu đầu giấu đuôi, tất cả mọi người là có mặt mũi thế lực, đều muốn mặt mũi. Một khi bị phát hiện đúng cùng trận doanh võ giả xuất thủ, không chỉ có mất mặt, sẽ còn nhận nhiều mặt thế lực như các đại võ khoa đại học, các đại thế gia phỉ nhổ cùng bài xích, nếu như bị bắt được chứng cứ, sẽ còn bị võ đạo bộ thiết quyền chế tài. Cho nên lúc bình thường chính đạo võ giả ở giữa cũng không quá sẽ đi vì một chút tài nguyên mà đắc tội mặt khác chính đạo trận doanh võ giả. Đây cũng là vì cái gì như Đế Đô Võ Khoa Đại học, Tùng Hải Võ Khoa Đại học cùng Giang Nam Võ Khoa Đại học người tự Ai Sơn sự kiện sau liền không có lại tìm Trần Diệp phiền phức. Đây cũng không phải là bọn hắn không muốn cướp đoạt Trần Diệp trên người xích căn mà là bọn hắn có chỗ cố kỵ. Bọn hắn muốn bận tâm riêng phần mình phía sau võ giáo mặt mũi, một khi đúng Trần Diệp xuất thủ, nếu là không có bị bắt được chứng cứ, ngược lại là còn có thể giao biện. Một khi bị bắt được chứng cứ, chuyện kia liền không tốt thu tràng. Mà lại dù cho chính đạo trận doanh võ giả ở giữa ngẫu nhiên cũng đều vì một chút hi hữu tài nguyên ra tay đánh nhau, nhưng cũng cơ bản đều sẽ lưu một đường, không đến mức muốn đối phương mệnh, giống Thiên Kiếm tông, Thiên Đao môn loại này hạ tử thủ tình huống, vô cùng ít thấy. Đây cũng là Lý Nguyên Hạo mấy người lo lắng nguyên nhân một trong. Nay đã có ba cái tà tu thế lực đang đuổi giết Trần Diệp lại tăng thêm Thiên Đao môn, Thiên Kiếm tông đệ tử, Trần Diệp tình cảnh hiện tại nguy đại a. Ai? Thật không nghĩ tới làm danh môn chính phái Thiên Kiếm tông, Thiên Đao môn đệ tử cũng sẽ đúng Trần Diệp xuất thủ. Lý Nguyên Hạo lông mày nhíu chặt, lo lắng Thiên Kiếm tông cùng Thiên Đao môn gia nhập, đôi này Trần Diệp mà nói khá bất lợi. Cùng đám kia tài nguyên căn cối, trên thân không có mấy cái táo tà tu khác biệt, Thiên Kiếm tông, Thiên Đao môn đệ tử từng cái eo cuốn bạc triệu. Không nói phú đến dầu chảy, trên thân cũng tuyệt đối không thiếu tài nguyên, tỉ như thần hành phù, truy tung phù, tham linh hương những này truy tung truy sát người tiêu hao loại pháp bảo tài nguyên, trên người bọn họ tuyệt đối là có. Trần Diệp nếu là bị đám gia hỏa kia tìm được tung tích, cái kia lại muốn thoát thân, liền phi thường khó khăn. Chỉ cần bị hai cái tông phái này đệ tử bắt được, đó chính là cửu tử nhất sinh. Mà lại hắn còn nghe nói hai môn phái này bên trong đã có chồng cảnh ngũ giai cao thủ xuất thủ. Đây là Lý Nguyên Hạo lo lắng nhất điểm, nếu như chỉ là chồng cảnh tứ giai, hắn ngược lại là còn không thế nào lo lắng, lấy Trần Diệp thực lực, coi như bị một đám thậm chí trên trăm chồng cảnh tứ giai võ giả vây quanh, hắn cũng có thể giết ra một đường máu, nhưng muốn chống lại chồng cảnh ngũ giai, cái kia cơ bản liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đáng chết Thiên Kiếm tông, Thiên Đao môn đệ tử, chờ lần này sau khi trở về, ta nhất định phải đi võ đạo bộ cáo trạng bọn hắn vì tài nguyên không từ thủ đoạn xem mạng người như cỏ rác hèn hạ hay vi, để bọn hắn môn phái vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng. Viên Cương lòng đầy căm phẫn nói, bộ ngực hắn chập trùng, giận không kèm được không sai, nếu là Trần Diệp không có, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu, dùng mạng đền mạng. Sở Phong phụ họa, hắn phát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Gặp hai người cái này lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lý Nguyên Hạo lắc đầu. Chuyện này đi tìm phía quan phương đoán chừng không có tác dụng gì. Thiên Kiếm tông, Thiên Đao môn đều là bá chủ một phương, trong môn đều có tông sư tọa trấn, không có dễ cầm như vậy bóp. Tại không có cầm tới thực truy đối phương giết hại Trần Diệp chứng cứ, dù cho bẩm báo võ đạo bộ cũng không hề dùng. Mà những Thiên Kiếm này tông, Thiên Đao môn đệ tử nếu dám như vậy đúng Trần Diệp xuất thủ, tất nhiên là sẽ không lưu bọn hắn lại giết hại Trần Diệp chứng cứ. Nếu như Trần Diệp thật có chuyện bất chắc, chuyện này muốn lấy lại công đạo, cũng chỉ có thể như Sở Phong lời nói, lấy đạo của người còn trị nó thân. Muốn lấy chính quy đường tắt cùng thủ đoạn trừng trị những cái kia giết hại Trần Diệp Thiên Đao môn, Thiên Kiếm tông đệ tử, căn bản không làm được, chỉ có thể tìm cơ hội tự mình tự hành chấp hành chính nghĩa. Bây giờ bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể cầu nguyện Trần Diệp không nên gặp chuyện xấu. Bạch An, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, Sở Phong thanh âm từ bên cạnh vang lên. Lý Nguyên Hạo nghe vậy, ý thức cấp tốc từ suy nghĩ bên trong rút ra, hắn ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp Chu Bách An bỗng nhiên đứng dậy, cất bước liền muốn rời khỏi doanh địa. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên Hạo sắc mặt giật mình, liền vội vàng đứng lên vào tới, ngăn tại Chu Bách An trước người, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn, "Chu Bách An, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn đi tìm Trần Diệp sư đệ, ta muốn đi giúp hắn, bây giờ hắn đứng trước nhiều người như vậy truy sát, làm sư minh, ta không thể ngồi xem không để ý tới." Chu Bách An ánh mắt âm trầm nhìn xem Lý Nguyên Hạo, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Lần này Trần Diệp là hắn cùng một chỗ tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm, hắn không hy vọng cuối cùng chỉ có một mình hắn trở về, nếu là cuối cùng chỉ có một mình hắn trở về, hắn không biết nên làm sao đối mặt lão sư, cũng không biết làm như thế nào đối mặt Tạ Ngọc Hoa, tưởng nhất phàm bọn hắn, còn nữa, làm sư minh, hắn không muốn làm cái hèn nhát. Lý Nguyên Hạo cười lạnh, "A, tìm Trần Diệp. Cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm lớn như vậy, ngươi đi đâu đi tìm Trần Diệp?" Lại nói, "Ngươi một cái chồng cảnh tam giai, ngươi coi như tìm tới Trần Diệp lại có thể thế nào, ngươi không giúp được hắn, ngược lại ngươi xuất hiện, còn có thể trở thành hắn gánh vác bướng hữu, thậm chí hại chết hắn." Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ làm như vậy chờ lấy Trần Diệp sư đệ tin giữ truyền đến sao? Chu Bách An trừng mắt Lý Nguyên Hạo, gần như gầm thét, trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng cùng phẫn uất. Hắn cho tới nay đều xem như cái tương đối người tỉnh táo, nhưng nghĩ tới bây giờ Trần Diệp đối mặt cục diện, hắn căn bản tỉnh táo không xuống. "Ha ha, các ngươi cùng Trần Diệp sư đệ không có quan hệ gì, các ngươi đương nhiên không đổi, đương nhiên không quan tâm sống chết của hắn, ta đoán chừng các ngươi những người này sợ là ước gì Trần Diệp sư đệ đi chết đi." Nói, Chu Bách An cố ý quét Sở Phong, Viên Cương một chút, cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, Sở Phong cùng Biên Cương cũng là nổi giận. Chu Bách An, lời này của ngươi có ý tứ gì nha? Hai người xông lại mang theo Chu Bách An cổ áo, phẫn nộ nhìn xem hắn. Sở Phong nắm chặt nắm đấm trừng mắt Chu Bách An, gầm thét, là, ta thừa nhận hai chúng ta trước đó là cùng Trần Diệp có chút ân oán, cũng hoàn toàn chính xác phi thường không quen nhìn Trần Diệp, nhưng này đều là sự tình trước kia, bây giờ chúng ta cùng Trần Diệp ở giữa ân oán đã sớm xóa bỏ, có lẽ chúng ta cùng Trần Diệp ở giữa ràng buộc không có các ngươi sư huynh đệ ở giữa thâm hậu, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta cũng là thực tình cầm Trần Diệp làm bằng hữu, hắn đã giúp chúng ta, đã cứu chúng ta, những ân tình này chúng ta đều ghi tạc trong lòng, chúng ta làm sao có thể ước gì Trần Diệp đi chết, chẳng lẽ chúng ta tại trong lòng ngươi chính là loại kia vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa người sao? Ha ha, Chu Bách An, ngươi thật mẹ nó chính là tên hỗn đản, lão tử thật muốn truy bạo đầu chó của ngươi, nhìn xem nào chó bên trong chứa đến cùng phải hay không phân. Chu Bách An, lời này của ngươi thật quá phận, đoạn đường này đi tới, chúng ta cùng Trần Diệp phong bên trong đến trong mưa đi, đã trải qua nguy cơ cũng không ít, nói câu sinh tử chi giao cũng không có tâm bệnh đi. Làm sao đến trong miệng ngươi, chúng ta cùng Trần Diệp liền không có quan hệ nha. Viên Cương cũng là tức giận bất bình trừng mắt Chu Bách An. Bị hai người như thế vừa hô, Chu Bách An cảm xúc cũng tỉnh táo một chút, hắn nghiêng đầu đi, không có lại nói tiếp. Lý Nguyên Hạo cũng là ngơ ngác một chút, trong lòng cũng bị Chu Bách An lời nói cho chọc giận, hận không thể đánh tơi bởi Chu Bách An một trận, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Lập tức hắn nhìn về phía Chu Bách An ánh mắt nhu hòa mấy phần, hắn hướng về phía trước vô vô Chu Bách An bà bay, thở dài, "Chu Bách An, ngươi lo lắng Trần Diệp tâm tình chúng ta có thể hiểu được, nhưng càng là loại thời điểm này, ngươi càng phải tỉnh táo, mà lại, ngươi đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi lo lắng Trần Diệp chết sống, ba người chúng ta cũng giống như ngươi, đều thập phần lo lắng Trần Diệp." "Là, ngươi làm Trần Diệp sư huynh, là có trách nhiệm đi cứu vớt sư đệ của mình, nhưng mọi thứ cũng phải nhìn tình huống, không có khả năng mù quáng hành động, càng không thể quá cứng nhắc, không có khả năng chấp nhất với mình nội tâm ý thức trách nhiệm. Dưới mắt loại cục diện này, chúng ta duy nhất có thể thay Trần Diệp làm sự tình, chính là tin tưởng hắn, ngươi làm sư huynh của hắn thì càng hẳn là tin tưởng hắn, đừng đi cho hắn thêm phiền phức, chúng ta đi tìm hắn sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để sự tình trở nên càng hỏng bét, mặc kệ hắn sống hay chết, chúng ta cũng không thể đi tìm hắn. Nếu như Trần Diệp đã gặp bất trắc, chúng ta đi cũng chỉ là chịu chết, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào báo thù cho hắn, nếu như Trần Diệp còn chưa có chết, chúng ta bây giờ đi qua tìm hắn sẽ chỉ hại chết hắn, ngươi hiểu chưa? Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ hắn cho chúng ta đưa tin. Nghe được Lý Nguyên Hạo nói như vậy, Chu Bách Đan cũng bình tĩnh lại, trên mặt hắn hiện hiện một tia áy náy, đúng ba người một giọng nói thật có lỗi, lập tức quay người ngồi về đống lửa trước, nhưng thần sắc vẫn như cũ trầm thấp, nôn nóng. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương thấy thế cũng trở về đến đống lửa trước. Gặp Chu Bách Đan cái tia trầm thấp bộ dáng, Lý Nguyên Hạo lại vô vô bờ vai của hắn, lên tiếng an ủi, đừng quá lo lắng, Trần Diệp trước khi đi cùng ta ước định qua, hắn nói qua nếu như thực sự không kiên trì nổi, lâm vào quyết định sẽ cho ta gửi đi ngọc phù truyền tin, bây giờ hắn cũng không có cho ta gửi đi ngọc phù truyền tin, điều này nói rõ hắn có lẽ còn là an toàn. Thật sao? Sở Phong ánh mắt sáng lên, kích động nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Chu Bách An cùng Biên Cương cũng là kích động nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Đương nhiên là thật, cho nên ta để cho các ngươi đều có thể thoải mái tinh thần a, không cần quá lo lắng hắn. Lý Nguyên Hạo cười gật đầu. Gặp Lý Nguyên Hạo gật đầu, Chu Bách An cùng Sở Phong, Viên Cương ba người trên mặt lo lắng chi tình cũng đều hòa hoãn không ít. Bất quá Lý Nguyên Hạo trong lòng thì là ngầm thở dài, hắn lời này kỳ thật an ủi ba người, nhưng không có cách nào, ba người quá mức cảm xúc hóa, hắn không nói như vậy, đoàn đội này liền muốn tản. Đương nhiên, Trần Diệp cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn ước định qua, nhưng Trần Diệp lời nói này làm sao nghe cũng chỉ là trước khi đi vì để cho hắn thoải mái tinh thần mới nói như vậy. Lấy Trần Diệp tính tình, đoán chừng coi như lâm vào tuyệt cảnh, cũng sẽ không cho hắn gửi đi ngọc phù truyền tin. Dù sao hắn đều lựa chọn rời đội liền rất không có khả năng để bọn hắn liên lụy vào nhập trận này xích căn tranh đoạt chiến trong vòng xoáy. Tiếp xuống vài phút, doanh địa không khí 10 phần một ngàn, kiềm chế, bốn người đều không có đang nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo lưu quang chân trời hướng bọn họ chạy nhanh đến. Lý Nguyên Hạo thấy thế, liền vội vàng đứng lên. Ba người khác rất nhanh cũng nhìn thấy chân trời cái kia đạo lưu quang màu trắng, ba người cũng cấp tốc từ đống lửa tiến chậm lên. Đảo mắt, chân trời đạo lưu quang kia liền hướng Lý Nguyên Hạo chạy nhanh đến, Lý Nguyên Hạo lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng tâm thần bất định. Hắn đưa tay chộp một cái, đem đạo này chạy nhanh đến lưu quang chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là một đạo ngọc phù truyền tin. Chu Bách An, Viên Cương, Sở Phong ba người gặp đây là một đạo ngọc phù truyền tin, ánh mắt cũng là sáng lên, ba người lập tức nghĩ đến Trần Diệp. Nhưng đảo mắt ba người trên mặt liền lộ ra vẻ lo âu, bọn họ nghĩ tới rồi vừa rồi Lý Nguyên Hạo đã nói. Nếu như đây là Trần Diệp gửi tới ngọc phù truyền tin, đây chẳng phải là nói Trần Diệp bây giờ sắp gặp tử vong sao? Nghĩ như vậy, ba người càng phát ra khẩn trương. Lý Nguyên Hạo nắm ngọc phù truyền tin, nhắm hai mắt lại, ý thức cấp tốc chìm vào trong ngọc phù. Mấy giây qua đi, hắn mở hai mắt ra. Thế nào? Là Trần Diệp sư đệ sao? Chu Bách An nhịn không được hỏi, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đã hy vọng đây là Trần Diệp gửi tới ngọc phù truyền tin, dạng này đã nói lên Trần Diệp còn chưa có chết, nhưng nghĩ tới Lý Nguyên Hạo lời nói, hắn lại không hy vọng đây là Trần Diệp gửi tới ngọc phù truyền tin, trong lòng của hắn rất mâu thuẫn. Lý ca, là ai a? Sở Phong cùng Viên Cương cũng giương cổ lên bu lại, mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Mà Lý Nguyên Hạo giờ phút này thì là thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn về phía ba người khẽ lắc đầu, không phải Trần Diệp, là Hạ Khách, hắn hẹn chúng ta ngày mai đi phía tây vào rừng miệng tụ hợp. Chương 1634, đưa tin chương 1634, đưa tin nghe được là Hạ Khách phát tới ngọc phù truyền tin, Chu Bách An, Sở Phong, Viên Cương ba người trên mặt hiện lên một trận thất vọng, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng thở dài một hơi. Nếu như Lý Nguyên Hạo trước đó nói lời không phải đang gạt bọn hắn, cái kia đưa tin không phải Trần Diệp, ngược lại là chuyện tốt, nói do hắn tạm thời còn không có nguy hiểm. Lập tức, ba người hứng thú hời hợt ngồi về vị trí của mình, từng cái sắc mặt một ngạc. Đối mặt bị nướng đến tư tư bốc lên dầu, kim hoàng vàng và giòn dị thú thịt, ba người cũng làm như không thấy. Đối với hạ khách đưa tin nội dung, bọn hắn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, hạ khách muốn đi cùng mình thanh mai trúc mã hẹn với, không cần đến lo lắng, mà Trần Diệp bây giờ sinh tử khó liệu, bọn hắn rất khó an tâm. Qua vài phút, Viên Cương đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, nếu không chúng ta cho Trần Diệp phát cái ngọc phù truyền tin hỏi một chút hắn tình huống." Nghe được Viên Cương đề nghị, Chu Bách An cùng Viên Cương ánh mắt cũng đồng thời sáng lên, nhao nhao quay đầu chờ mong nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. "Đúng vậy a, nếu Trần Diệp không cho chúng ta đưa tin, chúng ta có thể chủ động cho hắn đưa tin hắn a." Sở Phong cũng là mở miệng phụ họa, thần thái kích động phân chấn. Nhưng Lý Nguyên Hạo nghe được hai người đề nghị lúc, lại là lắc đầu nghiêm nghị cự tuyệt, "Không được, chúng ta không thể cho Trần Diệp đưa tin." "Vì cái gì a?" Không đợi Lý Nguyên Hạo giải thích, Viên Cương lập tức chất vấn. Sở Phong, Chu Bách Đan cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Bởi vì ngọc phù truyền tin có thể sẽ bại lộ Trần Diệp vị trí tin tức, nếu như lúc này Trần Diệp ngay tại tránh né truy sát, vậy chúng ta lần này đưa tin khả năng liền sẽ trở thành hắn đùa đòi mạng. Ngọc phù truyền tin đưa tới động tĩnh tất nhiên sẽ dẫn phát phụ cận đuổi giết hắn người chú ý, lại sẽ còn trở thành những người này ngọn đèn chỉ đường, đến lúc đó chúng ta liền thành hại chết Trần Diệp đồng lõa. Lý Nguyên Hạo ánh mắt nghiêm túc nhìn xem ba người. Nghe được Lý Nguyên Hạo giải thích, Viên Cương, Sở Phong, Chu Bách Đan ba người trong lòng giật mình, đồng thời khóe mắt run rẩy, trong lòng một trận hoảng sợ. Đúng vậy a, như lúc này Trần Diệp ngay tại tránh né địch nhân truy sát, vậy bọn hắn lúc này cho Trần Diệp đưa tin thì sẽ đem Trần Diệp cho hại chết. Ngọc phù truyền tin lướt qua bầu trời động tĩnh hay là không nhỏ, rất dễ dàng trở thành địch nhân ngọn đèn chỉ đường. Mặt khác, các ngươi cũng đừng quên ngọc phù truyền tin tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng là có biện pháp truy tung, nếu là phụ cận có người đang giám thị chúng ta, lại biết được truy tung ngọc phù truyền tin pháp môn, cái kia Trần Diệp vị trí đồng dạng sẽ bại lộ. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta hiện tại còn không thể chủ động liên hệ Trần Diệp, huống chi, chúng ta hiện tại liên hệ hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn giản chính là hình cái an tâm, chứ có khả năng để hắn bại lộ vị trí, đối với hắn tình cảnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lý Nguyên Hạo nhìn chung quanh ba người, thở dài, ta biết các ngươi rất lo lắng Trần Diệp an nguy, nhưng không có cách nào, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn, chờ hắn chủ động cho chúng ta đưa tin. Chu Bách Đan ba người nhẹ gật đầu, trong miệng thở dài liên tục. Lý Nguyên Hạo là đúng, bọn hắn không có khả năng quá nóng nảy phải tin tưởng Trần Diệp, mà lại trừ chờ đợi bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Diệp, không còn cách nào khác. Khắc La Lạp Sâm Lâm, khu vực trung ương phía đông, hoàng thạch bộ. Trần Diệp tại đại khái đợi không đến 10 phút đồng hồ, Thiên Đao môn đám người liền vô cùng lo lắng chạy tới. Lúc này, khuôn mặt thu kịch một mặt dâu quay nón Triệu Thiên cùng dẫn 7-8 người xuất hiện ở dưới thác nước. Người đâu? Triệu Thiên cùng lông mày nhíu lên, ánh mắt nhìn chúng quanh thác nước chung quanh, hai đầu lông mày mang theo hoang mang. Chẳng lẽ lại chúng ta tới chậm, cái kia Trần Diệp đã bị huyết thủ dạy người cho bắt đi. Bên cạnh một cái Thiên Đao môn đệ tử thần sắc buồn bực, vô ý thức nói ra. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh Triệu Thiên cùng sắc mặt liền đen lại. Gặp Triệu Thiên cùng sắc mặt khó coi, ngày đó đao cửa đệ tử lập tức thức thời ngậm miệng lại. Chương 1635, muốn chạy. Chương 1635, muốn chạy. Có hay không là cái kia đưa tin giá hỏa đang gạt chúng ta hoặc là hắn nhìn lầm qua. Trần Diệp cùng huyết thủ dạy đám người kia kỳ thật cũng không có xuất hiện qua ở đây. Lại có Thiên Đao cửa đệ tử nghi ngờ nói. Không thể nào. Hắn gạt chúng ta lại không có ý nghĩa gì, về phần nhìn lầm cũng rất không có khả năng đi. Đại ca như vậy người sống làm sao có thể nhìn lầm. Có người phản bác. Lúc này Triệu Thiên cùng sắc mặt thì là càng phát ra âm trầm. Khỏe miệng không khỏi lộ ra nhe răng cười, dám gạt ta. Ha ha, ta nhìn hắn là không muốn sống. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một cái Thiên Đao cửa đệ tử, ngươi tranh thủ thời gian định vị một chút cái kia đưa tin đệ tử nhận không gian, xem hắn người ở nơi nào. Là. Bên cạnh hôm nay Đao cửa đệ tử nhẹ gật đầu, lập tức ý thức chìm vào trong nhận không gian, lợi dụng tác ký thần văn cảm ứng cái kia đưa tin đệ tử nhận không gian. Cùng lúc đó, tại thác nước đối diện trên đất trống vang lên một cái Thiên Đao cửa đệ tử tiếng kinh hô, Triệu sư minh, các ngươi mau tới đây, nơi này có đánh nhau vết tích. Nghe được cái này Thiên Đao cửa đệ tử kinh hô, Triệu Thiên cùng nhíu mày, bước nhanh vào tới. Còn lại Thiên Đao cửa đệ tử thấy thế, nhìn nhau một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, rất nhanh bọn hắn cũng bước nhanh đi theo. Đi vào thác nước đối diện, Triệu Thiên cùng bọn người liếc mắt liền thấy được trong rừng sụp đổ cây cối cùng phụ cận mấp mô mặt đất, rất rõ ràng, nơi này trước đây không lâu phát sinh qua chiến đấu. Vị kia đưa tin đồng môn hẳn là không gạt chúng ta, xem ra nơi này phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt, hẳn là cái kia Trần Diệp ở chỗ này cùng huyết thủ giáo tà tu đại chiến một trận. Một cái Thiên Đao cửa đệ tử nhỏ giọng phân tích. Triệu Thiên cùng khi nhìn đến những này đánh nhau vết tích sau, lông mày dần dần nhíu lại, nếu là cái kia Trần Diệp thật cùng huyết thủ dạy ở giữa phát sinh qua đại chiến, cái kia lúc này hắn rất có thể đã bị huyết thủ dạy tà tu cho bắt đi hoặc là trực tiếp chết tại đám kia huyết thủ giáo tà tu trong tay. Vô luận Trần Diệp là bị bắt đi hay là chết, kết quả với hắn mà nói đều như thế, mang ý nghĩa hắn muốn bắt lấy Trần Diệp dùng nó người luyện chế đan ý nghĩ khả năng liền muốn thất bại. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, lại một tiếng kinh hô truyền đến. Vết máu, Triệu sư minh, bên này có đại lượng vết máu. Bên cạnh trong rừng lại truyền tới một cái Thiên Đao cửa đệ tử kinh hô. Triệu Thiên cùng mấy người thần sắc khẽ giật mình, lập tức bước nhanh vào tới. Đi vào mặt bên rừng, một đoàn người thấy được đại lượng vết máu, vết máu đem mặt đất đều cho thẩm thấu. Nhìn thấy vết máu giờ khắc này, Triệu Thiên cùng xác nhận nơi này đã từng đích đích xác xác phát sinh qua một trận đại chiến. Lúc này bên cạnh một cái thiên đao cửa đệ tử nhãn tình sáng lên, chậm rãi nói ra, "Triệu sư huynh, nhìn những vết máu này khô cạn tình huống, trận chiến đấu này hẳn là phát sinh ở 7 phút trước, nói cách khác mặc kệ cái kia Trần Diệp là chết tại bọn này tà tu trong tay vẫn là bị bọn hắn bắt sống, ý vị này huyết thủ dạy người hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta hiện tại đổi lời nói, hẳn là còn có cơ hội đuổi kịp bọn hắn, giành lại Trần Diệp. Mà vị kia đưa tin đồng môn sở dĩ biến mất, có thể là hắn đang theo dõi đám kia huyết thủ dạy. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần đem hắn vị trí cho khóa chặt, có lẽ là có thể đuổi kịp đám kia huyết thủ giáo tà tu." Nghe được hôm nay đao cửa đệ tử phân tích, Triệu Thiên cùng ánh mắt đống nhiên sáng lên, một chút liền có loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Hắn tán thưởng quét cái này tiên đao cửa đệ tử một chút, nhẹ gật đầu, "Ngươi nói có đạo lý." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh cái này chuẩn bị định vị cái kia đưa tin người nhận không gian tiên đao cửa đệ tử, vừa muốn thúc dục, cái này tiên đao cửa đệ tử liền đống nhiên mở hai mắt ra, lập tức ánh mắt cấp tốc nhìn về hướng sau lưng dưới thác nước cái kia to lớn đầm nước. Không đợi Triệu Thiên cùng đặt câu hỏi, bước chân hắn khẽ động, cấp tốc hướng đầm nước phóng đi. Tới gần đầm nước sau, hắn một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước. Triệu Thiên Đao cùng một đám tiên đao cửa đệ tử thấy thế, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Không rõ hắn vì sao đột nhiên nhảy vào đầm nước. Nhưng mọi người nghi hoặc cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh bọn hắn liền hiểu cái này phụ trách định vị thiên đao cửa đệ tử là có ý gì. Hôm nay đao cửa đệ tử chui vào đáy nước không bao lâu, liền một lần nữa nổi lên mặt nước, lúc này hắn giơ tay phải lên, trong miệng hô to, "Triệu sư minh, tìm được, ta tìm được." Triệu Thiên cùng bọn người nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn cái kia giơ lên cánh tay. Lúc này chỉ gặp hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa tựa hồ nắm lướt một cái sáng lấp lánh đồ vật. Đám người tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện đó là một viên nhẫn không gian. Nhìn thấy nhẫn không gian sát na, Triệu Thiên cùng các loại một đám thiên đao cửa đệ tử trong lòng đỗng nhiên hiện lên một trận dự cảm không tốt. "Triệu sư minh, đây là cái kia đưa tin đệ tử nhẫn không gian, nhìn tình huống hắn sát suất lớn đã xảy ra chuyện." Trong nước cái kia định vị nhẫn không gian thiên đao cửa đệ tử thanh âm tại Triệu Thiên cùng vang lên bên hai. Giờ khắc này, Triệu Thiên cùng trên khuôn mặt một mảnh tái nhợt. "Chết, chẳng lẽ hắn là bị huyết thủ dạy phát hiện cũng xử lý sao? Như thế, vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào truy tung đám kia huyết thủ giáo tà tu cùng Trần Diệp hạ lạc?" Lúc này một đám thiên đao cửa đệ tử sắc mặt cũng khó coi. "Đáng chết huyết thủ dạy!" Triệu Thiên cùng tức giận đến trán bạo gân xanh, siết chặt nắm đấm, hắn nhịn không được một quyền đập vào bên cạnh trên đại thụ, một tiếng ầm vang, đại thụ thân cây nổ tung, ầm vang sụp đổ. Một bên chúng thiên đao cửa đệ tử bị dọa đến câm như hến, từng cái ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng. Qua mấy giây, cái kia từ trong nước lên bờ thiên đao cửa đệ tử phồng lên dũng khí đi tới Triệu Thiên cùng trước người, run run rẩy rẩy hỏi, "Triệu sư minh, ngài nhìn, chúng ta hiện tại còn muốn tiếp tục tìm kiếm cái kia Trần Diệp sao?" Hắn lời này lời ngầm rất đơn giản, chính là muốn rút lui. Liền trước mắt tình hình mà nói, cái kia Trần Diệp vô luận chết sống đoán chừng đều đã rơi vào đám kia huyết thủ giáo tà tu trong tay. Người một khi rơi vào đám kia huyết thủ giáo tà tu trong tay, bọn hắn muốn cướp người, căn bản là rất không có khả năng. Thực lực của đối phương có thể không có chút nào so với bọn hắn yếu, mà lại đối phương cũng có chồng cảnh ngũ giai cao thủ. Mấu chốt là hiện tại đám kia huyết thủ giáo tà tu đã chẳng biết đi đâu, mà duy nhất khả năng biết bọn hắn đi hướng người, bây giờ cũng đã chết. Tiếp tục chết cắn Trần Diệp không thả, sẽ chỉ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nghe được cái này thiên đao cửa đệ tử lời nói, ở đây mà các thiên đao cửa đệ tử cũng đều đưa ánh mắt về phía Triệu Thiên Cuồng, bọn hắn đáy mắt cũng lộ ra ý động, này sẽ trong lòng bọn họ cũng có rút lui ý nghĩ. Đuổi bắt Trần Diệp cướp đoạt đỏ dễ, chuyện này từ đầu tới đuôi đối bọn hắn đều không có chỗ tốt gì. Nếu không phải không dám ngỗ nghịch Triệu Thiên Cuồng, bọn hắn căn bản liền sẽ không dính vào chuyện này. Bây giờ việc đã đến nước này, vừa bạn khơi dậy trong lòng bọn họ rút lui ý nghĩ. Mặc kệ tiếp tục đuổi bắt xuống dưới, có thể hay không có thể lại tìm đến Trần Diệp tung tích, bọn hắn đều không muốn tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Nếu là tiếp tục tìm xuống dưới, tìm không thấy chính là lãng phí thời gian của bọn hắn. Mà tìm được, hạ chàng thì thảm hại hơn, bọn hắn còn phải cùng huyết thủ giáo tà tu liều mạng. Chuyện này tiếp tục dày vò xuống dưới, vô luận kết quả gì, đối bọn hắn đều chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Mà Triệu Thiên cùng đang nghe cái này thiên đao cửa đệ tử hỏi thăm sau, triệt để bạo nộ rồi. Tìm, đương nhiên muốn tìm, vì cái gì không tìm? Triệu Thiên cùng cầm lên cái này thiên đao cửa đệ tử cổ áo gầm hét. Nói, hắn buông xuống hôm nay đao cửa đệ tử cổ áo, quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn chung quanh đám người, các ngươi đây là muốn đánh trống lui quân có đúng không? Bị hắn như thế quét qua, tất cả mọi người cúi thấp đầu, không dám lên tiếng, lại không dám biểu lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu ai dám lại có rút lui ý nghĩ, lao tử đập chết hắn. Triệu Thiên cùng thanh âm băng lãnh tại mọi người bên thai quanh quẩn một chỗ. Là, đám người nghe vậy liền vội vàng gật đầu, cùng kêu lên xưng là. Cứ việc trong lòng trăm ngàn cái không nguyện ý, nhưng bọn hắn vẫn là không dám ngỗ nghịch Triệu Thiên cùng ý tứ. Lúc này ai muốn không biểu lộ thái độ, tuyệt đối sẽ bị xem như giết gà dọa khỉ mục tiêu. Tìm, cho ta cẩn thận tìm, hung hăng tìm, coi như đào ba thước đất cũng muốn đem Trần Diệp cùng đám kia huyết thủ giáo tà tu tìm cho ta đi ra. Triệu Thiên cùng gần như gầm thét phân phó nói, các ngươi tất cả mọi người cho ta đi kiểm tra, hảo hảo đem khu vực phụ cận kiểm tra một lần, nhất định phải tìm cho ta ra đám kia tà tu rời đi tung tích. Triệu Thiên cùng mặt âm trầm liếc nhìn đám người, hắn tuyệt không cho phép chính mình tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy kế hoạch cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Hắn không quan tâm cái này cho hắn mật báo thiên đao cửa đệ tử chết sống, nhưng tuyệt không cho phép Trần Diệp chạy, càng không cho phép Trần Diệp biến thành những người khác đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trợ lực. Cái này Trần Diệp chỉ có thể là hắn đột phá chất dinh dưỡng. Một đám thiên đao cửa đệ tử nghe vậy nhẹ gật đầu, bọn hắn cất bước đang muốn đi chung quanh tìm kiếm manh mối lúc, một cái thanh âm đột ngột tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Các ngươi là đang tìm ta sao? Trong chốc lát, bao quát Triệu Thiên cùng ở bên trong tất cả mọi người hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Lúc này chỉ gặp ở trên thác nước vừa mới khối trên tảng đá, đứng lặng lấy một bóng người. Thân ảnh rất quen thuộc, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm người kia. Trần Diệp. Nhìn xem trên tảng đá đột nhiên bóng người xuất hiện, Triệu Thiên cùng trừng lớn hai mắt, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hắn mặt lộ cùng hỉ, tim đập loạn, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một mực tìm kiếm người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Mặt khác Thiên Đao cửa đệ tử trên mặt lúc này cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Quả thực là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Lúc đầu bọn hắn đấy lòng đều đã từ bỏ đuổi bắt Trần Diệp, ai có thể đoán trước cái này Trần Diệp đột nhiên chính mình nhảy ra ngoài, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mấu chốt là đối phương thế mà không có bị huyết thủ giáo tà tu chém giết, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà không có bị đám kia huyết thủ giáo tà tu giết chết, đây thật là quá tốt rồi, thật đúng là đi mòn dãy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Triệu Thiên cùng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Diệp, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt, đáy mắt tham lam càng là không còn che giấu. Bất quá tiểu tử ngươi cũng thật sự là thật quá ngu xuẩn, lúc đầu ta đối với bắt ngươi đã không ôm hy vọng gì, cái nào nghĩ đến tiểu tử ngươi vậy mà chủ động nhảy ra ngoài. Có đúng không? Xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có tự tin nha. Trần Diệp thân ảnh nhảy lên, từ trên tảng đá rơi vào dưới thác nước mặt đất, hắn cười nhẹ nhàng nhìn xem Triệu Thiên cùng các loại một đám Thiên Đao cửa đệ tử. Từ cái này Triệu Thiên cùng ngôn hành cử chỉ đến xem, đối phương hiển nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có phát hiện hắn thực lực biến hóa, còn tưởng rằng hắn là trước kia cái kia chật vật chạy trốn, mặc người chém giết trồng cảnh nhị giai. Tiểu tử, bất ở chỗ này cố lộng huyền hư, đã ngươi chủ động nhiệt thân, vậy cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn, ta cũng không phải Tần Thiên Bảo, Quách Lâm Đông những thứ ngu xuẩn kia, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Triệu Thiên cùng một mặt nhếch răng cười. Cũng không phải là không phải. Trần Diệp cười nói, trong mắt của ta, ngươi cùng Tần Thiên Bảo, Quách Lâm Đông bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí ngươi còn không bằng bọn hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chọc giận ta liền có thể để cho ngươi thoát thân sao? Khả thiếu, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì đều bất luận cái gì không có ý nghĩa, ngươi nhất định phải chết, kết quả của ngươi chỉ có một cái, chính là trở thành ta đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhân đan. Triệu Thiên cùng càn rỡ cười to, hắn cũng không có bị Trần Diệp ngôn ngữ chỗ chọc giận. Ngược lại Trần Diệp trào phúng nói như vậy, hắn thấy đều là tại con bị chết mạnh miệng, trước khi chết cùng hoan. Hắn cũng không cho là Trần Diệp hôm nay có thể từ tay hắn đấy đào tẩu. Ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, Trần Diệp cũng liền chỉ là một cái trồng cảnh nhị giai mà thôi, bắt lấy hắn không phải tay cầm đem bóp sự tình thôi. Triệu Thiên cùng đối với thực lực của mình, hay là mười phần tự tin. Bất quá lúc này cũng có Thiên Đao cửa đệ tử như mày, đã nhận ra chuyện dị thường. Lúc này một cái Thiên Đao cửa đệ tử tiến tới Triệu Thiên cùng trước mặt nhỏ giọng nhắc nhở, "Triệu sư minh, tiểu tử này không thích hợp à?" Hắn rõ ràng đều đã tránh thoát đám kia huyết thủ giáo tà tu truy sát, theo lý thuyết hắn này sẽ hẳn là tìm một chỗ trốn đi mới đối, mà lại chúng ta cũng không có phát hiện hắn, hắn vì sao sẽ còn chủ động tại trước mặt chúng ta hiện thân. Nghe được cái này Thiên Đao cửa đệ tử nghi hoặc, Triệu Thiên Quan nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn quay đầu quét cái này Thiên Đao cửa đệ tử một chút, cũng như mày, ngươi có ý tứ gì? Lúc này Triệu Thiên cùng dần dần bình tĩnh lại, trong lòng cùng hỉ dần dần rút đi, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Triệu sư minh, theo lý thuyết, cái này Trần Diệp có thể tại nhiều như vậy thế lực vòng vây sống sót nhiều ngày như vậy, còn nhiều lần chạy thoát, điều này nói rõ hắn không phải cái kẻ ngu. Nhưng bây giờ hắn biết rõ chúng ta muốn mệnh của hắn, vẫn còn chủ động nhiệt thân, đây có phải hay không là nói rõ hắn cũng không e ngại chúng ta, thậm chí khả năng có chỗ ý bảo. Bằng không hắn không có lý do chủ động nhảy ra cùng chúng ta rằng co nha. Trừ phi hắn không muốn sống, nhưng chạy trốn lâu như vậy, không có lý do đột nhiên liền muốn tìm chết ta. Hôm nay Đao cửa đệ tử nhỏ giọng nói ra. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có Triệu Thiên cùng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Liền ngay cả bên cạnh mặt khác mừng rỡ Thiên Đao cửa đệ tử cũng đều ý thức được sự kiện dị thường. Đúng a, cái này Trần Diệp cũng không đốc. Hắn tại sao muốn chủ động nhảy ra tìm chết đâu? Triệu Thiên cùng đám người lập tức nghi ngờ. Lập tức tất cả mọi người nhăn nhăn lông mày, rơi vào trầm tư. Muốn nói Trần Diệp tìm chết, cái này hiển nhiên rất không có khả năng, nếu như đối phương tâm trí thật như vậy yếu đất nói, cũng không có khả năng tại nhiều người như vậy truy sát phía dưới chống đỡ nhiều ngày như vậy. Mà lại hắn đã trốn khỏi huyết thủ giáo tà tu truy sát, thì càng không có khả năng tìm chết, dù cho tìm chết, cũng hẳn là đợi đến cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể làm ra cử động như vậy cùng quyết sách, không có lý do chạy thoát sau, lại chủ động nhảy ra tìm chết. Nếu như đối phương không phải là đồ đần, lại không muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Nghĩ đến cái này, Triệu Thiên cùng các loại một đám Thiên Đao cửa đệ tử trong lòng siết chặt, trong đầu liền toát ra cái kia khả năng duy nhất, cái này Trần Diệp chủ động nhiệt thân, là muốn giết bọn hắn. Náo hải toát ra ý nghĩ này lúc, bao quát Trần Triệu Thiên cùng ở bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng lập tức đều hung hăng lắc đầu. Nhất là Triệu Thiên cùng. Không có khả năng, hắn một cái trồng cảnh nhị giai, dựa vào cái gì dám đúng ta động sát tâm. Triệu Thiên cùng căn bản không tin tưởng chính mình điều phòng đoán này. Hắn thấy từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống Trần Diệp, căn bản không đủ gây sợ, đừng nói bọn hắn hiện tại người đông thế mạnh, liền hắn một người cũng đủ để tùy tiện bóp chết Trần Diệp. Hắn không tin Trần Diệp có năng lực cùng hắn đối kháng. Liền tại bọn hắn lâm vào trầm tư lúc, Trần Diệp thanh âm vang lên lần nữa. "Tốt, nói nhảm cũng nói xong, vừa rồi lời nói kia coi như là các ngươi gì ngôn, sau đó nên đưa các ngươi lên đường." Trần Diệp ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, trong tay hắn bất chi bất giác nhiều hơn một thanh ngân quang trong vắt bí ngân kiếm. Hắn lời này có thể nói mười phần bá đạo cùng ngạo, phảng phất là đối đãi một đám dê đợi làm thịt. Hừ. Triệu Thiên Cuồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nhìn xem Trần Diệp, "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng Cố Lộng Huyền hư, phô trương thanh thế liền có thể dọa lùi chúng ta thôi? Đừng đùa, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ta Triệu Thiên Cuồng nói được thì làm được." Trần Diệp mỉm cười, cũng lười cùng Triệu Thiên Cuồng nói nhảm. Hắn thân ảnh lóe lên, đề kiếm hướng Triệu Thiên Cuồng chạy nhanh đến. "Ha ha, còn dám chủ động xuất thủ, chẳng lẽ là Lương Tĩnh Như đưa cho ngươi dũng khí thôi?" Triệu Thiên Cuồng cười lạnh, cứ việc cái này Trần Diệp hành vi lộ ra một cố quái dị, nhưng hắn từ đầu đến cuối không tin đối phương có được cùng hắn địch nổi thực lực, một cái chồng cảnh nhị giai, hắn dựa vào cái gì cùng mình chống lại. Nhưng mà một giây sau, hắn lại sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này người đâu? Hắn làm sao nhanh như vậy? Đột nhiên Triệu Thiên Cuồng đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà thấy không rõ Trần Diệp di động quy tích, điều này nói rõ tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn nhiều. Gia hỏa này tốc độ làm sao lại còn nhanh hơn ta? Cái này không nên a. Triệu Thiên Cuồng chau mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng hoang mang. Nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ tại sao, qua trong giây lát, Trần Diệp trường kiếm liền đã đi tới trước mắt hắn, một chút hàn mang lấp lóe, hư không phảng phất đều muốn bị kiếm tiêm đâm rách. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân hắn, trong chớp nhoáng này hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, hơi lạnh thấu xương lan khắp toàn thân. Đáng chết. Gia hỏa này một kiếm này đem Triệu Thiên Cuồng dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn không dám kinh thường, vội vàng cất bước muốn né tránh. Đáng tiếc hắn quá bất cẩn, chờ hắn phát giác được Trần Diệp thực lực cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với lúc, còn muốn né tránh, đã hơi trễ. Kiếm quang đánh tới, Triệu Thiên Cuồng né tránh không kịp, bất quá hắn trung quy là chồng cảnh ngũ giai tồn tại, cứ việc chủ quan né tránh không kịp, nhưng vẫn là cưỡng ép tránh đi bộ vị yếu hại. Trần Diệp một kiếm này không thể đâm trúng Triệu Thiên Cuồng trái tim, mà là từ hắn vai phải xuyên qua. Bất quá Trần Diệp thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, một kiếm này mặc dù không thể miểu sát Triệu Thiên Cuồng, nhưng cũng là trực tiếp đem nó cánh tay phải liên đối nửa bên bả vai cho tháo xuống tới, huyết vụ từ nó vai phải nổ tung. A, Triệu Thiên Cuồng trong nháy mắt phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đau nhức kịch liệt từ vai phải truyền đến, đau đến hắn đầu đầy mồ hôi. Hắn tại mặt đất lăn một vòng, cấp tốc cùng Trần Diệp kéo dài khoảng cách, rất nhanh, hắn liền phát giác được vai phải mình cánh tay phải không cánh mà bay trong lúc nhất thời. Triệu Thiên Cuồng trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Diệp, đáy mắt cừu hận cùng oán độc xen lẫn như là hắc thủy một dạng phun trào. Ngươi dám chặt đứt cánh tay phải của ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Triệu Thiên Cuồng lúc này lầm vào trong điên cuồng, hiển nhiên, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình tay của hiện thực. Cùng lúc đó, một đám thiên đao cửa đệ tử bị Trần Diệp thực lực cho rung động, từng cái bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Một chiêu liền trọng thương Triệu sư minh, cái này sao có thể? Không, không phải nói hắn chỉ là chồng cảnh nhị giai sao? Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Một đám thiên đao cửa đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Diệp, tựa hồ không thể tin được trước mắt hiện thực. Muốn giết ta? Xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực a. Trần Diệp quay đầu trêu tức nhìn xem Triệu Thiên Cuồng, xem ra ta phải dạy dỗ ngươi cái gì là thực tế, miễn cho kiếp sau còn làm má chết sớm. Thoại âm rơi xuống, Trần Diệp thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, hắn lần nữa thẳng hướng Triệu Thiên Cuồng. Gặp Trần Diệp lần nữa đánh tới, Triệu Thiên Cuồng thần sắc đọc lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong lần nữa đánh tới, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, trên mặt hắn đột nhiên khôi phục mấy phần lý trí, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm sợ hãi. Trần Diệp chỗ hiện ra thực lực, đã hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Đừng nói hắn vừa rồi bởi vì khinh địch chủ quan đã mất đi một đầu cánh tay, bị trọng thương, coi như hắn lúc này không có thụ thương không có mất đi cánh tay phải, hắn cũng không phải Trần Diệp đối thủ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn minh bạch một sự kiện, chính mình cũng không phải Trần Diệp đối thủ. Cho nên, lúc này Trần Diệp lần nữa đánh tới, Triệu Thiên Cuồng cũng là nghĩ đều không có mớn, quay đầu liền chạy. Bất quá đáng tiếc, Trần Diệp tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, gần như không đến 2 giây, liền đã đuổi kịp hắn. Xích xích xích, kiếm minh cùng kim loại tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Một cỗ hàn ý sẽ từ lòng bàn chân dâng lên, Triệu Thiên Cuồng trong lòng mát lạnh, đột nhiên cũng cảm giác chính mình giống như là như rơi vào hầm băng. Không tốt. Theo phía sau lạnh thấu xương kình phong đánh tới, trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn, vô ý thức vặn vẹo vòng eo hướng bên trái né tránh. Trường kiếm gián thân thể của hắn xuyên qua. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một kiếm này. Nhưng hắn còn chưa kịp may mắn, nguy cơ mãnh liệt lại một lần đem hắn bao phủ, Trần Diệp lại là một kiếm hướng hắn bổ tới. Lâm liệt kiếm phong cuốn lên sóng to từ mặt bên quét ngang mà đến. Hàn ý từ bước chân dâng lên, Triệu Thiên Cuồng tim đập loạn, tại tử vong uy hiếp kích thích xuống, trong cơ thể hắn linh lực tiêu thăng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuôn ra, hắn hai chân bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ mặt đất lực bắn ngược hướng về hậu phương tối lui. Trần Diệp một kiếm này nhanh như lôi đình, cơ hồ là dán lồng ngực của hắn quét ngang mà qua. Nhưng ngay cả như vậy, trên thân kiếm cái kia kinh khủng kích đợt vẫn như cũ xé mở huyết đục của hắn, lần nữa đối với hắn tạo thành trọng thương, một đạo khủng bố dữ tợn cắt ngang vết thương xuất hiện tại hắn lồng ngực, vết thương này sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim của hắn đang nhảy nhót. Hắn vừa rồi chậm một chút nữa, Trần Diệp một kiếm này liền có thể đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà Trần Diệp thế công chưa ngừng, một kiếm tiếp một kiếm hướng hắn bổ tới. Giờ khắc này, Triệu Thiên Cuồng rốt cục minh bạch, vì sao Trần Diệp vừa rồi dám chủ động nhiệt thân. Kỳ thật trận này mèo chuột trò chơi, đã sớm công thủ dịch hình người ta mới là thợ săn, bọn hắn chẳng qua là con mồi. Nghĩ đến cái này, Triệu Thiên Cuồng hối hận không thôi, sớm biết tại Trần Diệp chủ động hiện thân trong nháy mắt, hắn nên trước tiên chạy trốn. Khi đó chạy có lẽ còn có cơ hội chạy mất, mà bây giờ tình huống hắn căn bản là cựu tử nhất sinh, muốn chạy hơi trễ. Chương 1636, con mồi dịch hình. Chương 1636, con mồi dịch hình. Lúc này còn lại thiên đao môn đệ tử cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thực lực của hắn đã sớm siêu việt chồng cảnh ngũ giai. khó trách hắn dám chủ động hiện thân. Nhìn như vậy, nguyên lai chúng ta mới là con mồi a. Hắn mạnh như vậy lời nói, chẳng phải là nói đám kia huyết thủ dạy tà tu cùng chúng ta Thiên Đao môn tên đệ tử kia đều bị hắn giết đi. Một đám Thiên Đao môn kinh ngạc nhìn xem Trần Diệp, trong đó có người một câu nói toạc ra thiên cơ. Nghe đến mấy cái này Thiên Đao môn đệ tử kinh hô, Triệu Thiên cùng con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp, ngươi đem đám kia huyết thủ dạy tà tu cùng Tiểu Nguyên đều giết đi. Tiểu Nguyên chính là tên kia mật báo Thiên Đao môn đệ tử. Không sai, đáng tiếc ngươi biết hơi trễ, ngươi rất nhanh cũng muốn đi vào bọn hắn theo gót. Trần Diệp cười nhạt một tiếng, tiến công bước chân lại chưa ngừng, hắn cấp tốc hướng Triệu Thiên cùng đánh tới. Gặp Trần Diệp thừa nhận, Triệu Thiên cùng rung động trong lòng đồng thời, lại là một trận hối hận. Hắn muốn cho là mình đã đầy đủ cẩn thận, tránh thoát Trần Diệp đoạn kia ngắn ngủi làm bằng kim loại ngân cốt kỳ, lại không thể ngờ tới cái này Trần Diệp sẽ ở trước mắt như này đột phá trồng cảnh tam giai. Lúc này hắn đã nghĩ rõ ràng trong đó trước sau nhân quả cũng minh bạch Trần Diệp tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy nguyên nhân. Trần Diệp thực lực tăng vọt là bởi vì hắn đột phá trồng cảnh tam giai, mà hắn sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá trồng cảnh tam giai, mà là mượn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh kỳ hạn cuối cùng giai đoạn xông vào khu vực trung ương, trắng trận săn giết trung cấp khắc la lạp kết quả. Cái này cũng vì cái gì đối phương từ Vu Sơn buồn địa sau khi rời đi sẽ tiến vào khu vực trung ương nguyên nhân, mục đích của đối phương chính là muốn thừa dịp làm bằng kim loại ngân cốt cảnh dư uy, nhiều săn giết một chút trung cấp khắc la lạp, từ đó mượn cơ hội đột phá trồng cảnh tam giai. Rất hiển nhiên Trần Diệp thành công. Đối phương không chỉ có đột phá trồng cảnh tam giai, thực lực càng là nghiền ép bọn hắn những này trồng cảnh ngũ giai. Ai? Ngu xuẩn, ta thật sự là ngu như lợn, vì cái gì cái này Trần Diệp đơn giản như vậy động cơ, ta đều không có nhìn ra. Triệu Thiên cùng tại nội tâm giận mắng chính mình, hối hận phát điên. Phải biết hắn lúc đó liền nhìn ra Trần Diệp tiến vào khu vực trung ương động cơ, nào sẽ hắn liền sẽ phái người ngăn cản Trần Diệp, mà không phải làm cho đối phương không trở ngại chút nào tiến vào khu vực trung ương, thậm chí còn có thời gian đi săn trung cấp khắc la lạp thậm chí đột phá. Lúc đó chỉ cần ngăn lại Trần Diệp, đem hắn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh còn thừa duy trì thời gian kéo rơi, cái kia Trần Diệp cũng không có cơ hội đột phá trồng cảnh tam giai, mặc dù trồng cảnh nhị giai Trần Diệp cũng không yếu, nhưng cùng bọn hắn những này trồng cảnh ngũ giai hay là không cách nào sánh được, chỉ là chém giết trồng cảnh nhị giai Trần Diệp, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn. Trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể đảo lưu. Đối phương đã tiến vào trồng cảnh tam giai, không phải hắn có thể đối đầu. Tại đầu góc hắn tiên đầu vạn tự thời điểm, Trần Diệp kiếm đã đến trước người hắn. Lao tử liều mạng với ngươi. Triệu Thiên cùng mắt đỏ quay người, tay trái dẫn theo một thanh cửu hoàn đao hướng Trần Diệp bổ tới. Hắn tự biết mình đã chạy không được cho nên quyết định liều mệnh. Bất quá trạng thái toàn tình hắn đều không phải là Trần Diệp đối thủ, bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, tự nhiên càng thêm không phải Trần Diệp đối thủ. Gặp Triệu Thiên cùng quay người nên đón, Trần Diệp cười lạnh, trường kiếm trong tay của hắn như rắn trườn một dạng cấp tốc nhất chuyển, từ Triệu Thiên cùng bên trái cánh tay xẹt qua, trong chốc lát, Triệu Thiên cùng còn sót lại cánh tay trái cũng bị chặt đứt. Một tiếng rú thảm từ Triệu Thiên cùng trong miệng hô lên. Xuống một giây, Trần Diệp quỷ mị kia trường kiếm lần nữa đâm ra. Hư không hiện lên một chút hàn mang, như linh tê một kiếm, mông mông kiếm quang hướng về Triệu Thiên Cuồng. Nhìn qua cái này mau lẹ như sấm hướng tim của mình đâm tới một kiếm, Triệu Thiên Cuồng triệt để tuyệt vọng, hắn vẫn nộ oán độc nhìn chằm chằm Trần Diệp, "Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ta mà chết ngày sau Thiên Đao môn người tất nhiên sẽ báo thù cho ta, ta nhất định sẽ ở phía dưới hào hào chờ ngươi." Chương 1637, thiết kế bắt chương 1637, thiết kế bắt Trần Diệp cười lạnh, mảy may không có đem Triệu Thiên Cuồng ý hiếp để vào mắt, trường kiếm trong tay của hắn trực đảo hoàng long, xuyên thủng Triệu Thiên Cuồng trái tim. Hồng hộc, huyết vụ bắn ra. Triệu Thiên Cuồng ngực đau xót, hai mắt oán độc trừng mắt Trần Diệp. Nhưng theo Trần Diệp rút ra trường kiếm, hắn đáy mắt thần quang cấp tốc tán đi, cả người hướng về sau ngã xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trần Diệp cùng Triệu Thiên Cuồng toàn bộ quá trình chiến đấu, trước sau cũng bất quá nửa phút. Trần Diệp không có nhìn nhiều Triệu Thiên Cuồng thi thể, phản phất đối với hắn mà nói cũng chỉ là giết con gà như vậy tùy ý đơn giản. Lúc này hắn quay đầu hướng còn lại 6 người nhìn lại. Mọi người, cháy mau. Gặp Trần Diệp ánh mắt xem ra, còn lại một đám cứ thế tại nguyên chỗ ngốc đứng đấy, Thiên Đao cửa đệ tử lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, nghĩ đến chạy trốn. Theo Triệu Thiên Cuồng bị chém giết, trong lúc nhất thời, đám người nội tâm sợ hãi như hồng thủy một dạng nước tràn thành lụt. Trong nháy mắt, đám người tan tác như chim mông, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Trần Diệp bước chân một bước, để kiếm hướng đám người đánh tới, đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nương tay. Còn lại bọn này Thiên Đao cửa cũng chỉ là trồng cảnh tầng giai, tứ giai, mà lấy hắn thực lực bây giờ giết trồng cảnh tầng giai, trồng cảnh tứ giai người, vậy liền như là chém dưa thái rau. Huống chi, Triệu Thiên Cuồng vừa chết, đám người này không có chủ tâm cốt, chính là năm bẻ bảy mảng, không thành tài được, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Dưới thác nước kiếm quang trải rộng, khí thế lang tiêu. Trần Diệp đúng cái này tám cái Thiên Đao cửa đệ tử triển khai đồ sát. Đám người này vừa mới chuyển thân còn không có chạy mấy bước, liền có một nửa người bị Trần Diệp cắt cổ, chết thảm tại hắn trên thân kiếm, không có chút nào phản kháng chi sắc. Hắn chém giết Triệu Thiên cùng hình ảnh, đã sớm đem đám người này sợ mất mật. Nay sẽ căn bản không có người nghĩ đến phản kháng, tất cả mọi người não hải đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Nhưng mà càng là không dám phản kháng, đã chết liền càng nhanh. Bọn hắn nếu là chủ động đánh trả phản kháng, có lẽ còn có thể thay số ít mấy người tranh thủ một chút chạy trốn thời gian, nhưng lúc này tất cả mọi người chỉ muốn chính mình chạy, chỗ kia có người liền đều chạy không được. Trần Diệp vô tình thu gặt lấy bọn này Thiên Đao cửa đệ tử sinh mệnh, cơ hồ là một kiếm một cái, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Không đến một phút đồng hồ, cái này còn lại 9 cái Thiên Đao cửa đệ tử liền bị hắn toàn bộ chém giết. Cuối cùng kết thúc. Nhìn qua một chỗ thi thể, Trần Diệp trên mặt lộ ra một cái lòng mỉm cười, nội tâm cũng là thở phào một hơi. Đến tận đây, trận này quay chung quanh xích căn tranh đoạt chiến hẳn là phải kết thúc. Bây giờ chủ yếu đuổi giết hắn ngũ phương thế lực người dẫn đầu toàn bộ để tội, còn lại những cái kia ngấp nghé xích căn người cũng liền không đủ gây sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh hoặc là vạn linh võ giả xuất thủ, nếu không tại cái này khắp La Lạp Sâm Lâm bên trong, hắn thật đúng là không có gì đối thủ. Mà như vạn linh võ giả cao thủ như vậy, trên cơ bản cũng khinh thường tại cướp đoạt hắn xích căn. Còn nữa cái này khắp La Lạp Sâm Lâm bên trong, cao thủ như vậy cũng ít khi thấy, mà lại bọn hắn đều tại bắt gấp thời gian tìm kiếm mặt khác linh chân cùng săn giết trung cấp khắp La Lạp, làm sao có thời giờ cùng hắn cùng nhau. Mặt khác, lần này tuy nói không có thể đem ngũ phương thế lực toàn bộ nhân viên chạm thảo trừ căn, nhưng bây giờ bọn hắn không có người dẫn đầu, những người còn lại cũng liền không thành tài được. Trần Diệp tin tưởng còn lại những cái kia ngũ phương thế lực cá lọt lưới, hẳn là cũng không có lá gan còn dám tìm hắn gây phiền phức. Huống chi, bọn hắn đều là nghe lệnh làm việc người dẫn đầu đều đã chết, bọn hắn đi đâu đi nghe lệnh. Về phần những cái kia ngấp nghé xích căn dân gian võ giả cùng cá nhân, Trần Diệp liền càng thêm không sợ. Đoán chừng những người này ở đây biết được cái này ngũ phương thế lực hạ chẳng sau, liền phải bị sợ mất mật, nào còn dám tới tìm hắn phiền phức. Sau đó, Trần Diệp bắt đầu vơ vét bọn này thiên đao cửa đệ tử nhận không gian. Trần Diệp không có gấp kiểm kê, mà là đem những người này trong nhẫn không gian tài nguyên một mạch nhét vào chính mình nhẫn không gian, lập tức lại tới trên thác nước. Hắn bước chân, đẩy ra ra đỡ, thôi động linh lực, bắt đầu luyện một bộ cơ sở tôi thể quyền pháp. Quyền pháp cương mãnh, đại khai đại hợp, động tác căng chặt có độ, lúc nhanh lúc chậm, cơ múa hổ hổ sinh phong, mơ hổ có hổ khiếu phong lôi, hải triều mãnh liệt thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện lên từng tia từng sợi kim quang, như kim lũ một dạng tràn tại trên người hắn. Thì ra là thế. Trần Diệp mắt sáng ngời, thần sắc giật mình, đáy mắt hiện lên vẻ kích động. Từ trước đó đột phá trồng cảnh tam giai đằng sau, hắn cũng cảm giác huyết đục dị thường sao động, hình như có một cỗ ngủ say lực lượng sắp bộc phát. Mà vừa rồi lại trải qua hai phiên chiến đấu, trong máu thịt sự sao động này liền càng phát ra mãnh liệt. Huyết đục phảng phất muốn tân sinh một dạng, tỏa ra bồng bột sinh cơ, cái kia cỗ ngủ say lực lượng miêu tả sinh động, tựa hồ muốn từ huyết đục chỗ sâu dâng lên mà ra. Lúc đầu Trần Diệp đối với thân thể loại dị thường này biến hóa còn cảm thấy rất hoang mang, thậm chí tưởng rằng đột phá trồng cảnh tam giai sau thân thể gặp thủ. Nhưng thẳng đến vừa rồi hắn nếm thử vận chuyển một bộ cơ sở tôi thể quyền pháp lúc, trong cơ thể hắn cái kia câu ngủ say lực lượng dần dần thức tỉnh. Đang luyện mấy lần tôi thể quyền pháp, để huyết nục triệt để căng phòng sau, bên ngoài thân hắn đột nhiên dâng lên kim quang ngân hà lúc này Trần Diệp lúc này mới kịp phản ứng, là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Là trước kia rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Đột phá trồng cảnh tam giai sau, hắn rơi xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Trước mắt huyết nục căng phòng cùng trên thân dị tượng, đều đang kể nhục thể của hắn lại lần nữa xuất hiện làm bằng kim loại ngân cốt hóa dấu hiệu. Biến hóa như thế, cũng làm cho Trần Diệp ở nước minh bạch chính mình trước đó tại sao lại đột nhiên từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rất xuống. Từ thân thể của hắn đột phá trước sau biến hóa đó có thể thấy được một chút, lúc trước hắn từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống nguyên nhân, hẳn là cảnh giới cùng linh lực không đủ đưa đến ngã cảnh. Cùng loại với ốc vít đê cu không xứng đôi, dẫn đến không cách nào hoàn toàn nghiến răng, cuối cùng xuất hiện cảnh giới bất ổn, từ đó ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tình huống. Đây cũng là vì cái gì hắn đột phá trồng cảnh tam giai sau, thân thể lập tức liền xuất hiện phản ứng, trình độ nhất định này nghiệm chứng suy đoán này. Nói cách khác lúc trước hắn kỳ thật đã là đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cũng không phải gì đó gà mờ, cũng không phải nửa chân đạp đến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, mà là hai chân đều bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nội. Đây chính là vì cái gì trước đó trên người hắn sẽ xuất hiện hồ báo lôi âm, tùy hải triều sinh các loại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nội tại đặc thú nguyên nhân, cũng là vì cái gì lúc trước hắn có thể tùy tiện miểu sát Tần Thiên Bảo, Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt đám người nguyên nhân. Sự thật chính là hắn đã là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ cùng linh lực không đủ các loại nguyên nhân lại từ làm bằng kim loại ngân cảnh nội rất xuống. Bây giờ hắn đột phá trồng cảnh tam giai, linh lực tăng vọt đến 8300, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tự nhiên lại có khôi phục dấu hiệu. Hơn nữa nhìn trước mắt khôi phục tốc độ cùng dấu hiệu, hắn là có hy vọng tại trong ngắn hạn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Các loại cảnh giới vững chắc sau, nhục thân đạt được đầy đủ tôi luyện, hắn hẳn là có thể trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Phát hiện này cũng là để Trần Diệp hưng phấn không thôi. Bây giờ hắn trồng cảnh tam giai liền đã có thể nghiền ép đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai, nếu là hắn lại trở về làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thực lực kia đem lần nữa tăng vọt, đến lúc đó trồng cảnh ngũ giai lĩnh vực này, hắn liền triệt để không có đối thủ. Liền xem như hướng thành, Tạ Lâm Sơ bậc thiên tài này, hắn cũng là có lực đánh một trận. Mà chờ hắn đột phá trồng cảnh tứ giai thậm chí ngũ giai sau, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ trở thành vạn linh võ giả, thậm chí lại lần nữa trở lại lĩnh vực cấm kỵ. Mà lại lần nữa tiến vào lĩnh vực cấm kỵ, đó chính là lượng trọng sức mạnh cấm kỵ đến lúc đó hắn coi như chân chính nhị phẩm vô địch. Trần Diệp cũng là càng nghĩ càng kích động. Ai? Hay là đừng có đoán mò trước trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rồi nói sau. Trần Diệp đè xuống trong lòng kích động, một lần nữa đầu nhập vào luyện quyền bên trong. Đại khái luyện sau mười mấy phút, sắc trời liền đã vào đêm, nguyệt hoa rơi xuống, vẩy vào Trần Diệp trên thân tạo nên nóng ánh sáng bóng, như là sóng gợn lăn tăn mặt nước. Trần Diệp ngừng trong tay động tác, tùy theo trên người hắn kim quang ngân hà dần dần tan đi. Thể nội ngăn chặn lực lượng cơ bản đã phóng xuất ra, xem ra muốn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, không có khả năng dựa vào luyện quyền tối thể, chết như vậy luyện không có ý nghĩa, còn phải đi thực chiến. Cái này một trận quyền pháp luyện tập, Trần Diệp phát hiện, chỉ dựa vào luyện quyền muốn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hiển nhiên không quá hiện thực. Luyện quyền có thể mang tới kích thích cùng tôi thể hiệu quả quá mức ít đòi có hạn, muốn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, còn phải dựa vào huyết đục va chạm. Chỉ có vật lộn nhục thân mới có thể có đến mãnh liệt kích thích cùng tôi luyện, từ đó kích phát huyết nhục tiềm lực, lúc này mới có thể trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Thực chiến, vật lộn. Trần Diệp tay trái ngón cái ngón trỏ bước cảm, rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, có ý nghĩ. Trung cấp khắc la lạp hẳn là có thể kích phát nhục thể của ta tiềm lực, từ đó để cho ta trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Trần Diệp trước tiên liền nghĩ đến trung cấp khắc la lạp, chứ cùng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả bên ngoài. Nếu như nói có cái gì sinh vật thích hợp nhất trước mắt cùng hắn cận thân vật lộn, đó chính là trung cấp khắc la lạp. Đây là so trồng cảnh ngũ giai càng thích hợp vật lộn đối tượng, phổ thông trồng cảnh ngũ giai căn bản là không có khả năng cam tâm tình nguyện xung làm hắn vật lộn đối tượng. Đi tìm trồng cảnh ngũ giai phiền phức, đối phương tất nhiên sẽ vận dụng ý cảnh, tuyệt không có khả năng cùng hắn cận thân nhục thân. Mà hắn hiện tại nếu không vận dụng ý cảnh, chỉ dựa vào nhục thân thật đúng là không phải trồng cảnh ngũ giai đối thủ. Mặt khác, trồng cảnh ngũ giai địch nhân cũng không phải dễ tìm như vậy. Mấu chốt là cho dù có trồng cảnh ngũ giai nguyện ý xung làm hắn cận thân vật lộn buổi luyện, nhưng nhục thân nó chỉ là mình đồng ra sát lời nói, cùng hắn đối luyện cũng rất khó đưa đến tôi luyện nhục thân tác dụng. Đối phương nếu không vận dụng ý cảnh, rất có thể sẽ bị hắn tươi sống đập chết. Mà trung cấp khắc la lạp liền không giống với lúc trước, trung cấp khắc la lạp không chỉ có nhục thân cường hãn, sức hồi phục cũng 10 phần biến thái, cái này hoàn toàn là một cái tự nhiên miệng ngắm, tuyệt đối có tư cách cùng hắn vật lộn. Biện pháp này cũng tuyệt đối là có cơ hội để hắn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Mặt khác, hắn cũng có thể thừa cơ săn giết trung cấp khắc la lạp, thu thập một chút áp xúc khắc la lạp tinh thể. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp cũng không có do dự nữa, hắn rất nhanh liền quyết định. Bất quá lại xuất phát đi tìm trung cấp khắc la lạp trước, Trần Diệp nghĩ đến Lý Nguyên Hạo bọn người. Bây giờ xích căn nguy cơ cơ bản xem như giải trừ, cũng là thời điểm cùng Lý Nguyên Hạo bọn người liên lạc một chút. Bất quá hắn tạm thời chưa hề quay về đội ngũ ý nghĩ, hắn phải thừa dịp lấy khắc la lạp xâm lâm bị xích vụ triều tịch bao phủ trước, nhiều săn giết một chút trung cấp khắc la lạp, thu thập nhiều một chút tài nguyên, dù sao lần sau mở ra, khả năng chính là 1-2 tháng sau. Lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, Trần Diệp cho Lý Nguyên Hạo phát đi qua. Ngọc phù nội dung chủ yếu là báo cái bình an, miễn cho mấy người lo lắng xuông. Trước đó hắn không cùng mấy người liên hệ, chủ yếu là sợ liên lụy mấy người, nhưng bây giờ hắn tin tưởng không có bao nhiêu không có mắt người dám động thủ với hắn. Hoàn thành đưa tin sau, Trần Diệp không có trì hoãn, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lên trung cấp khắc la lạp. Khắc la lạp xâm lâm nội địa, phía tây khu vực, một cái không có một ngọn cỏ trong hẻm núi. Nơi này được người xưng là ác ma cốc. Trong cốc xương ngủ tràn ngập, có manh liệt xích vụ, cũng có mông mông xương trắng. Bốn phía khe rãnh khe núi thỉnh thoảng toát ra điểm điểm lục quang cùng tử quang, giống như là trong núi quỷ hỏa. Hạ nguyệt treo cao, ngân huy vẩy xuống, rơi vào trong cốc, chiếu rọi đến xương trắng tản mát ra mông mông bạch quang tản ra, làm cho cả sơn cốc lộ ra khủng bố âm trầm, nhìn như là một cảnh, lộ ra cực kỳ không chân thực. Trong cốc mặt đất khắp nơi tản mát các loại xương khô, có nhân loại cũng có dị thú thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng khắc la lạp gào thét. Tại sâu trong thung lũng, một chỗ treo cao trên khe núi, lúc này đang có mấy chục người ảnh tụ tập ở đây. Đám người này toàn bộ mặc các loại áo choàng, chia làm ba nhóm người. Phía đông mười mấy người mặc áo bào đen, mỗi người trên tay phải đều quấn lấy băng vải. Phía nam mười mấy người mặc áo bào xám, trên thân phát ra một cỗ hư thối mùi tanh hôi, mà phía tây mười mấy người thì là mặc áo bào đỏ, trên thân tản ra cổ quái dị hương. Hai người các ngươi phương nói thế nào? Lúc này người áo đen trong đám mang theo đầu sư tử mặt nạ người cầm đầu chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, khàn khàn trầm thấp, nhưng lại tại sơn cốc thăm thẳm quần quần, lộ ra thần bí mà âm trầm. Thấy thế nào? Hừ. Người áo bào cho trong đám một cái sắc mặt hư trắng, gầy như quét tuổi, hình dung tiểu tụy, da thịt nhiều nếp nhăn như là lao đầu thanh niên hừ lạnh một tiếng, cái này còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là chết ta. Cái này Trần Diệp phải chết, hiện nay vô luận có thể hay không thu hoạch được trên người hắn xích căn dược hiệu, hắn đều phải chết, hắn giết chúng ta tam giáo nhiều người như vậy, nếu không giết hắn, làm sao có thể trấn chúng ta tam giáo uy nghiêm, làm sao có thể bình chúng ta giáo chúng lửa giận, hiện tại Lâm Đông đám người chết, đã để chúng ta tam giáo lòng người bàng hoàng, lại không diệt trừ tiểu tử này, chỉ sợ đội ngũ liền muốn tàn nha. Cho nên bất luận như thế nào, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi khắc la lạp xâm lâm. Mặt khác, tiểu tử này thiên phú khủng bố đến mức nào, hai người các ngươi dạy hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Hắn chỉ dựa vào trồng cảnh tam giai liền đã có thể vượt cấp chém giết trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, thiên phú như vậy, tiềm lực như thế, như bỏ mặc hắn rời đi, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta tà tu nhất mạch đại họa trong đầu. Còn nữa, tiểu tử này bây giờ đã đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nếu không phải cảnh giới không đủ linh lực không đủ, hắn sợ cũng sẽ không ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng cho dù hắn ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng như cũng giết chúng ta cái này nhiều người, thậm chí ngay cả Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt, Vô Minh những này cùng ngươi ta một dạng thân ở trồng cảnh ngũ giai tồn tại đều không thể may mắn thoát khỏi, như chờ hắn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Vậy chúng ta bọn này tà tu tất nhiên xong đời, lấy tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt tính tình, đến lúc đó cái này khắc la lạp xâm lâm, đâu còn có thể có chúng ta tà tu chỗ dung thân, cho nên, ý kiến của ta là thừa dịp hắn còn chưa trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trước, đem hắn rào sắt trong trứng nước, tuyệt đối không có khả năng lại cho hắn trưởng thành thời gian cùng không gian. Phạm Đào Hoa, ngươi thấy thế nào? Mang theo đầu sư tử mặt nạ Trương Thiên Sư nhìn về phía đối diện áo bào đỏ đám người, ánh mắt rơi vào phía trước nhất cái kia không mặc vào áo, trần trụi một thân cơ bụng nam tử yêu diễm trên khuôn mặt. Gặp Trương Thiên Sư nhìn mình, gọi là Phạm Đào Hoa nam tử yêu diễm, con mắt không khỏi híp lại, trong mắt nổi lên trận trận sát ý, ta cùng Chu Bá Thất ý tứ một dạng, mặc kệ còn có thể hay không từ nơi này Trần Diệp trên thân ép ra xích căn dược hiệu, hắn đều phải chết, về công về tư, chúng ta cũng không thể để hắn còn sống rời đi Vân Châu dị địa. Chu Bá Thất nói đúng, lần này nếu để cho hắn rời đi, lần sau còn muốn giết hắn liền khó khăn, lấy tiểu tử này thiên phú, chờ lần sau trở về. Đoán chừng đã trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đến lúc đó chúng ta bọn này tà tu, tất nhiên sẽ trở thành hắn nhằm vào mục tiêu. Phạm Đào Hoa thanh âm nhu dài nhỏ, nói tới nói lui, tựa như thái giám một dạng thâm trầm. Mà hắn bức họa kia lấy màu đỏ nhãn ảnh hai mắt nheo lại lúc, cũng lộ ra đặc biệt quỷ dị, mà hắn nói chuyện lúc, cũng là đằng đằng sát khí, hiển nhiên là đúng Trần Diệp hận thấu xương. Mà hắn sở dĩ đúng Trần Diệp như vậy thống hận, chủ yếu là bởi vì Lâm Thu Nguyệt. Bởi vì hắn là Lâm Thu Nguyệt tại Hồng Trần Tông song tu bạn lữ, tuy nói mỗi người bọn họ tự mình đều có rất nhiều song tu bạn lữ, nhưng trên danh nghĩa cũng chỉ có một cái, Lâm Thu Nguyệt hiện tại chết tại Trần Diệp trong tay, hắn há có thể không giận, cho dù hắn Lâm Thu Nguyệt cũng không có gì tình cảm, nhưng làm bạn lữ, hắn không có khả năng không hề làm gì. Trương Thiên Sư nhẹ gật đầu, kỳ thật ý nghĩ của các ngươi ta cũng đồng ý, nhưng nói đến đây, Trương Thiên Sư không khỏi nhíu mày, hắn thở dài, nhưng muốn giết chết cái này Trần Diệp, như thế nào dễ dàng như vậy? Bây giờ trải qua mấy ngày nay dày vò xuống tới, cái kia Trần Diệp không chỉ có không có bị giết chết, ngược lại là đã có thành tựu, tuy nói hắn ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng cũng đột phá trồng cảnh tầm giai, thực lực càng là nghiền ép trồng cảnh ngũ giai tồn. Tại, người ta mấy người cũng là trồng cảnh ngũ giai, tuy nói chúng ta so vô mình, Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt bọn người mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, để tay lên ngực tự hỏi, lấy chúng ta thực lực chiến thắng vô minh là không có vấn đề, nhưng muốn giết chết bọn hắn, nhưng không dễ dàng à. Cái kia Trần Diệp có thể sức một mình liên sát 5 vị trồng cảnh ngũ giai, phần này thực lực đã tại ngươi ta phía trên nhà. Muốn giết hắn, khó a. Nghe Trương Tiên Sư kiểu nói này, ở đây một đám tà tu cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá một bên làn da nhăn meo Chu Bá Thất lại là hừ lạnh một tiếng, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, "Trương Tiên Sư, quả thật ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta cũng không phải người cô đơn, nếu là một đối một đơn đấu lời nói thật, trong chúng ta bất cứ người nào đều không phải là cái này Trần Diệp đối thủ, nhưng chúng ta mục đích cũng không phải cùng hắn đơn đấu, mà là muốn giết hắn, cho nên chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn chơi cái gì đơn đấu. Cho xiếp, hoàn toàn có thể lấy chiến thuật biển người mãi chết hắn, mặc dù bây giờ chúng ta các giáo đều có trồng cảnh ngũ giai nhân viên bên trên tổ thất, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta trồng cảnh ngũ giai số lượng cộng lại vẫn như cũ còn có 12 người, ta cũng không tin chúng ta 12 vị trồng cảnh ngũ giai liên thủ vẫn không giết được một cái Trần Diệp, lại nói chúng ta còn có trên trăm trồng cảnh tầng giai, tứ giai võ giả, hao tổn đều có thể mãi chết cái này Trần Diệp. Chu Ba Thất lời này vừa ra, mọi người tại đây đều nhẹ gật đầu. Trương Thiên Sư cũng khẽ mước cằm, xác thực, đơn đả độc đấu, bọn hắn không thể nào là Trần Diệp đối thủ, nhưng Trần Diệp nếu là lâm vào bọn hắn 12 vị trồng cảnh ngũ giai đang bao vây, hắn cũng là có lòng tin xử lý đối phương. Tuy ý Trần Diệp thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng bọn hắn 12 vị trồng cảnh ngũ giai. Bất quá, hắn rất nhanh lại nhíu mày, đối với Chu Ba Thất lắc đầu, ngươi nói xác thực có đạo lý, chúng ta liên thủ tự nhiên là không sợ cái này Trần Diệp, nhưng vấn đề là, cái này Trần Diệp lại không phải người ngu, chúng ta cái này nhiều người đồng thời xuất động, hắn cũng không có khả năng cùng chúng ta cứng đối cứng, chỉ cần hắn một lòng chạy trốn chiến, lấy tốc độ của hắn, chúng ta đừng nói tìm tới hắn, coi như tìm tới hắn hắn một lòng muốn chạy, chúng ta cũng ngăn không được hắn à. Trương Thiên Sư lời này để nguyên bản tràn đầy tự tin chúng ta tu lại lâm vào mặt ủ mày chau tình trạng. Liền ngay cả một mực gọi dầm dĩ Chu Bá Thất cũng đều nhíu mày, sắc mặt khó khăn. Coi như bọn hắn liên thủ có thể giết Trần Diệp, nhưng đối phương khăng khăng muốn tránh, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Mà liền tại tất cả mọi người vì thế cảm thấy đau đầu lúc, đứng ở phía Tây Phạm Đào Hoa lại là cười, hắn nhìn chung quanh đám người, đáy mắt tràn đầy tự tin, không phải liền là để tiểu tử này hiện thân thôi. Chuyện nào có đáng gì? Ngươi có biện pháp để cái kia Trần Diệp hiện thân? Trương Thiên Sư, Chu Ba Thất ánh mắt sáng lên, kích động nhìn về phía đối diện Phạm Đào Hoa. Đương nhiên, ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để cái này Trần Diệp ngoan ngoãn chủ động tới cửa chịu chết. Thật hay giả? Trương Thiên Sư, Chu Ba Thất mắt lộ ra chất vấn nhìn xem Phạm Đào Hoa. Ha ha, ta Phạm Đào Hoa mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại chưa từng có nuốt lời qua, bất quá chỉ là dẫn xuất cái này Trần Diệp, tiểu đạo nhĩ. Trương Thiên Sư thần sắc chấn động, dạng này a. Vậy chúng ta liền dựa hai lắng nghe. Nhanh nhanh nhanh, nói một chút ngươi muốn làm sao dẫn xuất cái này Trần Diệp. Khuôn mặt khô cạn nhăn nheo Chu Bá Thất vội vàng thúc giục. Là như vậy sau đó, Phạm Đào Hoa liền đem ý nghĩ của mình cùng dẫn xuất Trần Diệp biện pháp một hơi hướng hai người kể rõ một lần. Trương Thiên Sư, Chu Bá Thất hai người nghe hắn biện pháp sau, con mắt không khỏi lộ ra tinh quang. Tốt tốt tốt. Phạm Minh, ngươi biện pháp này diệu a. Chu Bá Thất kích động vỗ tay bảo hay. Mang theo mặt sư mặt nạ Trương Thiên Sư cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy a. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi áp dụng, liền không sợ tiểu tử này không mắc câu. Duy nhất hai họa ngầm liền sợ tiểu tử này là cái bạc tình bạc nghĩa người, nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Yên tâm, mấy ngày nay ta điều tra qua cái này Trần Diệp, hắn mặc dù sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, nhưng đối đãi người bên cạnh mình cùng đồng bạn lại là trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần chúng ta đem mồi nhử ném ra ngoài đi, hắn nhất định mắc câu. Phạm Đào Hoa tràn đầy tự tin nói. Tốt, ngươi lời nói này, trong lòng ta liền nắm chắc. Trương Thiên Sư nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng nhe răng cười, nói xong sắc mặt hắn lại nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn Chu Bá Thất cùng Phạm Đào Hoa, về phần thi thể quyền sở hữu, các loại giết cái này Trần Diệp đằng sau, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Ba Thất cùng Phạm Đào Hoa đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại thảo luận Trần Diệp thi thể về ai không có ý nghĩa, tất cả mọi người là người thông minh, thảo luận vấn đề này sẽ chỉ trở ngại kế hoạch áp dụng, không bằng chờ giết Trần Diệp lại nói. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền phiền phức Phạm Minh ngươi. Trương Thiên Sư mỉm cười nhìn về phía Phạm Đào Hoa, trên mặt kích động chưa tiêu. Việc nhỏ mà thôi, các ngươi yên tâm, chờ lấy tin tức tốt của ta là được. Phạm Đào Hoa tự tin gật đầu. Rất nhanh, Phạm Đào Hoa liền rời đi hẻm núi, bắt đầu chính mình bố trí. Chương 1638, 1638 chương 1638, 1638 tại phía xa khu vực trung ương bên trong Trần Diệp, cũng không biết, lúc này huyết thủ dạy, Hồng Trần Tông, Phệ Linh dạy ba cái tà tu giáo phái đã liên hợp lại cho hắn bố trí một cái hắn không cách nào cự tuyệt bấy giờ. Khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài, phía bắc, nào đó phiến rừng liễu bên trong. Đống lửa chầm chậm thiêu đốt, chiếu ra trong hắc ám hai tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Tại đống lửa hai bên một đôi nam nữ đối lập mà ngồi. Alan, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đi ác ma cốc? Hạ khách thần sắc hoang mang nhìn về phía đối diện nữ hải. Nữ hải đúng là hắn hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, Thịnh Lan, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, song phương nhà cũng là thế gia, quan hệ phi thường tốt, mà hắn từ nhỏ đã đúng thanh mai trúc mã này mười phần ái mộ. Nghe được hạ khách nghi hoặc, Thịnh Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cái kia ngập nước mắt to nháy nháy phảng phất biết nói chuyện một dạng. Nhìn qua hạ khách, Thịnh Lan vũ mị cười một tiếng, không có gì, cái này không xích vụ triều tịch lập tức tới ngay phút cuối cùng sao? Ta muốn thừa dịp hai ngày này nắm chặt thu thập nhiều một chút Khắc La Lạp tinh thể. Ta nghe nói ác ma cốc bên kia Khắc La Lạp bị khá nhiều, cho nên muốn qua bên kia đi dạo. Làm sao? Ngươi không muốn đi sao? Không có, không có. Ta đương nhiên muốn đi a. Hạ khách liên tục khoát tay phủ nhận, đồng thời cho thấy thái độ của mình. Nếu muốn đi cái kia không phải. Thịnh Lan tức giận quét hạ khách một chút, lập tức cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn qua nữ hài trước mắt, hạ khách có loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc là đối phương dung mạo, nhưng xa lạ là đối phương khí chất cùng phong cách. Trước mắt Thịnh Lan cùng một tháng trước hắn nhìn thấy đối phương so sánh. Khí chất phong cách có rất lớn chuyển biến, trước kia đối phương đoan trang trang nhã, dịu dàng động lòng người, ngoại quan cách ăn mặc cũng mười phần bảo thủ đối bạn, sẽ không mặc cái loại này thản ngực lưng trần trang phục, cũng sẽ không hóa loại kia đùng. Trang diễm mạn, nhưng bây giờ Thịnh Lan mặc tiền vệ lớn mật, lúc này nàng cách ăn mặc chính là nửa người trên mặc một bộ độ ngực sữa nửa thân trần, lưng lộ ra ngoài đai đeo, hạ thân phủ lấy váy ngắn, bên trong phong quang như ẩn như hiện, trên mặt cũng vẽ lấy yêu diễm trang phục, cả người khí chất trực tiếp từ ánh nắng tươi sáng đại học bội biến thành làm điệu làm bộ phong trần nữ. Cái này khiến hạ khách phi thường khó hiểu mà lại mấy ngày tiếp xúc xuống tới, thậm chí tính tình của đối phương cũng so trước đó ngoại phóng rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ đối với hắn làm ra một chút to gan cử động, tỉ như đối phương sẽ xảy ra bất ngờ thân hắn một chút, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ôm lấy hắn, cái này hạ khách kích động hưng phấn đồng thời, lại có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn có một tia khó chịu, phải biết trước kia quan hệ của hai người mười phần thuật thiết, tối đa cũng liền dừng bước tại trên cánh tay tiếp xúc, liền kéo tay cũng không tính, nhưng đối phương đột nhiên trở nên to gan như vậy, cái này khiến hắn cảm nhận được có một tia không biết làm thế nào. Hắn không biết đối phương tại sao lại đột nhiên giống biến thành người khác một dạng, khí chất phong cách đại biến, cùng trước đó một trời một vực, giống hai thái cực. Đây là hắn mấy ngày nay cùng Thịnh Lan đợi cùng một chỗ muốn nhất không thông một sự kiện. Mặt khác, để hắn hoang mang chính là, Thịnh Lan đối thủ toàn bộ chết, tại hắn tìm tới Thịnh Lan trước, nàng đồng đội liền đã toàn bộ bị trung cấp Khắc La Lạp giết đi, thi cốt cũng không tìm tới chỉ nàng một người sống tiếp được. Điều này cũng làm cho hạ khách phi thường không hiểu, đối với Thịnh Lan sở đái chi đội ngũ này, hắn cũng có hiểu biết, đội ngũ thực lực không kém. Nhất là trong đó còn có hai cái chồng cảnh tứ giai cao thủ, theo lý thuyết liền xem như bị mấy trong đầu cấp Khắc La Lạp vây công, hai cái chồng cảnh tứ giai nhị phẩm chạy trốn hẳn là cũng không có vấn đề, không đến mức bỏ mình. Nhất làm cho hắn hoang mang chính là hai cái chồng cảnh tứ giai đều đã chết, ngược lại Thịnh Lan cái này chồng cảnh tam giai nhị phẩm lại tại nhiều mặt trung cấp Khắc La Lạp dưới vây công sống sót, cái này có chút kỳ quái. Dựa theo Thịnh Lan cho ra giải thích là hai cái chồng cảnh tứ giai đồng đội là vì cho bọn hắn những đội viên này tranh thủ chạy trốn thời gian, cho nên mới sẽ bị trung cấp Khắc La Lạp chỗ vây giết, nghe cũng có đạo lý. Nhưng hạ khách luôn luôn cảm thấy cổ quái, nhất là tăng thêm Thịnh Lan gần nhất biến hóa, để đáy lòng của hắn càng thêm nghi ngờ. Không nghĩ mát khách cũng không có truy vấn chuyện này, dù sao đối phương là hắn người hái mộ, Thịnh Lan có thể còn sống sót với hắn mà nói cũng đã là kết quả tốt nhất, hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chương 1639, 1639 chương 1639, 1639 nếu dạng này, vậy ngày mai ta theo ngươi đi ác ma cốc đi săn, bất quá trước đó, ta phải báo trước một chút Lý Ca bọn hắn, chỉ hoãn ngày mai hội hợp. Hạ khách gật đầu, nói liền từ trong nhẫn không gian tay lấy ra ngọc phù truyền tin chuẩn bị cho Lý Nguyên Hạo bọn người đưa tin. Nhưng mà đối diện Thịnh Lan đang nghe hắn lúc, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, "Đường nha, nếu đều nói tốt ngày mai tụ hợp, tại sao phải trì hoãn a? Ngươi liền đem tụ hợp địa điểm định tại ác ma cốc chẳng phải xong thôi? Hoàn toàn không cần thiết trì hoãn. Như vậy không tốt đâu." Hạ khách lông mày cau lại, có chút lo lắng, "Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho ta gặp ngươi một chút các đồng đội?" Nói đến đây, Thịnh Lan trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, "Hay là nói theo ý của ngươi, ta không lấy ra được, không xứng cùng ngươi các đồng đội gặp mặt. Alan, ngươi đoán mò cái gì đâu? Ta không có ngươi gặp đồng đội của ta bọn họ, càng không cảm thấy ngươi không xứng gặp bọn họ, ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy." Hạ khách vội vàng khoát tay phủ nhận, nói hắn vừa cười định nói, muốn nói không xứng, cũng là bọn hắn không xứng cùng ngươi biết mới đối, bọn hắn chính là một đám đại lao thô, kỳ thật cũng không có gì tốt gặp mặt. Quả nhiên, nghe hạ khách tiểu nói này, Thịnh Lan trên mặt vẻ giận dữ cấp tốc rút đi, lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, "Hạ khách, ngươi nói như vậy ngươi các đồng đội cũng không tốt, coi chừng ta ngày mai cùng bọn hắn cáo trạng." "Alan, đừng, ta đùa với ngươi, bọn hắn người kỳ thật đều rất tốt, đều là đáng giá tín nhiệm cùng thâm giao bằng hữu." Tựa hồ sợ sệt Thịnh Lan đem chính mình vừa rồi trò đùa nói coi là thật, hạ khách cũng là vội vàng giải thích một câu. "Nói như vậy, ngươi là nguyện ý mang ta biết bọn hắn là?" Thịnh Lan ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hạ khách, dưới ánh lửa, nàng cặp kia nước mắt bên dưới dị thường sáng ngời thâm thúy. Không có vấn đề. Ta cùng bọn hắn nói một chút, nghĩ đến bọn hắn hẳn là cũng không có ý kiến gì. Hạ Khách nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn là cảm thấy để cho Lý Nguyên Hạo bọn người cùng bọn hắn cùng đi ác ma cốc đi săn, sẽ chậm trễ Lý Nguyên Hạo chính bọn hắn đi săn kế hoạch, bất quá nghĩ đến cái này Khắc La Lạp rừng rậm lập tức cũng muốn đóng lại, mà Lý Nguyên Hạo bọn người mấy ngày nay đoán chừng cũng sẽ cắm rễ tại nội địa đi săn, dù sao bọn hắn trước mắt cũng chỉ có tại nội địa hành tàu đi săn năng lực, còn không có đi săn trung cấp Khắc La Lạp năng lực, nếu đều là tại nội địa đi săn, cái kia ở đâu không phải đi săn, mà lại ác ma cốc Khắc La Lạp phân bố vẫn còn so sánh khu vực khác nhiều, cũng coi là một chỗ tuyệt hảo bãi săn, vừa vặn cũng có thể thừa cơ đem Tịnh Lan giới thiệu cho mấy người nhận biết. Nghĩ như vậy đến, hắn cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn không muốn cự tuyệt Tịnh Lan yêu cầu, mấy ngày gần đây nhất quan hệ của hai người thật vất vả ấm lên, mặc dù bây giờ Tịnh Lan để hắn cảm nhận được có chút lạ lẫm, nhưng hắn hay là không muốn bỏ qua lần này cầm xuống đối phương cơ hội. Hạ Khách, ngươi đúng ta thật tốt. Gặp Hạ Khách gật đầu, Tịnh Lan khẽ miệng ý cười càng phát ra sán lạn theo dáng tươi cười tản ra. Trên người nàng cố này mị tình càng thêm nồng đậm, chỉnh Hạ Khách một trận đỏ mặt. Ứng, nên. Nhìn xem Tịnh Lan nụ cười trên mặt, Hạ Khách đỏ mặt, có vẻ hơi không biết làm sao, tựa như cái bị nhìn xuyên tâm tư tiểu hài. Khắc La Lạp rừng rậm, nào đó phiến trong rừng. Ban đêm, tinh quang về xuống. Lý Nguyên Hạo bốn người ngồi vây quanh tại trước một đống lửa, nhét đầy cái bao từ sau, một đoàn người toàn bộ tiến nhập trong tu luyện, bầu không khí yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một đạo lưu quang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, hướng phía bốn người rơi đến. Đột nhiên xuất hiện linh lực ba động, lập tức đem trong tu luyện bốn người cho bừng tỉnh. Chương 1640, Trần Diệp không có việc gì. Chương 1640, Trần Diệp không có việc gì. Nhìn qua chạy như bay tới lưu quang, Lý Nguyên Hạo thần sắc cứng lại, liền đội vàng đứng lên, đưa tay tiếp nhận đạo lưu quang này. Là một cái ngọc phù truyền tin. Cảm nhận được trên ngọc phù khí tức quen thuộc, Lý Nguyên Hạo con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ lo âu. Đây là Trần Diệp gửi tới ngọc phù truyền tin, phía trên lưu lại đối phương khí tức. Gặp Lý Nguyên Hạo tiếp được ngọc phù truyền tin sau liền lộ ra vẻ lo âu, những người còn lại trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ là mấy người đồng thời nghĩ đến Trần Diệp? Lý đội, là Trần Diệp gửi thư sao? Chu Bách Đan dẫn đầu hỏi. Hắn mắt không rảnh xem nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hạo, bức thiết muốn biết đáp án. Sở Phong, Viên Cương ánh mắt đồng dạng chăm chú nhìn Lý Nguyên Hạo. Nghe được Chu Bách Đan hỏi thăm, Lý Nguyên Hạo cũng không có giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu, không sai, là Trần Diệp gửi tới Ngọc Phủ truyền tin. Hắn không có giấu giếm, việc này cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao Trần Diệp là Nguy Thị An đều không phải là hắn có thể quyết định, đám người sớm muộn là phải biết. Nghe được Chu Bách Đan trả lời, mấy người đã kinh hỉ lại tâm thần bất định. Kinh hỉ tại nhiều ngày như vậy đi qua, Trần Diệp rốt cục phát tới tin tức. Đồng dạng Trần Diệp phát tới tin tức cũng làm cho bọn hắn cảm thấy rất lo lắng tâm thần bất định. Bọn hắn nhưng không có quên, trước đó Lý Nguyên Hạo cũng đã có nói, Trần Diệp trước khi rời đi, giữa hai người là từng có ước định. Ước định này liền để cho Trần Diệp tại gặp phải tuyệt cảnh hoặc thực sự khiêng không được thời điểm mới có thể cho bọn hắn gửi đi tin tức. Cho nên, dưới mắt Trần Diệp phát tới tin tức cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, chính là Trần Diệp hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, không thể không cho Lý Nguyên Hạo phát tới tin tức cầu viện. Thứ hai, thì là Trần Diệp hiện tại đã triệt để an toàn. Cái này không phát đến tin tức cho bọn hắn báo bình an. Nhưng mấy người xem ra, cái này loại thứ hai khả năng cực kỳ bé nhỏ, cơ bản rất không có khả năng. Trước mắt Trần Diệp thế nhưng là ở vào huyết thủ dạy, phệ linh dạy, Hồng Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tông, Thiên Đao cửa các loại ngũ phương thế lực vây quét bên dưới, hắn làm sao có thể tại nhiều như vậy thế lực vây quét bên dưới, bình yên thoát thân đâu. Hơn nữa còn có không ít nhàn tản võ giả cùng dân gian võ giả nhòm ngó trong bóng tối Trần Diệp, hắn muốn thoát khỏi nguy hiểm thực sự quá khó khăn. Coi như xem nhẹ những này đuổi giết hắn nhân viên số lượng, chỉ là mấy cái thế lực người dẫn đầu, cũng không phải là Trần Diệp có thể đối phó. Những thế lực này người dẫn đầu đều là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, Trần Diệp thực lực mặc dù đạt đến chuẩn trồng cảnh ngũ giai, nhưng cuối cùng không phải trồng cảnh ngũ giai đối thủ, có thể nói bất kỳ một cái nào trồng cảnh ngũ giai đều có thể tùy tiện nghiền ép Trần Diệp. Tại ác liệt như vậy dưới cục diện, mấy người căn bản là không có cách tưởng tượng Trần Diệp muốn thế nào mới có thể thoát thân. Cái này theo bọn hắn nghĩ, cơ hội chính là chuyện không thể nào. Trần Diệp có thể kiên trì nhiều ngày như vậy không chết không có bị đối phương bắt lấy, cũng đã là cái kỳ tích, lại nói thế nào thoát khốn. Bởi vậy, mấy người vô ý thức cũng liền cho là Trần Diệp lúc này đã đến sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh. Ngọc phù này nội dung cũng còn không thấy, các ngươi không cần thiết vội vã chính mình dọa chính mình, nói không chừng là tin tức tốt đâu. Gặp Chu Bách An ba người thần sắc tâm thần bất định bất an, Lý Nguyên Hạo nhịn không được trấn an, hắn cưỡng ép đúng mấy người gạt ra vài lau khô cười. Rất hiển nhiên, trên mặt hắn kiền tiếu đã bại lộ hắn đồng dạng lòng thấp thỏm bất an tĩnh, nội tâm của hắn cũng không có hắn nói bình tĩnh như vậy tự nhiên, chỉ là tại cứng rắn trang mà thôi. Lý ca, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nhìn xem Trần Diệp đến cùng nói cái gì. Nếu như là cầu viện lời nói, vậy chúng ta nhưng phải tranh thủ thời gian xuất phát, có thể không thể bị dở dang. Viên Cương thúc giục. Lý Nguyên Hạo gật đầu, cũng không còn nói nhảm, hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong ngọc phủ. Một giây sau, hắn thấy được tin tức nội dung. Ta đã thành công thoát khốn, các ngươi không cần lo lắng. Nội dung rất đơn giản, ý tứ cũng rất đơn giản, chính là một đoạn báo bình an tin tức. Nhìn thấy ngọc phủ nội dung, Lý Nguyên Hạo thần sắc khẽ giật mình, nhưng lập tức trên mặt chính là một trận cuồng hỉ. Thế nào? Lý ca, Trần Diệp tại trong ngọc phủ nói cái gì? Đúng vậy a. Trần Diệp nói gì? Có phải hay không cầu viện a? Gặp Lý Nguyên Hạo mặt lộ cuồng hỉ, Chu Bách An, Sở Phong, Viên Cương ba người nhíu mày, không kịp chờ đợi truy vấn. Không phải thư cầu viện. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, một mặt mừng rỡ nhìn về phía mấy người, là báo bình an tin, Trần Diệp tại trong ngọc phù nói hắn đã thoát khốn để cho chúng ta không cần lo lắng. Hắn lời này vừa ra, Chu Bách Đan ba người cũng là ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Thật hay giả, Lý đội, ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Cứ việc tâm hỉ, nhưng Chu Bách Đan bán tín bán nghi nhìn xem Lý Nguyên Hạo, hắn có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a, Lý ca, ngươi cũng đừng vì an ủi chúng ta mà hoang sương Trần Diệp thoát khốn cái này, nếu là làm trễ nải cứu viện Trần Diệp thời gian hiệu lực tính, chúng ta có thể cùng ngươi không xong. Viên Cương cũng là bán tín bán nghi nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Một bên Sở Phong cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy a. Chuyện này cũng không phải cho đùa, mà là liên quan đến lấy Trần Diệp sinh tử an nguy, Lý ca, ngươi cũng đừng làm càng rỡ. Lý Nguyên Hạo lời nói, ba người có chút không quá tin tưởng, thậm chí càng nghĩ càng thấy đến Lý Nguyên Hạo là đang lừa bọn hắn. Dù sao tin tức này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn là có hoàn toàn trái ngược khác nhau. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Trần Diệp gửi tới là một thì báo bình an tin tức, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, điều đó không có khả năng. Trần Diệp đến lớn bao nhiêu bản sự mới có thể từ nhiều người như vậy vây quét bên dưới thành công thoát khốn a? Những cái kia đuổi giết hắn người bên trong thế nhưng là có mấy vị trồng cảnh ngũ giai cao thủ. Muốn từ những nhân thủ này đấy thoát khốn, đều không cần tự thể nghiệm, chỉ vừa tưởng tượng liền biết có bao nhiêu khó khăn. Không phải bọn hắn không tin Lý Nguyên Hạo lời nói, mà là tin tức này quá mức bất khả tư nghị. Cũng không phải bọn hắn không tin Trần Diệp thực lực, mà là muốn từ cái kia ngũ phương thế lực lòng bàn tay thoát thân mà ra, chí ít cũng phải có được trồng cảnh ngũ giai thực lực mới được. Trước mắt Trần Diệp, hiển nhiên cùng trồng cảnh ngũ giai còn có chênh lệch không nhỏ. Gặp mấy người cái này bán tín bán nghi bộ dáng, Lý Nguyên Hạo cũng là một mặt im lặng. Các ngươi nếu là không tin, liền chính mình nhìn. Lý Nguyên Hạo nghiêng qua mấy người một chút, đem ngọc phù ném tới ba người trong tay. Chu Bách Đan tiếp nhận ngọc phù, đội vàng nhắm mắt, ý thức chìm vào trong ngọc phù. Khi nhìn đến ngọc phù nội dung sau, ánh mắt của hắn đông nhiên lộ ra cuồng hỉ, thật đúng là báo bình an tin. Tiếp lấy, Sở Phong cùng Viên Cương cũng thay phiên nhìn một chút ngọc phù nội dung. Tại xác nhận đây là một thì báo bình an tin sau, trong ba người tâm cũng là thở dài ra một hơi, nhất là Chu Bách Đan. Mấy ngày nay hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng đến Trần Diệp an nguy, ba ngày đi săn lúc hoang mang lo sợ, ban đêm cũng không có cách nào hảo hảo tu luyện, cả người lộ ra nôn nóng mỏi mệt. Lúc này nhìn thấy ngọc phù nội dung sau, hắn cũng là rốt cục yên lòng. Cũng không biết Trần Diệp gia hỏa này là thế nào từ huyết tủ dậy, Hồng Trần Tông, Phệ Linh dậy, Thiên Kiếm Tông, Thiên Đao cửa cái này ngũ phương thế lực truy sát bên dưới thoát thân, bọn này đuổi giết hắn người bên trong chí ít có 5 vị trồng cảnh ngũ giai, đây cũng không phải là A Miêu A Cậu A. Sở Phong một mặt cảm khái nói ra, hắn đã đúng Trần Diệp có thể từ ngũ phương thế lực lòng bàn tay thoát khốn mà ra cảm thấy mừng rỡ chấn kinh, thậm chí kính nể, lại đối này cảm thấy hoang mang không hiểu. Dù sao Trần Diệp trước mắt mới trồng cảnh nhị giai, thực lực tối đa cũng thì tương đương với chuẩn trồng cảnh ngũ giai, cùng chân chính trồng cảnh ngũ giai là không cách nào sánh được. Coi như hắn trong quá trình bị truy sát đột phá trồng cảnh tam giai, thực lực đoán chừng cũng liền cùng trồng cảnh ngũ giai tương đương. Ngay cả như vậy, hắn muốn từ chí ít 5 tên trồng cảnh ngũ giai địch thủ đào tẩu, cái này lộ ra có chút thiên phương giả đảm. Bị Sở Phong tiểu nói này, Chu Bách Đan, Viên Cương hai người cũng lộ ra nghi hoặc. Viên Cương nhíu mày nghi hoặc liếc nhìn mấy người, Trần Diệp gia hỏa này không phải là sợ chúng ta lo lắng, cho nên cố ý nói mình thoát khốn, kỳ thực hắn cũng không có thoát khốn, thậm chí tình cảnh khả năng tương đối nguy hiểm. Ba người liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi lại có chút lo lắng. Hừ. Lý Nguyên Hạo im lặng quét ba người một chút, hừ lạnh nói, ta nhìn các ngươi lo chuyện bao đồng, còn cố ý lừa các ngươi đâu. Ngươi nhìn Trần Diệp giống người nhàm chán như vậy sao? Hắn nếu thật tình cảnh nguy hiểm liền sẽ không cho chúng ta đưa tin, dù sao nếu là hắn gặp cái gì bất trắc, chúng ta sớm muộn đều sẽ biết, hắn không cần thiết lập hoang ngôn lừa gạt ta đuổi chúng ta. Loại này nói rồi dầu diếm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn nữa, hắn nếu thật lâm vào trong nguy hiểm, đâu còn có lòng dạ thanh thản nói dối cho chúng ta đưa tin à. Các ngươi cũng đừng đoán mò chỉnh cùng cái loạn thần kinh một dạng, có công phu thao phần này tâm, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Nghe Lý Nguyên Hạo kiểu nói này, ba người cũng là an tâm không ít. Xác thực như đối phương nói tới, Trần Diệp không giống như là sẽ làm loại này chuyện không có ý nghĩa người. Nhưng nếu Trần Diệp không có gạt chúng ta, vậy hắn là thế nào thoát khốn? Sở Phong buồn bực nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Chu Bách An, Viên Cương cũng ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Đồng dạng hết sức tò mò. Gặp ba người nhìn mình, Lý Nguyên Hạo khoát tay áo, các ngươi đừng nhìn ta, ta đây nào biết được, có lẽ tại Trần Diệp tại bị truy sát trên đường gặp phải cao thủ cứu rút, tỉ như gặp được như Tạ Lâm Sơ học trường dạng này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cao thủ, lại có lẽ truy sát trả lại hắn người tương đối ngu xuẩn, không thể tìm tới hắn, tóm lại các loại khả năng đều có, chúng ta cũng đừng đoán mò, tin tưởng Trần Diệp liền xong việc, hắn nếu đều nói chính mình thoát khốn đó chính là thoát. Khốn chúng ta an tâm làm chính mình sự tình là được rồi, đừng ở không đi gây sự. Cũng đối. Tin tưởng liền xong việc, xác thực không nên suy nghĩ nhiều. Ân Sở Phong, Viên Cương hai người nhẹ gật đầu. Chu Bách An cũng khẽ bước cằm, đúng vậy a. Trần Diệp sư đệ vốn chính là cái làm thường nhân không thể làm, cùng thường nhân không thể bằng người, thường xuyên sáng tạo các loại kỳ tích, đừng làm không được sự tình, hắn chưa hẳn liền làm không được, bất luận cái gì không hợp lý sự tình đặt ở trên người hắn, đó chính là hợp lý tình huống, lấy bình thường ánh mắt đối đãi chính là. Kết thúc liên quan tới Trần Diệp chủ đề sau, bốn người tiếp lây trở lại vị trí của mình, bắt đầu tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Nhưng mà, bốn người vừa nhắm mắt chuẩn bị tu luyện, lại có một đạo ngọc phù truyền tin từ chân trời bay tới. Phát giác được chân trời chạy như bay tới lưu quang, bốn người lại bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy hướng bên cạnh bầu trời nhìn lại. Lý Nguyên Hạo lông mày nhíu lại, hắn đưa tay qua trong giây lát, đạo này chạy như bay tới ngọc phù truyền tin liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ lại là Trần Diệp? Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Đây lại là ai phát tới tin tức a? Sẽ không lại là Trần Diệp đi. Nhìn qua Lý Nguyên Hạo trong tay ngọc phù truyền tin, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chu Bách An, Sở Phong lúc này cũng đầy mặt hoang mang. Mấy người sắc mặt không khỏi lại có chút căng cứng, tựa hồ rất sợ sẽ thu đến cái gì tin tức xấu. Bất quá rất nhanh, Lý Nguyên Hạo liền cảm nhận được truyền húc trên ngọc phù tràn lan khí tức rất quen thuộc, nhưng cũng không phải là Trần Diệp, là hắn. Lý Nguyên Hạo trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Ai vậy? Viên Phong hỏi. Sở Phong, Chu Bách Đan cũng tò mò xem ra. Lý Nguyên Hạo quay đầu nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, là Hạ Khách. Hạ Khách. Nghe được Hạ Khách danh tự, Chu Bách Đan, Sở Phong, Viên Cương ba người không khỏi sửng sở, nhưng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng Trần Diệp sẽ ra chuyện gì đâu. Nguyên lai là Hạ Khách tiểu tử này a. Viên Cương lắc đầu, một mặt im lặng ngồi về chính mình bộ đoàn, có thể nhìn ra được, hắn cũng làm sao quan tâm Hạ Khách sự tình, đương nhiên cũng không phải là hắn không quan tâm Hạ Khách, chỉ là Hạ Khách cũng không cần bọn hắn quan tâm, dù sao lại không người truy sát Hạ Khách. Chu Bách Đan cũng là hào hứng hời hợt ngồi về vị trí của mình. Ngược lại là một bên Sở Phong mặt lộ nghi hoặc nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, Hạ Khách không phải một giờ trước vừa cho chúng ta phát qua tin tức sao? Làm sao nhanh như vậy lại phát tới tin tức?" Đối với Hạ Khách lần nữa đưa tin, hắn rất là tò mò cũng không hiểu. "Ta nào biết được nha, xem một chút đi." Nói Lý Nguyên Hạo cũng không có trì hoãn, liền lập tức nhắm mắt lại, ý thức thăm dò vào ngọc phù truyền tin bên trong. Qua mấy giây, Lý Nguyên Hạo mở hai mắt ra, lúc này trên mặt hắn rất là nghi hoặc. "Lý ca, thế nào?" Sở Phong cũng nhìn ra Lý Nguyên Hạo nghi hoặc, nhịn không được truy vấn. Lúc này ngồi trở lại đống lửa trước Chu Bách Đan, Viên Cương cũng bị Lý Nguyên Hạo thần sắc hấp dẫn lực chú ý, hai người cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. "Hạ Khách hắn nói để cho chúng ta ngày mai đi Phúc Địa Ác Ma Cốc cùng hắn tụ hợp." Lý Nguyên Hạo ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng ba người, nhìn ra được hắn đối với Hạ Khách chuyển đến tin tức này phi thường hoang mang. Nghe được tin tức này, Sở Phong, Chu Bách Đan, Viên Cương ba người không khỏi có chút nhíu mày. "Không đúng rồi, gia hỏa này một giờ trước không trả để cho chúng ta đi phía tây vào rừng miệng tụ họp thôi. Làm sao nhanh như vậy liền lật lọng nha?" Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. "Cái này ai biết nha, cũng không biết gia hỏa này rút cái gì ngọn gió nào, đột nhiên lại muốn đi Ác Ma Cốc." Lý Nguyên Hạo lắc đầu, rất là im lặng. Viên Cương thì là hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui. "Hạ Khách gia hỏa này bỏ xuống chúng ta đi tán gái thì cũng thôi đi, hiện tại mẹ nó còn bắt chúng ta làm nô bộc sai sự. Hắn một hồi này đông một hồi tây buộc nghịch chúng ta đây. Muốn ta nói, ta cũng đừng luông chiều hắn, dứt khoát đừng đi cùng hắn hội hợp, để hắn cùng hắn cái kia thanh mai trúc mã qua hai người thế giới được." Hắn lời này nghe có chút ghen ghét hâm mộ. Mấy người cũng không có phản ứng hắn, biết hắn là nói nhảm. Sở Phong lúc này nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, ngươi cảm thấy chúng ta đi sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không nên đi sao?" Lý Nguyên Hạo quay đầu nhìn hắn, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Sở Phong nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, lập tức yên lặng. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, "Dù sao chúng ta ngày mai cũng muốn tiến vào nội địa, Ác Ma Cốc liền Ác Ma Cốc đi. Mặc dù xa một chút, nhưng cũng liền nhiều đi mấy bước đường mà thôi, mặt khác ở đâu tụ hợp không đều như thế sao? Mà chúng ta trước mắt khẩn yếu nhất chính là cùng tiểu tử này tụ hợp, dưới mắt Xích Vụ Triều Tịch ngay tại đột kích, cái này Khắc La Lạp xâm lâm bên trong sẽ trở nên so trước đó càng thêm nguy hiểm, những cái kia Khắc La Lạp cùng dị thú cũng tại dần dần lâm vào cuồng bạo, mà lại số lượng cũng tại cực kỳ lên cao, chúng ta hay là đến tranh thủ thời gian cùng hắn tụ hợp, mặt khác, tiểu tử này bên người trước mắt liền hắn cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã hai người, mà lại hai người bọn họ cũng chỉ là trong cảnh tam giai, dưới loại tình huống này tại nội địa hoạt động, phong hiểm hay là thật lớn, dù sao nội địa tà tu cũng không ít, vạn nhất gặp được trọng cảnh tứ giai trở lên tà tu, bọn hắn liền nguy hiểm." Nghe được hắn, Sở Phong, Chu Bách Đan, Viên Cương cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối với Hạ Khách cái này lặp đi lặp lại cử động có chút bất mãn cùng hoang mang, nhưng Lý Nguyên Hạo nói rất đúng, dưới mắt khẩn yếu nhất là cùng Hạ Khách tụ hợp, cái này Khắc La Lạp xâm lâm lập tức liền muốn bị Xích Vụ chém mất, lại không tụ hợp, Hạ Khách sợ là phải có nguy hiểm, hắn cũng không có Trần Diệp thực lực như vậy. "Vậy các ngươi nói tiểu tử này tại sao muốn đi Ác Ma Cốc nhà?" Đối với Hạ Khách muốn tại Ác Ma Cốc hội hợp, Sở Phong vẫn như cũng mười phần nghi hoặc. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ba người, không khỏi nói ra, "Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không đưa tin qua hỏi một chút giá hỏa này tại sao muốn đi Ác Ma Cốc? Có cần thiết này thôi. Đưa tin hỏi thăm không chỉ có lãng phí ngọc phù truyền tin, đến lúc này một lần còn phải lãng phí không ít thời gian, mà lại Hạ Khách đi Ác Ma Cốc còn có thể có nguyên nhân gì, đơn giản chính là muốn thừa dịp Khắc La Lạp xâm lâm đóng lại thời khắc, nhiều săn giết một chút Khắc La Lạp thôi, dù sao tất cả mọi người biết Ác Ma Cốc na một vùng Khắc La Lạp số lượng so nội địa khu vực khác phải nhiều hơn không ít." Viên Cương tức giận nói. Nghe được Viên Cương lời nói, Lý Nguyên Hạo, Chu Bách Đan cũng đều nhẹ gật đầu. Viên Cương lời nói này có đạo lý. Ác Ma Cốc bên trong Khắc La Lạp sát thực so khu vực khác nhiều, điểm ấy mọi người đều biết. Hạ Khách muốn đi đâu tụ hợp cũng là không kỳ quái. Làm ra quyết định sau, mấy người cũng không có liền Hạ Khách chuyện này lãng phí miệng lưỡi. Rất nhanh, bốn người liền lần nữa tiến vào trong tu luyện. Cùng lúc đó, tại Khắc La Lạp xâm lâm trung ương khu vực phía đông, nào đó cây nhãn trong rừng chính diễn ra một trận vật lộn đại chiến. Lâm Trung phanh 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 thanh âm bên tai không dứt. Lúc này, trong rừng có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang cùng một đầu trung cấp Khắc La Lạp tiến hành cận thân vật lộn. Thân ảnh này tay không tấc sắt, vung lên cánh tay từng quyền nện ở trước người hắn đầu kia trung cấp Khắc La Lạp trên lồng ngực, nện đến đầu này trung cấp Khắc La Lạp ngao ngao kêu thảm. Đương nhiên, trước người hắn đầu kia trung cấp Khắc La Lạp cũng không phải ăn chay, tại hắn vung mạnh quyền đánh tới hướng đầu này trung cấp Khắc La Lạp, cái này trung cấp Khắc La Lạp cũng tại mãnh liệt phản kích, khô cạn móng đuôi sắc bén cũng điên cuồng ở trên người hắn cào, đem thân ảnh này quần áo cao như là đồ lau nhà bố. trong rừng cái này phanh 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 thanh âm chính là một người một thú này cận thân vật lộn phát ra thanh âm. Bất quá nếu có người bên ngoài nhìn thấy chiến đấu này hình ảnh, sợ rằng sẽ chấn kinh. Bởi vì cái này lấy nhục thân không thể phá vỡ chứ danh trung cấp khắc la lạn, lúc này lại bị người này nện đến lồng ngực sụp đổ, ngay cả nó lồng ngực cứng rắn nhất đằng giáp đều bị nện đã đứt ra, cái này đằng giáp liền ngay cả trồng cảnh ngũ giai dùng bí ngân kiếm chém mạnh cũng chặt không nát, nhưng lúc này lại bị thanh niên này từng quyền nổ tan. Đáng sợ nhất là, cái này trung cấp khắc la lạn bị đánh cho đau đến không muốn sống đồng thời, sự phản kích của chính mình lại là như là gai ngứa ngứa một dạng, căn bản không phá nổi thanh niên này nhục thân. Đừng nhìn cái này trung cấp khắc la lạp đem thanh niên quần áo xé thành thất linh bát lạc, nhưng nó móng vuốt thế nhưng là ngay cả thanh niên ra đều không thể phá bỡ, có thể thấy được thanh niên này nhục thân có bao nhiêu cứng rắn cường đại. Giờ phút này, thanh niên này nhục thân ngay tại nở rộ kim quang dáng mây bạc, giống như một tôn mái vòm chiến thần, phát ra một cỗ cường hành không thể chiến thắng khí tức, mà lại theo vật lộn tiến hành, trên người hắn kim quang dáng mây bạc càng phát ra nồng đậm, da thịt cũng do người bình thường màu ra một chút xíu nhiễm lên nhàn nhạt kim vận, khí tức trở nên thần thánh mà quỷ dị, phảng phất mạ vàng Phật tượng. Quả nhiên vật lộn là có thể để cho ta nhanh chóng trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Càng thụ nhục thân trở nên càng phát ra cứng cỏi cường hành lúc, đang cùng trước người đầu này trung cấp khắc la lạp vật lộn Trần Diệp, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Từ hoàng thạch buộc bố sau khi rời đi, hắn liền bắt đầu tìm kiếm trung cấp khắc la lạp coi như tự mình vật lộn chiến bồi luyện. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn dựa vào cận thân vật lộn đã chém giết một đầu trung cấp khắc la lạp, mà lại là thuần túy dựa vào nhục thân chi lực xử lý một đầu trung cấp khắc la lạp, hoàn toàn không có sử dụng bí ngân kiếm, hiển nhiên tiến vào trồng cảnh tam giai sau, nhục thể của hắn so trước đó mạnh hơn, đã không cần bí ngân kiếm cũng có thể từng quyền đập chết trung cấp khắc la lạp. Dưới mắt là hắn gặp phải con thứ hai trung cấp khắc la lạp, mà lại lúc này đối kháng cái này con thứ hai trung cấp khắc la lạp lúc, nhục thể của hắn bắt đầu vững bước tăng lên, trong máu thịt bị khóa lại siêu phàm đặc tính ngay tại một chút xíu trở về. Nói cách khác, chỉ cần nhục thể của hắn tiếp tục tiến bộ xuống dưới, không bao lâu, hắn liền sẽ một lần nữa thu hoạch được hổ báo lôi âm, tùy hải triều sinh các loại siêu phàm đặc tính. Ầm ầm, ầm ầm. Cứ việc nhục thân biến hóa, để Trần Diệp rất hưng phấn, nhưng hắn cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục đấu nhiên tiến công. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Tuy nói tiến vào trồng cảnh tam giai, thực lực của hắn đã có thể nghiền ép đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai, nhưng ở cái này khắc la lạp xâm lâm bên trong, trung quy không an toàn, không cứ gọi được mạnh nhất. Mạnh hơn hắn không nói có khối người, nhưng cũng không ít người. Thì như lúc trước hắn thấy qua Hướng Thành cùng Tạ Lâm Sơ. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này khắc la lạp xâm lâm bên trong đến cùng có bao nhiêu làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, nhưng hắn rõ ràng tuyệt không chỉ Hướng Thành cùng Tạ Lâm Sơ hai người, khẳng định còn có những người khác. Mà lại lập tức cái này khắc la lạp xâm lâm liền bị xích vụ che mất, hắn đến thừa dịp đoạn này không xong kỳ mau chóng trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, dù sao các loại rời đi khắc la lạp xâm lâm sau, sẽ rất khó lại tìm đến trung cấp khắc la lạp dạng này bồi luyện. Còn nữa, sớm đi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn cũng có thể đi săn càng nhiều trung cấp khắc la lạp. Chỉ cần đi vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, cái kia miểu sát trung cấp khắc la lạp cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó đi săn hiệu suất cũng không phải bây giờ có thể so sánh. Rất nhanh, 2 phút đồng hồ sau, đầu này trung cấp khắc la lạp liền bị Trần Diệp sống sờ sờ đập chết, mà lại là bị nện nát trước ngực đằng giáp mà chết. Tại đột phá trồng cảnh tam giai trước, Trần Diệp thế nhưng là gõ không nát cái này trung cấp khắc la lạp đằng giáp. Dù cho dùng tới bí ngân kiếm, hắn cầm trung cấp khắc la lạp đằng giáp không thể làm gì. Nhưng đột phá trồng cảnh tam giai sau, hắn dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh sinh sinh nện nát trung cấp khắc la lạp đằng giáp. Sau khi đột phá, nhục thể của hắn độ cứng không thay đổi, nhưng lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù truy bạo một đầu trung cấp khắc la lạp đến tốn 5 phút đồng hồ, thế nhưng là cận thân vật lộn, nếu là dùng bí ngân kiếm lời nói, Trần Diệp có thể tại 20 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Bất quá tiêu hao này thời gian lại phi thường đáng giá, dù sao theo không ngừng nhục thân cận chiến, nhục thể của hắn tại một chút xíu mạnh lên, ngay tại kích hoạt thể nội tĩnh mịch làm bằng kim loại ngân cốt cảnh siêu phàm đặc tính. Có thể trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hết thể đều đáng giá. Chương 1641, chương 1641, 1641 theo thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Diệp đang không ngừng cùng trung cấp khắc la lạp vật lộn bên trong, trên thân kim quang ngân hà càng rõ ràng, nhục thân dần dần chuyển biến làm màu vàng, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đặc thù càng rõ ràng, siêu phàm đặc tính cũng tại một chút xíu trở về. Đêm nay, hắn săn giết trọn vẹn 30 trong đầu cấp khắc la lạp, cơ hồ đem hoàng thạch buộc bố phụ cận một vùng trung cấp khắc la lạp cho dọn sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, khu vực trung ương bên trong triều tịch phun trào, phong bạo gào thét, chiều dương rơi vào quay cuồng xích vụ bên trên, trời quang mây tạnh, mở mịn sinh tức. Trần Diệp lúc này ở trong rừng xuyên thẳng qua, đang từ phía đông khu vực chạy tới phía bắc tới gần khu hoạch tâm khu vực. Trải qua một đêm đi săn, hắn quyết định chuyển sang nơi khác đi săn. Trải qua mười mấy phút 43, hắn thuận lợi đi tới gần khu hoạch tâm về phía tây khu vực. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, từ tối hôm qua đến bây giờ, đã không có tà tu cùng võ giả lại đến tìm hắn để gây sự. Tựa hồ trải qua chiều hôm qua một trận chiến, tất cả mọi người ăn ý từ bỏ đuổi giết hắn. Bất quá Trần Diệp cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác, lại chưa bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trước, hắn không dám có chút thư giãn. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải là vô địch, mạnh hơn hắn có khối người. Tiến vào phía tây khu vực sau, Trần Diệp bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trung cấp khắc la lạp. Đã trải qua một đêm vật lộn, hắn đã xác định cùng khẳng định loại này vật lộn phương thức 100% có thể làm cho hắn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Mà lại lúc này nhục thể của hắn so với tối hôm qua đã cường đại gấp bội. Kim loại hô hấp các loại siêu phàm đặc tính đã miêu tả sinh động. Đoán chừng không bao lâu, thậm chí vận khí tốt hôm nay hắn liền có thể trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nghĩ đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh thần uy, Trần Diệp trong lòng một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn, hưng phấn không thôi. Mình đồng ra sắc cảnh cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh xem như một cái cự đại đường ranh giới. Giữa hai bên giống như tiên phàm có khác, nếu như nói mình đồng ra sắc cảnh là võ đạo cực hạn, cái kia làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng đã là tu tiên lĩnh vực. Ngay tại Trần Diệp hưng phấn ở giữa, bên hai lập tức nghe được một tiếng gào thét. Thanh âm là từ bên trái rừng truyền đến. Xem ra vận khí ta không tệ, vừa tới liền có thể gặp được con mồi. Trần Diệp thần sắc vui mừng. Cái này tiếng gào thét hắn hết sức quen thuộc, chính là trung cấp khắc la lạp tiếng gầm gừ. Hắn không chần chờ, thân ảnh nhất chuyển, bước nhanh hướng bên trái rừng mà đi. Xuyên qua rừng rậm, phía trước một chỗ 10 trượng gặp rộng trong đầm nước đang có một đầu trung cấp khắc la lạp tại uống nước. Trần Diệp thấy thế, vung lên cánh tay liền vào tới. Hắn bây giờ tốc độ đã cao tới 84 lần phủ quang cảnh, trải qua một đêm vật lộn huấn luyện, tốc độ của hắn lại tăng lên gấp đôi phủ quang cảnh. Không đợi cái này trung cấp khắc la lạp phát hiện Trần Diệp thân ảnh, Trần Diệp nắm đấm liền đã hướng phía trung cấp khắc la lạp ngực điên cuồng vung lên. Cùng trung cấp khắc la lạp thân thể khổng lồ kia so sánh, Trần Diệp cái này tiến công có loại tiểu quyền quyền nện người ngực đã thị cảm. Cái này trung cấp khắc la lạp gần 3 mét thân cao, nhìn xem tựa như một tôn cự nhân, Trần Diệp 1m9 đại ca ở trước mặt hắn tựa như là tiểu nhân quốc đi ra người. Bất quá cả hai hình thể kém nhìn như buồn cười, nhưng Trần Diệp tiến công lại dị thường hung mãnh, có được không phù hợp hắn vóc người này tấm lực lượng. Lúc này Trần Diệp trên thân kim quang sáng chói, ngân hà phun trào, kinh khủng khoảng cách như pháo cối một dạng từ hắn trên nắm tay xuyên qua mà ra. Hắn liên tiếp chính là mười mấy quyền. Đầu này còn không có kịp phản ứng trung cấp khắc la lạp bị nện đến ngao ngao kêu thảm, đột nhiên hướng đầm nước sau vách đá va chạm. Trần Diệp cũng là không chút nào mập mờ, bước nhanh lấn người mà lên, cơ hồ là đuổi theo truy. Liên tiếp đập lên đã đem cái này trung cấp khắc la lạp ngực nện ra không ít vết rạn. Đâm vào vách đá sau, cái này trung cấp khắc la lạp cũng rốt cục phản ứng lại, nó thân ảnh bỗng nhiên từ khe đá bên trong thoát thân mà ra, một bên trong miệng ngao ngao gào thét, một bên hướng Trần Diệp chụp tới. Nhìn qua thẳng hướng chính mình trung cấp khắc la lạp, Trần Diệp là không chút nào né tránh, vung mạnh quyền tiếp tục tiến hành đánh kích. Cái này trung cấp khắc la lạp móng đuốt rơi vào Trần Diệp trên thân, liền tựa như chộp vào trên kim loại một dạng, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Chương 1642, chương 1642, 1642 không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại là cái này trung cấp khắc la lạp chao kích, để bên ngoài thân hắn kim quang ngân hà càng nồng đậm. Mặt khác, trái lại đầu này trung cấp khắc la lạp ngực mỗi bị hắn oanh trúng một quyền, trong miệng đều sẽ hét thảm một tiếng, ngực đằng giáp cũng sẽ thêm ra một cái khe, chậm rãi đầu này trung cấp khắc la lạp ngực đằng giáp liền phân thành hình mạng nện, sắp vỡ vụn. Mà theo song phương ngươi một chảo, ta một quyền vật lộn đấu pháp kéo dài, Trần Diệp thể nội ẩn ẩn sinh ra ầm ầm rung động lôi minh cùng sôi trào mãnh liệt thủy triều âm thanh. Một cỗ tiềm phục tại huyết nhục chỗ sâu đặc tính dần dần đang thức tỉnh, lực lượng mãnh liệt ngay tại một chút xíu khôi phục. Hổ báo lôi âm, thủy hải triều sinh. Phát giác được thể nội tiếng vang cùng biến hóa, Trần Diệp trong lòng cuồng hỉ. Có dấu hiệu rốt cục có trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh dấu hiệu. Lúc này nội tâm của hắn cuồng hỉ lộ rõ trên mặt, huy quyền tốc độ cùng lực lượng đều không tự chủ tăng lớn tăng nhanh mấy phần. Hổ báo lôi âm, thủy hải triều sinh hai loại nội tại đặc thù là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tiêu chuẩn cơ bản đặc tính, hai loại nội tại đặc thù đại biểu hai loại siêu phàm đặc tính. Hổ báo lôi âm là nhục thân siêu phàm sau, xuất hiện như siêu phàm kim loại một dạng đặc tính, cũng chính là có được siêu phàm kim loại mới có kim loại hô hấp đặc tính, loại đặc tính này có thể hình học thức tăng lên lực lượng của thân thể. Mà thủy hải triều sinh thì là cốt tủy có bản chất trên căn nguyên tiến hóa, cốt tủy như biển, chìm như tinh kim, cốt tủy chất biến cũng kích hoạt lên huyết nhục hoạt tính cùng tính bền dẻo, thủy hải giống như một cái chốt mở, chỉ có cốt tủy xuất hiện chất biến, chốt mở mới có thể khởi động, mới có thể kích hoạt làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nội tình, cố này huyết nhục nhà máy mới có thể vận chuyển, nếu không giống như Trần Diệp trước đó một dạng chỉ có thể là chỉ có bề ngoài gà mở, không phát huy ra một phần làm bằng kim loại ngân cốt cảnh uy năng. Mà như hổ báo lôi âm, thủy hải triều sinh tái hiện, cái này mang ý nghĩa hắn cách trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đã không xa. Ầm ầm. Tại Trần Diệp hung manh tiến công bên dưới, không đến 3 phút đầu này trung cấp khắc la lạp liền bị nện phát nổ ngực mà chết. So với tối hôm qua, hắn hiện tại săn giết hiệu suất tăng lên không ít, tiết kiệm 2 phút đồng hồ. Chủ yếu là vừa rồi hổ báo lôi âm, thủy hải triều sinh hai đại siêu phàm đặc tính trở về, để vết nhục chi lực của hắn lần nữa tăng lên, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi 3 phút, lấy vật lộn phương thức xử lý đầu này trung cấp khắc la lạp. Bất quá hắn lực lượng bây giờ khoảng cách làm bằng kim loại ngân cốt cảnh chân chính uy năng còn kém xa lắm. Tiếp tục, đem áp xúc khắc la lạp tinh thể từ đầu này trung cấp khắc la lạp trong thi thể lấy ra sau, Trần Diệp quay người tiếp tục tìm kiếm lên trung cấp khắc la lạp. Hổ báo lôi âm cùng thủy hải triều sinh xuất hiện, đã để hắn thấy được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh bóng dáng. Trước đó, trong lòng của hắn cho dù đối với loại này vật lộn huấn luyện 10 phần có lòng tin, nhưng trung quy cũng chỉ là có lòng tin, đối với là có hay không có thể trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tê tâm thần bất định cùng lo lắng. Nhưng mà hổ báo lôi âm cùng thủy hải triều sinh hai đại siêu phàm đặc tính xuất hiện, cho hắn ăn viên thuốc căng thần, để hắn triệt để tin tưởng loại này vật lộn huấn luyện tác dụng. Bây giờ có thể triệt để xác định, hắn trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khác nhau chỉ là sớm muộn mà thôi, không phải hôm nay chính là ngày mai. Đối với cái này Trần Diệp hay là 10 phần tự tin. Mà hổ báo lôi âm cùng thủy hải triều sinh xuất hiện, cũng là cho hắn đầy đủ động lực, hắn không thể thời gian gia tốc, lập tức cùng thứ hai, ba, bốn đầu trung cấp khắc la lạp tiến hành vật lộn. Xích vụ triều tịch xuất hiện, để khu vực trung ương trung cấp khắc la lạp đều bạo động lên, các nơi vang lên trận trận gào thét. Không có vài phút, Trần Diệp liền lần theo tiếng giống, tìm được con thứ hai trung cấp khắc la lạp. Chương 1643 ánh mắt của hắn tỏa sáng, tựa như là mèo nhìn thấy chuột một dạng, nhào tới. Phanh phanh phanh. Trần Diệp cũng là thuần thục đem đầu này trung cấp khắc la lạp giải quyết. Đồng thời, trên người hắn kim quang ngân hà cũng càng thêm nồng nặc, da thịt nổi lên bằng nhạn, phảng phất giải lên một tầng kim phấn, mà lại trong cơ thể hắn hổ báo lôi âm, thủy hải triều sinh tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Nhanh. Phát giác được thân thể biến hóa xu thế, Trần Diệp thần sắc phấn chấn. Chiếu xu thế này xuống dưới, hắn xác suất lớn có thể vào ngày mai trước đó trở lại làm bằng kim loại ngân có cảnh. Lấy ra đầu này trung cấp khắc la lạp trong thi thể áp xúc khắc la lạp tinh thể sau, Trần Diệp cũng không có dừng lại, tiếp tục theo tiếng tìm kiếm trung cấp khắc la lạp tung tích, hắn sẵn còn nóng rèn sát, nhất cử trở lại làm bằng kim loại ngân có cảnh. Khu vực trung ương, phía bắc, khoảng cách Trần Diệp ngũ công trong ngoài một mảnh rừng cây phong bên trong. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn đem ngươi biết đầu kia biến chủng khắc la lạp chỗ vị trí tọa độ nói cho chúng ta biết đi. Nói không chính xác ta tâm tình một tốt, còn có thể cho ngươi một thông khoái." "Ha ha, muốn biến chủng khắc la lạp tọa độ tin tức, nằm mơ, ta cho dù chết cũng không có khả năng đem biến chủng khắc la lạp tọa độ tin tức nói cho các ngươi biết." Rừng cây phong bên trong, một đám áo bảo cho người bịt mặt đang toàn lực đuổi giết một tên người mặc đồ giản dị thanh niên tóc húi cua. Lời mới vừa nói người chính là cầm đầu áo bảo cho người bịt mặt cùng tên kia mặc đồ giản dị thanh niên tóc húi cua. Thanh niên tóc húi cua chỗ ngực có một cái ngôi sao năm cánh huy hiệu trường đồ án là một tòa thành lâu, dưới đó có bốn chữ đệ cửu quân giáo. Hiển nhiên, thanh niên thân phận chính là đệ cửu quân giáo học sinh. Gặp thanh niên tóc húi cua cự tuyệt đề nghị của mình, cầm đầu áo bảo cho người bịt mặt cười lạnh, bị đuổi nhiều ngày như vậy, vẫn còn có thể chịu đựng, tiểu tử, không thể không nói ngươi tính bền dẻo sát thực không phải người bình thường có khả năng sánh ngang, để cho người ta khâm phục, thậm chí ta đối với ngươi đều có chút thay đổi cách nhìn, đáng tiếc ngươi cũng chỉ tới mà thôi, ngươi cuối cùng chỉ là mình đồng ra sát, mà không phải vàng chất ngân cốt, mấy ngày nay thương thế thêm bảo, đã để ngươi đến nỏ mạnh hết đà, ngươi không kiên trì được bao lâu, cùng tiếp tục không có ý nghĩa chạy trốn, không bằng sẽ biến chủng khắc la lạp tọa độ tin tức nói cho ta biết. Dạng này, chỉ cần ngươi sẽ biến chủng khắc la lạp vị trí tọa độ nói cho ta biết, ta có thể thả ngươi. Thanh niên tóc hối cua cũng không để ý tới. Ta tu lời nói, đó là nửa chữ cũng không thể tin tưởng, còn nữa, chính ta bất lưỡng lập, vô luận như thế nào hắn là không thể nào hướng tà tu cúi đầu, huống chi, hắn mấy tên đội viên đều chết tại những tà tu này lòng bàn tay, hắn làm sao có thể giao ra biến chủng khắc la lạp tọa độ tin tức, bán bạn cầu đinh, tham sống sợ chết đâu. Thanh niên tóc hối của ánh mắt kiên nghị, một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Dù cho lúc này hắn bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, nhưng cũng tuyệt không có khả năng hướng tà tu thỏa hiệp. Trường quân đội nhưng không có dạng này đổ hèn nhát. Thấy phía trước thanh niên tóc hối cua không nói, cầm đầu áo bảo cho người bịt mặt khỏe miệng toát ra một vòng ý cười tàn nhẫn, đã ngươi không muốn nói, vậy cũng đừng trách ta để cho ngươi dở sống dở chết. Nói đi, nhất chúng tà tu đông nhiên tăng tốc, lần nữa đúng thanh niên tóc hối cua triển khai mãnh liệt tiến công. Một vòng tiến công xuống tới, thanh niên tóc hối cua trên thân lại tăng thêm 7-8 đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cái này khiến vốn là bản thân bị trọng thương thanh niên tóc hối cua, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trên mặt hắn không có một tia huyết sắc, trắng bệnh như tờ giấy, thể nội huyết dịch gần như chảy khô, một chút vết thương cũ này sẽ đều đã kết xuất thật dày vết máu. Bị đuổi giết cái này nhiều ngày, trên người hắn các loại khôi phục linh lực, thể lực cùng thương thế đan dược đã sớm tiêu hao sạch sẽ, có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa vào một cố kiên cường ý chí treo một hơi, đổi lại những người khác đã sớm chết. Rốt cục, khi tiến vào mảnh này rừng tây phong, chạy ra 5 cây số sau, thanh niên tóc hối cua rốt cục cũng nhịn không được nữa, lạnh cạch một tiếng, té ngã trên đất. Thân thể của hắn thoát lực đến nằm trên mặt đất, đại não một trận hôn mê, trước mắt một mảnh hoảng hốt, đã đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nhưng ngay lúc hắn thời khắc hấp hối, một đạo cái bóng mơ hồ từ đằng xa vào tới, tựa hồ là hướng hắn mà đến. Nửa phút trước, tại rừng cây phong phía đông, Trần Diệp lần theo trung cấp khắc la lạp tiếng giống xông vào rừng cây phong, bước nhanh về phía tây bên cạnh phong đi. Nhưng mà hắn xông vào rừng cây phong không bao lâu, liền nghe đến từ rừng phía bắc chuyển đến tiếng bước chân rồn rập cùng tất sột soạt tiếng nói chuyện, mà lại thanh âm nguyên đang theo hắn bên này gần lại gần. "Ân, có người, là hướng ta tới sao?" Trần Diệp nhíu mày lại, trong lòng cảnh giác. Tuy nói hắn không cho rằng còn có người dám tới đánh đỏ dễ chủ ý, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. Mặt khác, hắn hiện tại cũng không phải vô địch nếu là gặp làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả hoặc là duy nhất một lần bị hơn 10 người trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả vây quanh, vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Trần Diệp thân ảnh lóe lên, trốn đến một gốc hai người vây quanh phẩm chất cây phong sau. Tại trốn đi sau, phía bắc rừng cuối cùng xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc đồ giản dị, mà tại phía sau hắn còn có 7-8 cái người áo bảo cho đang đuổi giết hắn. Những người áo bảo cho này che mặt, toàn thân tà khí, dù cho cách gần một cây số, Trần Diệp cũng có thể ngửi được trên thân những người này cái kia cố nồng đậm tanh hôi. Là bọn hắn. Khi nhìn đến cái kia thanh niên tóc hối cua cùng phía sau hắn đám kia người áo bào cho sau, Trần Diệp trên mặt lộ ra một vòng giận mình. Thanh niên tóc hối cua kia cùng đám kia người áo bào cho hắn gặp qua, tại hắn lần thứ nhất tiến vào khu vực trung ương, nếm thử đi săn trung cấp khắc la lập lúc, hắn liền gặp được song phương. Hắn nhớ kỹ thanh niên tóc hối cua tựa như là đệ cửu quân giáo người, mà những người áo bào cho này thì là phệ linh giáo tà tu. Lúc đó hắn còn bị bọn này phệ linh giáo tà tu phát hiện, đối phương còn phái người đuổi giết hắn, bất quá cuối cùng bị hắn cho phản sát. Nghĩ không ra nhiều ngày như vậy đi qua, bọn này phệ linh giáo tà tu còn không có từ bỏ truy sát tên này để cứu quân giáo học sinh, xem ra bọn hắn là không cầm tới biến chủng khắc la lạp tọa độ tin tức chắc là sẽ không bỏ qua. Bất quá săn giết biến chủng khắc La Lạp có thể thu hoạch được hoang cổ di tinh, lấy hoang cổ di tinh tầm quan trọng cùng chân quý tính, cũng xác thực đáng giá bọn này phệ linh giáo tà tu như vậy kiên nhẫn truy sát tên này để cựu quân giáo học sinh. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Tuy nói chính tà bất lưỡng lập, dưới tình huống bình thường chính đạo võ giả cùng tà tu gặp nhau cũng sẽ ra tay đánh nhau, phân cái ngươi chết ta sống. Nhưng nếu như một phương lựa chọn chạy trốn, một bên khác lại không cách nào tùy tiện xử lý đối phương lúc, trên cơ bản cũng liền thôi, sẽ không truy sát còn tới đấy. Dù sao tốn hao mấy ngày mấy đêm đuổi theo giết một cái lập trường khác biệt không có cái gì giá trị địch nhân, không đáng. Nhưng vị này đệ cựu quân giáo học sinh khác biệt, tay hắn nắm biến chủng khắc La Lạp tin tức này vậy nhưng vị giá trị ngàn vạn linh thạch trở lên, không bị người nhớ thương mới là lạ. Bọn này tà tu sẽ không bỏ qua hắn cũng bình thường. Xem ra tên này đệ cựu quân giáo người sắp không được nha. Theo song phương tới gần, Trần Diệp cũng phát hiện tên này thanh niên tóc hối của thương thế cực nặng, đã đến mức đèn cả dầu. Xác nhận thân phận của song phương, lại phát hiện thanh niên tóc hối của trọng thương thở hơi cuối cùng sau, Trần Diệp quả quyết liền xông ra ngoài. Mặc kệ xuất phát từ cùng một thân phận lập trường, hay là nguyên nhân gì khác, Trần Diệp đều sẽ xuất thủ. Lần trước không có lựa chọn ra tay giúp đỡ, đó là thực lực không đủ, nếu lần nữa gặp, mà lại hắn hiện tại cũng có đầy đủ thực lực, thuận tay giúp một cái có gì không thể. Tại cái này thanh niên tóc hối của bị chặt té xuống đất lúc, Trần Diệp xuất hiện ngăn tại trước người hắn, ngăn cản bọn này muốn xông tới Phệ Linh giáo tà tu. Đối diện bọn này phệ linh giáo tà tu, gặp đột nhiên từ phía sau cây nhảy ra một người, trong lúc nhất thời cũng bị giật nảy mình, bất quá tại cảm giác được Trần Diệp tu vi cảnh giới sau, chúng tà tu cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức trên mặt lộ ra nhe răng cười. "A, tiểu tử, ngươi là ai a? Trong cảnh tam giai cũng dám học người khác bên vực kẻ yếu, ngươi có biết hay không đây là đang muốn chết?" Cao chấp sự một mặt trêu tức nhìn xem Trần Diệp, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, hắn hoàn toàn không có đem Trần Diệp để vào mắt, hắn thấy trong cảnh tam giai chính là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. "Ha ha," mặt khác tà tu nhịn không được cười ha ha. Bọn này chính đạo võ giả từng cái thật sự là trí thông minh đáng lo a. Trong cảnh tam giai cũng dám đúng tay chúng ta bọn này trồng cảnh ngũ giai, trồng cảnh tứ giai sự tình, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Có tà tu nhịn không được điểm ai. Trần Diệp lại là mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem bọn này tà tu. Thật can đảm, đáng tiếc loạn xen vào chuyện bao đồng là muốn trả giá thật lớn. Đối diện cao chấp sự, gặp Trần Diệp tựa hồ không sợ hãi chút nào, nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn, cũng được. Tới cũng đừng đi vừa vặn một khối đưa các ngươi lên đường. Ồ nào. Trần Diệp lãnh đạm quét bọn này tà tu một chút, cũng không có nói nhảm, cất bước liền hướng đối diện bọn này tà tu lao đến. Mà hắn khẽ động này, đối diện dẫn đầu cao chấp sự sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn kinh hãi phát hiện chính mình thế mà thấy không rõ đối phương độc thủ, cái này quá bất hợp lý, đối phương chỉ là cái trồng cảnh tam giai a. Tốc độ thế mà so với hắn cái này trồng cảnh ngũ giai người nhanh hơn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi nha. Nhưng lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ đây là vì cái gì cao chấp sự không dám trì hoãn, vội vàng hô to, mau lui lại, tiểu tử này tốc độ không thích hợp. Nói, hắn vội vàng bước ra triệt thoái phía sau. Một bên chúng tà tu nghe được hắn hô to, cũng không dám chậm trễ, nhao nhao lui về sau đi. Bất quá vẫn là có mấy cái tà tu lui chậm một bước. Lúc này trong đó hai cái phản ứng chậm nửa nhịp tà tu lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, tựa như là bị đạn pháo đánh trúng một dạng, ngực nổ ra một đám huyết vụ, trái tim mảnh vỡ từ phía sau lưng phun. Hai người phía sau phân biệt toát ra một viên đấm máu mang theo kim quang ngân hà nằm đấm. Cái này dường hai tầng cảnh tứ giai tà tu chừng lớn hai mắt, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, sinh mệnh liền đã kết thúc. Bọn hắn là bị người một quyền cho ngạnh sinh sinh oanh bạo trái tim mà chết. Vẹn vẹn chậm nửa nhịp, liền thân tử đạo tiêu. Một giây trước bọn hắn còn tại trào phúng đối phương, chẳng ai ngờ rằng một giây sau, bọn hắn liền bị làm như vậy mất rồi. Trước đó, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra chính mình sẽ là loại hạ chẳng này. Hai tên tà tu bị Trần Diệp đấm một nhát chết tươi hình ảnh, quá mức nổ tung, đem rời khỏi mười mấy mét bên ngoài cả đám viên cho hết hù dọa. Thế mà dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh oanh bạo hai tên trồng cảnh tứ giai, cái này. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Cái này, người nhục thân chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả trồng cảnh ngũ giai cao chấp sự sợ là cũng không có khả năng chỉ bằng vào nhục thân miểu sát hai vị trồng cảnh tứ giai. Còn lại nhất chúng ta cạo mặt sắc sợ hãi nhìn xem Trần Diệp. Mà lúc này làm cho này bảy tà tu đầu lĩnh, cao chấp sự khi nhìn đến Trần Diệp trên nắm tay cùng trên thân cái kia dâng lên kim quang ngân hà cùng cái kia hiện màu vàng ra thì lúc, con người bỗng nhiên co vào, đáy mắt lộ ra rung động cùng thần sắc sợ hãi, hắn vô ý thức lên tiếng kinh hô, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Rung động hoảng sợ đồng thời, trên mặt hắn không khỏi hiện ra hoang mang cùng thần sắc bất khả tư nghị, cái này trồng cảnh tam giai tiểu tử nhục thân lại đã đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này sao có thể? Trong cảnh tam giai làm sao có thể đã đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Hắn làm sao làm được? Bên cạnh, còn lại tà tu đang nghe hắn kinh hô sau, cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Cái này thật hay giả nha. Hắn một cái trồng cảnh tam giai làm sao lại đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Cái này không hợp lý nha. Còn lại tà tu cũng là một mặt không hiểu. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Cao chấp sự không hổ là trồng cảnh ngũ giai tà tu, phản ứng rất nhanh, đang khiếp sợ lăng thần nửa giây sau, hắn lập tức lấy lại tinh thần, lập tức cao giọng hô to, chạy, mọi người chạy mau, gia hỏa này không phải chúng ta có thể đối phó. Hô to đồng thời, hắn trực tiếp xoay người chạy, không chút do dự, cũng không có chút nào làm đầu lĩnh phong phạm cùng tôn nghiêm. Mà này sẽ đều không cần cao chấp sự nhắc nhở, mặt khác tà tu đã quay người chạy ra. Tới cũng đừng đi câu nói này hiện tại hoàn trả cho các ngươi. Gặp 6 cái tà tu chạy tứ tán, Trần Diệp khỏe miệng lộ ra cười lạnh, mặc kệ xuất phát từ vì xã hội thanh lý côn trùng có hại góc độ cân nhắc, vẫn là vì bọn này tà tu trên người tài nguyên tu luyện, hắn cũng sẽ không buông tha bọn này tà tu. Không chút do dự nghi, Trần Diệp cất bước đuổi theo, thẳng đến cao chấp sự mà đi, bắt giặc trước bắt vua, giết địch trước hết giết đem, mặt khác tà tu như thế nào không nói trước, cái này dẫn đầu cao chấp sự, cái kia phải chết. Ai cũng có thể chạy, hắn không có khả năng chạy. Chương 1644 hắn túi đầu mắt nhìn thanh niên tóc hối của thi thể, ngầm nghĩ mấy giây sau, lập tức hắn đem đối phương thi thể thu nhập nhận không gian. Hắn quyết định đợi sau khi trở về, đem đối phương thi thể đưa về đệ cửu quân giáo. Bất kể nói thế nào đối phương đều nói cho hắn biến chủng khắc la lạp vị trí, xem như tại trước khi chết bán hắn một cái nhân tình, dù sao biến chủng khắc la lạp tin tức quá mức chân quý, một khối hoang cổ di tinh giá trị có thể bù đắp được đó dễ, mặt đất nở sen vàng các loại hai loại linh chân cộng lại giá trị, thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên vô luận là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hay là xuất phát từ hồi báo đối phương, Trần Diệp đều có lý do làm cho đối phương thi thể hồn về cố thổ. Huống chi thân phận của đối phương vẫn còn tương đối đặc thù, hắn thì càng không thể để cho đối phương phơi thây hoang dã. Đem thanh niên tóc hối của thi thể cất kỹ sau, Trần Diệp quét dọn một chút khắp nơi trận, đem bọn này tà tu nhận không gian thu hồi sau, hắn liền quay người rời đi mảnh này rừng cây phong, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trung cấp khắc la lạp. Khắc la lạp xâm lâm bên ngoài, nào đó trong rừng. Lý Nguyên Hạo một đoàn người trời vừa sáng liền khởi hành hướng khắc la lạp xâm lâm nội địa mà đi. Nửa giờ sau, một đoàn người 4 người trực tiếp đi tới nội địa bên trong. Tiến vào nội địa sau, 4 người trực tiếp hướng ác ma cốc mà đi, lại tốn đại khái chừng nửa canh giờ, 4 người rốt cục đi tới ác ma cốc. Đi vào ác ma cốc địa giới sau, 4 người tại phụ cận tìm một phen, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền cùng hạ khách hai người hội hợp. Lý ca, chúng ta tại cái này. Tại ác ma cốc vào trong miệng, hạ khách đối với cửa vào bên ngoài Lý Nguyên Hạo một đoàn người điên cuồng phất tay, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một người mặc bại lộ nữ hải. Là hạ khách bọn hắn, chúng ta mau chóng tới đi. Nhìn qua xa xa hạ khách hai người, Viên Cương thần sắc vui mừng, không khỏi thúc giục. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Chu Bách Đan ánh mắt cũng là sáng lên. Lập tức 4 người bước nhanh hướng hạ khách vị trí đi đến. Ác ma cốc bên trong, Song Vương hội họp sau, hạ khách bắt đầu cho Song Vương lẫn nhau giới thiệu. Mấy ngày không gặp, lần nữa nhìn thấy hạ khách, Lý Nguyên Hạo 4 người hay là rất hưng phấn. Bất quá đối với hạ khách thanh mai trúc mã này Thịnh Lan, 4 người vẫn còn có chút kinh ngạc, cũng không phải đối phương tướng mạo có vấn đề gì, mà là cái này Thịnh Lan khí chất cùng thái độ đối với bọn hắn, cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Liên quan tới Thịnh Lan người này, hạ khách trước đó cũng thỉnh thoảng cùng bọn hắn đề cập tới, tại hạ khách trong miệng Thịnh Lan là cái tương đối truyền thống bảo thủ nữ hải, làm người dịu dàng điềm đạm nho nhã, tương đối hướng nội. Nhưng bây giờ nhìn đối phương cùng truyền thống bảo thủ chỉ sợ là không dính dáng, mặc hở hàng, hở ngực lộ sữa thì cũng thôi đi, khí chất còn 10 phần yêu mị, không giống cái cô gái đứng đắn, giống như là loại kia thường xuyên ngâm mình ở quầy rượu sàn đêm nữ, mà lại đối phương cùng bọn hắn chào hỏi lúc cũng một bộ như quen thuộc, nhìn không ra một chút hướng nội điềm đạm nho nhã dáng vẻ. Hạ khách, Lý học trường, chúng ta đi cốc nội đi. Cốc nội khắc la lạp bị hẻm núi chung quanh khắc la lạp muốn bao nhiêu già không ít. Cùng 4 người bắt chuyện qua sau, Thịnh Lan quay đầu nhìn về phía hạ khách, Lý Nguyên Hạo, nhìn không được đề nghị. Không có vấn đề. Hạ khách không chút do dự nhẹ gật đầu. Lý Nguyên Hạo tại cùng Sở Phong, Chu Bách An, Viên Cương 3 người trao đổi xem qua thần hậu, cũng nhẹ gật đầu, đồng ý dù sao cũng không phải cái gì quá phận đề nghị. Mà lại đến đều tới, cũng không thể tách ra đi săn. Cái này ác ma cốc mặc dù có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng bọn hắn đội ngũ thực lực cũng không tính yếu, chỉ cần không đồng thời gặp gỡ nhiều mặt trung cấp khắc la lạp, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Chương 1645 lập tức một nhóm 6 người liền cất bước chiều ác ma cốc chỗ sâu đi đến. Trên đường, Lý Ca, Lão Viên, Bạch An, các người có hay không cảm thấy cái này Thịnh Lan có chút không đúng à? Nhìn qua phía trước tư thái yêu mị Thịnh Lan, Sở Phong không khỏi nhíu mày, âm thầm cho 3 người truyền âm. Đâu chỉ không thích hợp nha. Cái này Thịnh Lan đơn giản cùng lão hạ trong miệng cái kia truyền thống bảo thủ hướng nội nữ hài hoàn toàn không phải một người, không phải ta nói, nữ hài này cử chỉ lỗ mãng, tư thái yêu mị, nhìn qua mở ra rất không giống cái người đứng đắn à. Giống như là trong quán ăn đêm nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết, đối phương dù sao cũng là hạ khách thanh mai trúc mã cùng người trong lòng, nói đến quá khó nghe cũng không tốt, may là hắn là vụ trộm truyền âm, cái này nếu để cho hạ khách nghe được đoán chừng phải cùng hắn liều mạng. Bất quá hắn ý tứ đã rất rõ ràng, Lý Nguyên Hạo cũng đều là hiểu ngay lập tức. Lý Nguyên Hạo khẽ bước cằm, truyền âm nói, nữ hài này xác thực cùng hạ khách trong miệng cái kia thanh mai trúc mã một trời một vực, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta cảm giác trên người nàng còn mang theo cỗ tà khí. Tà khí? Lời này vừa ra, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Gan 3 người thần sắc khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, lông mày cũng nhíu lại. Tà khí? Chẳng lẽ nàng còn cùng tà tu cấu kết? Viên Cương trong mắt lóe lên một tia là kinh nghi. Không thể nào. Ta nhớ được trước đó hạ khách nói qua, cái này Thịnh Lan cũng là xuất sinh danh môn thế gia, hai nhà bọn họ hay là thế giao, đã là con em thế gia, theo lý thuyết cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, không có đạo lý dẫn thân vào tà tu trận doanh mới đối. Sở Phong một mặt buồn bực. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, thở dài, tính toán, không có gì chứng cứ sự tình, chúng ta cũng đừng đoán mò. Có lẽ chính là ta ảo giác mà thôi. Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan 3 người nhẹ gật đầu. Nhưng bất kể nói thế nào cái này Thịnh Lan hành vi cử chỉ, hay là quá mức dị thường, chúng ta muốn hay không cho lão hạ để tỉnh một câu. Viên Cương đề nghị. Không cần thiết, Người ta hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, song phương khẳng định là hiểu rõ, chúng ta đều có thể phát hiện cái này Thịnh Lan dị thường, Hạ Khách khẳng định cũng đã sớm phát hiện, nếu hắn đều không có nói cái gì, chúng ta cũng liền chớ xen vào việc của người khác, có lẽ cái này Thịnh Lan tính cách cùng cử chỉ hành vi vốn là như vậy, chỉ là Hạ Khách trước đó nói với chúng ta những cái kia liên quan tới Thịnh Lan sự tình, tiến hành điểm tô cho đẹp, dù sao trong mắt người tình, biến thành tây thì sao? Lý Nguyên Hạo âm thầm truyền âm. Nghe Lý Nguyên Hạo nói như vậy, ba người khác lần nữa gật đầu, không còn xoắn xuýt Thịnh Lan vấn đề. Cứ việc cái này Thịnh Lan nhìn không thích hợp, nhưng bọn hắn dù sao không có bất kỳ manh mối gì cùng chứng cứ đến chỉ hướng đối phương có vấn đề. Bốn người không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có thể là chính mình quá lo lắng. Một nhóm sáu người dọc theo hẻm núi đường núi chiều ác ma cốc chỗ sâu mà đi, trong cốc xích vụ nồng độ xa so với nội địa khu vực khác muốn nồng đậm, đều theo kịp khu vực trung ương. Ven đường sáu người cũng là gặp không ít khắc la lạc. Nơi này đúng là một chỗ tuyệt hảo bãi săn, khắc la lạc phân bố mật độ xa so với bên ngoài cao, ở chỗ này đi săn hiệu suất cùng thu hoạch cũng vượt qua bên ngoài một mảng lớn. Nhưng mà Lý Nguyên Hạo bốn người nhưng lại chưa vì vậy mà mừng rỡ, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lý ca, không biết tại sao trong lòng ta luôn có loại dự cảm xấu. Sở Phong nhíu mày cho ba người khác truyền thành. Ta cũng là. Viên Cương cũng sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Chu Bách An đồng dạng khẽ bước cảm, hiển nhiên cũng có đồng cảm. Chúng ta khả năng bị theo dõi. Lý Nguyên Hạo sắc mặt so ba người còn muốn ngưng trọng, làm trong mấy người duy nhất trồng cảnh tứ giai, hắn không chỉ có đã nhận ra dự cảm không tốt, còn mơ hồ cảm thấy có người sau lưng đang theo dõi. Theo dõi? Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách An ba người sắc mặt trầm xuống, con người bỗng nhiên co bảo, có chút bị hù dọa. Sở Phong quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc, không thể nào. Lý ca, làm sao lại có người theo dõi chúng ta? Chúng ta cũng không có gì đáng giá theo dõi a. Đúng vậy a. Có phải hay không là ảo giác của ngươi? Viên Cương cũng truyền thanh phụ họa. Hai người đấy lòng mặc dù có loại dự cảm không tốt, nhưng không có bị theo dõi cảm giác. Bất quá hai người mặc dù đúng Lý Nguyên Hạo cảm giác có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng cảnh giác. Bọn hắn đấy lòng cảm giác chẳng lành, quá mức mãnh liệt, mặc dù tìm không ra nguyên do, nhưng bọn hắn nhưng dù sao cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, cái này không thể không phòng. Còn nữa, võ giả luyện khí đoán thể, ngôi tinh tồn thần, trí tại siêu phàm thoát tục, mà theo tu vi tăng lên, nhục thân từ từ tiến hóa, khí tức từ từ lớn mạnh, tinh thần cũng dần dần thay biến, đối với nguy cơ tự nhiên mà vậy sẽ có một loại siêu việt phàm nhân cảm giác, thực lực càng mạnh tinh thần càng mạnh, loại cảm giác này cũng sẽ càng mạnh, dưới mắt trong lòng bọn họ không rõ cảm giác, chính là bắt nguồn từ đúng nguy hiểm cảm giác. Cho nên Sở Phong, Viên Cương mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức bướng lòng, dù sao nơi này chính là khắc la lạp rừng rậm, lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Có lẽ đi. Lý Nguyên Hạo nhíu mày nhìn khắp bốn phía, hắn cũng không dám xác định liền nhất định có người đang theo dõi bọn hắn, chỉ là nhiều năm ở bên ngoài lịch luyện kinh nghiệm nói cho hắn biết, hắn đang bị người âm thầm thăm dò, chỉ là không có phát hiện mà thôi. Mà lúc này Hạ Khách cùng Thịnh Lan hai người lại là cười cười nói nói, như cái người không việc gì mở dạng, hai người tựa như một đôi mới biết yêu, vừa mới mở rộng cửa lòng, lẫn nhau tiếp nhận đối phương tình lữ, anh em, thậm chí trực tiếp không để ý đến Lý Nguyên Hạo bốn người tồn tại. Hạ Khách tựa như không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, cũng không có bất luận cái gì dự cảm bất tường, trên đường đi hắn phi thường vui vẻ. Nhìn qua phía trước vừa nói vừa cười hai người, Lý Nguyên Hạo bốn người lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Nếu tất cả mọi người có cảm giác không tốt, cái kia nếu không chúng ta hay là đừng tiếp tục đi tới đi. Chu Bách An chuyển âm hướng Lý Nguyên Hạo ba người đề nghị. Ta đồng ý, từ khi tiến vào cái này ác ma cốc sau, ta là toàn thân không dễ chịu, liền tựa như trái tim bị người cho nắm lấy có chút không thở nổi. Chúng ta hay là dẹp đường hồi phủ rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Viên Cương không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu. Ân, ta cũng đồng ý. Sở Phong cũng khẽ bước cằm, hắn lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt, không có thư giãn qua, mặc dù hắn không có bị theo dõi cảm giác, nhưng hắn cùng Viên Cương mở dạng, từ khi tiến vào cái này ác ma cốc, liền toàn thân không dễ chịu, cảm giác giống như là lầm vào vũ bùn, hành động bị ngăn trở. Nghe được ba người lời nói, Lý Nguyên Hạo khẽ gật đầu, đi, vậy liền làm như vậy. Trong lòng của hắn cũng sớm có thoái ý, nếu không có trở ngại Hạ Khách mặt mũi, hắn thậm chí cũng sẽ không tiến vào cái này ác ma cốc. Nhưng bây giờ tất cả mọi người có dự cảm không lành, hắn cũng không có khả năng tại chiều theo Hạ Khách. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Hạ Khách cùng Thịnh Lan, mở miệng nói, Hạ Khách, chúng ta quay đầu đi. Đừng tiếp tục hướng phía trước. Đang cùng Thịnh Lan vừa nói vừa cười Hạ Khách, nghe được Lý Nguyên Hạo thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, hắn lập tức quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, Lý ca, thế nào? Lý Nguyên Hạo như có thâm ý quét Thịnh Lan một chút, lập tức đem ánh mắt rời đến Hạ Khách trên mặt, bất động thanh sắc cười cười, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta bây giờ xâm nhập quá sâu ác ma cốc tiếp tục hướng phía trước cũng không có ý nghĩa, xâm nhập quá sâu lời nói, chờ chút lúc rời đi sẽ khá phiền phức. Lý Nguyên Hạo tùy tiện biện cái lý do, hắn vẫn không có đem chính mình cùng Sở Phong ba người cảm giác trực tiếp nói thẳng, bất kể nói thế nào Hạ Khách là bọn hắn đồng đội, bao nhiêu cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi. Hạ Khách nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía Thịnh Lan, "A Lan, chúng ta quay đầu đi." Nhưng mà Thịnh Lan cũng không có để ý tới hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy vũ mị, nàng đỏ tươi bờ môi có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, "Lý đại ca, không phiền phức, chúng ta hay là tiếp tục thâm nhập sâu đi. Hẻm núi này ngoại vi khắc la lạp nào có hẻm núi chỗ sâu nhiều. Bây giờ cái này khắc la lạp rừng rậm thế nhưng là lập tức liền muốn bị che mất, chúng ta nhưng phải thừa dịp hai ngày này thu thập nhiều một chút khắc la lạp tinh thể mới được." Thịnh Lan thanh âm rất linh hoạt kỳ ảo mà ngạo lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hạo, sóng mắt lưu chuyển, hàm ẩn thuần sắc, giống như là đang câu dẫn Lý Nguyên Hạo bình thường. Hạ khách thấy thế nhíu mày, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì. Lý Nguyên Hạo thì là híp mắt lại, đối với Thịnh Lan cái kia xinh đẹp vũ mị tư thái tựa như làm như không thấy, hắn nhìn chằm chằm Thịnh Lan vài lần, cũng không để ý tới nàng, mà là quay đầu nhíu mày nhìn về phía Hạ khách, "Hạ khách, ngươi quyết định đi. Hai người các ngươi nếu là muốn tiếp tục thâm nhập sâu, ta cũng không ngăn trở, chỉ bất quá chúng ta bốn người không muốn lại tiếp tục xâm nhập." Thanh âm hắn dần dần trở nên băng lãnh, cái này Thịnh Lan tuyệt đối có vấn đề, nàng vừa rồi lời này đã là rõ ràng muốn kéo bọn hắn tiến vào ác ma cốc chỗ sâu. Mặc dù không biết đối phương tại sao muốn làm như vậy, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chương 1646 cái này Thịnh Lan hơn phân nửa là đối bọn hắn giáp tâm hại người nha. Một bên Sở Phong, Viên Ương, Chu Bách An ba người nhìn về phía Thịnh Lan ánh mắt cũng lạnh xuống. Nếu là trước đó bọn hắn đối với Thịnh Lan vẫn chỉ là có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ bọn hắn đã cơ bản có thể kết luận cái này Thịnh Lan tuyệt đối là có vấn đề. Từ gặp mặt đến bây giờ, đối phương vẫn tại cố ý đem bọn hắn hướng ác ma cốc chỗ sâu dẫn, một cử động kia đã hết sức rõ ràng. Lúc này Lý Nguyên Hạo bọn người dần dần tỉnh táo lại, trong lòng bình tĩnh. Xem ra Hạ khách trước đó lâm thời lật lọng sẽ hợp địa cải tại ác ma cốc, hẳn là cái này Thịnh Lan chủ ý, xem ra đem chúng ta dẫn vào ác ma cốc là nàng đã sớm tốt nha, nàng sợ là đối với chúng ta mấy người có mưu đồ nha. Sở Phong âm thầm truyền âm. Rõ ràng bọn hắn đã biểu đạt không muốn tiếp tục xâm nhập ác ma cốc ý nguyện, nhưng cái này Thịnh Lan nhưng như cũ kiên trì muốn tiếp tục xâm nhập, cử chỉ này mục đích đã viết lên mặt. Nàng rõ ràng có thể đồng ý đề nghị của bọn hắn, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì phải sâu nhập ác ma cốc, hiển nhiên là có mưu đồ. Nếu như nói chỉ là muốn đi săn càng nhiều cào kéo, hoàn toàn có thể tại hẻm núi phụ cận thậm chí miệng hẻm núi chúng quanh đi săn, kỳ thật ác ma cốc phụ cận cùng trong cốc rào kéo số lượng phân bố kỳ thật không kém nhiều, hoàn toàn không cần thiết xâm nhập trong đó. Thịnh Lan muốn xâm nhập trong đó, chỉ có thể là có mưu đồ khác. Mặc dù không rõ ràng Lý Nguyên Hạo mấy người vì cái gì đột nhiên muốn dẹp đường hồi phủ, nhưng gặp mấy người sắc mặt không thích hợp, Hạ khách cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn quay đầu nhìn về phía Thịnh Lan, khuyên nhủ, "A Lan, chúng ta hay là nghe Lý ca a. Xâm nhập cái này ác ma cốc xác thực cũng không có ý nghĩa, dù sao tại hẻm núi chung quanh đi săn cũng giống như nhau." Nhưng Thịnh Lan nhưng như cũng không có phản ứng hắn, chỉ là một mặt vũ mị nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hạo. Hạ khách thấy thế có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, cái này hắn nhất thời là tình thế khó xử, không biết nên làm sao bây giờ." Thấy hắn như thế khó xử, Lý Nguyên Hạo khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhúng tay. Mà này sẽ Thịnh Lan khỏe miệng ý cười lại là càng phát ra quỷ dị xinh đẹp, thân sắc cử chỉ cũng càng phát ra yêu mị động lòng người, ánh mắt kia giống như một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nàng nhìn xem Lý Nguyên Hạo cười một tiếng, thanh âm êm dịu nói, "Xem ra các ngươi là phát hiện cái gì nha. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ các ngươi phát hiện cái gì, đều đã chậm." Nàng lời này vừa ra, Lý Nguyên Hạo bốn người sắc mặt đều là biến đổi. "Quả nhiên, ngươi quả nhiên đối với chúng ta có mưu đồ." Lý Nguyên Hạo con ngươi co vào, nhìn về phía Thịnh Lan ánh mắt trở nên sắc bén. "Phát hiện gì? Cái gì đã chậm? A Lan, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Hạ khách quay đầu thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Lan, hắn coi như có ngốc, lại ngu dốt, này sẽ cũng ý thức được sự tình không được bình thường. Liên tưởng đến Thịnh Lan trước sau biến hóa, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Thịnh Lan ánh mắt dần dần trở nên bi thương. Nhưng mà Thịnh Lan vẫn không có để ý tới hắn, phản phất coi hắn là thành không khí, vừa rồi tất cả ấm áp ngọt ngào giao lưu cùng cử động, tựa như ảo ảnh trong mơ, chưa bao giờ phát sinh qua. Lý Nguyên Hạo nhíu mày nhìn xem Thịnh Lan, "Thịnh Lan, ta thật rất ngạc nhiên ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Vì cái gì đem chúng ta dẫn tới cái này ác ma cốc đến? Cái này ác ma cốc bên trong đến cùng có cái gì đâu? Mau nói, ngươi đến cùng đang đánh cái gì chủ ý xấu?" Viên Cương ánh mắt bất thiện nhìn xem Thịnh Lan, chậm rãi lấy ra chính mình chế thức mịt dịu đao, hắn không cố kỵ nữa hạ khách mặt mũi, như là đã xác định đối phương đối bọn hắn giáp tâm hại người, vậy liền không cần thiết khách khí. Một bên Sở Phong, Chu Bách An cũng nhao nhao lấy ra binh khí của mình, dáng vẻ như lâm đại địch. Nghe được mấy người chất vấn, Thịnh Lan khanh khách cười không ngừng, "Các ngươi vấn đề có hơi nhiều, nhưng không quan hệ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đây hết thảy đáp án." Nói, nàng quay đầu hướng sau lưng hô, "Chủ nhân, bọn hắn tới, ngài có thể đi ra."